Chương 91. Tối cường thể tu, không gì hơn cái này. Chương 91. Tối cường thể tu, không gì hơn cái này. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Sở Trường Sinh liếc mắt nhìn trên mặt đất xuất hiện sâu xa khe rãnh, lại nhìn mắt đối diện cổ sư, mang theo khiêu khích. Đều nói ngươi cổ sư là ta Đại Chu Vương chiêu cường đại nhất thể tu, không có cái thứ hai. Nhưng ta nhìn thế nào, thực lực của ngươi cũng là như vậy mà thôi. Thật sự xứng với cái này Chu Quốc đệ nhất xương hào sao? Sở Trường Sinh hướng về phía khe rãnh bên kia cổ sư ngoắc ngón tay, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Cổ sư nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn duỗi ra cái kia quả hương bổ lớn hai tay sờ đầu chọc của mình một cái, toét ra cái kia miệng rộng, cười lạnh nói, "Sở Trường Sinh, lão tử rất lâu cũng không có gặp qua giống như ngươi vội vã gặp Diêm Vương người. Bất quá ngươi muốn chết như vậy, ra ra ta thỏa mãn ngươi chính là." Nói đi, cùng sư gào thét một tiếng. Chỉ nghe một hồi xương cốt đôn đốt vang dội. Cùng sư cái kia khỏe mạnh thân hình trực tiếp tại chỗ tăng gọn. Cái kia cao tám thước thân thể lại đám người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong cứng rắn cất cao mấy lần. Toàn thân cơ bắp cũng giống là xung khí đồng dạng thật cao nhô lên. Màu đỏ thắm khí tức cuồng bạo xoay quanh tại cùng sư bên cạnh thân. Thời khắc này cùng sư đã biến thành một cái bắp thịt quần quần cự nhân. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống Sở Trường Sinh, toàn thân cao thấp bao phủ một cỗ bạo ngược khí tức. Cho dù là hôn nguyên cảnh hung thú tới, sợ rằng cũng phải bị hắn cái kia khí thế kinh khủng bức lui. Có thể bức lao tử dùng ra bá huyết quyết, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Cùng sư lên tiếng, lộ ra hắn cái kia rét lạnh răng. Cái kia trên dưới hai hàng răng lẫn nhau ma sát, giống như là muốn đem Sở Trường Sinh nuốt vào đồng thời thật tốt ngay một hồi. Thời khắc này cùng sư đã hóa thành một cái ma nhân. Ha ha, cái này Sở Trường Sinh, đem cùng sư bị chọc giận a. Hành cung bên trong, đại hoàng tử lộ ra nụ cười. Cái này cùng sư chưa từng có tu hành qua bất kỳ vũ khí nào cùng công pháp, duy nhất tu hành qua cái này rèn thể bí tịch chính là cái này bá huyết quyết. Trong truyền thuyết, sử dụng bá huyết quyết giả, mặc dù không thể tu hành bất kỳ vũ khí nào công pháp, nhưng lại có thể bằng vào bá huyết quyết cưỡng ép đem thân thể tố chất cất cao mấy lần, trong lúc phất tay, nắm giữ hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Dưới mắt cái này cùng sư dùng ra bá huyết quyết, đã là tức giận, cái này Sở Trường Sinh, đã là một cái người chết. Đại hoàng tử lời nói đưa tới một bên cựu công chúa lo nghĩ, nàng nhịn không được mím môi lại, ở trong lòng âm thầm vì Sở Trường Sinh cầu nguyện. Sở Trường Sinh, ngươi nhất định muốn bình an vô sự a. Trên thảo nguyên, cùng sư nhìn xem vẫn chưa tới bên hông mình Sở Trường Sinh, nhịn không được lộ ra tàn bạo nụ cười. Ha 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 ha, tiểu bất điểm. Ra ra ta lập tức sẽ đưa ngươi lên đường. Đi chết. Nói đi, cùng sư bỗng nhiên huy động tay phải của mình. Đồ áp xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về Sở Trường Sinh vô tới. Chỉ một thoáng, một cô manh liệt kình phong truyền đến, trực tiếp đem chung quanh vài dặm cỏ xanh đè thấp ngã vào tại mặt đất. Đứng núi chịu sào Sở Trường Sinh càng là cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cặp kia cự trưởng đem bầu trời cùng Thái Dương che đậy, mang theo một cỗ chân thật đáng tin mãnh liệt khí tức đánh tới. Oeng! Kinh cùng như lôi đỉnh tầm thường tiếng chấn động từ truyền ra. Lấy hai người điểm tụ làm tâm điểm, mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cựu công chúa nhìn xem cái kia không ngừng ép xuống bàn tay, càng là tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng dùng sức níu lấy khăn tay của mình, sắc mặt giống như giấy trắng đồng dạng. Nhưng ngay tại nàng cho là Sở Trường Sinh không còn sống lâu nữa, hai mắt nhắm lại không còn dám nhìn thời điểm. Cặp kia bước bước ép xuống cự trưởng, lại chậm rãi ngã xuống đất dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Cùng sư mặt lộ vẻ kinh nghi. Hắn lại gia tăng sức mạnh, tính toán đem Sở Trường Sinh trục chết. Thế nhưng là, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, bàn tay khổng lồ kia giống như là bị cái gì bền chắc không thể gãy đổ vật chĩa vào đồng dạng, không đạt được hảo tiến thêm. Hỗ trướng, đây là có chuyện gì? Tại cùng sư hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, hắn cặp kia cự trưởng, vậy mà tại từng chút một bên trên rời. Một màn này rơi vào khác người quan chiến trong mắt, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, đây là có chuyện gì? Cùng sư công kích của hắn bị chặn, không có khả năng. Lực lượng như vậy, chỉ sợ trong truyền thuyết cự linh thần cũng bất quá như thế. Làm sao lại có người ngăn trở? Gặp quỷ. Cái này Sở Trường Sinh sức mạnh, không thể so với cùng sư còn lớn hơn a. Nói đùa cái gì tại mọi người ánh mắt không thể tin bên trong. Vô luận cùng sư dùng lực như thế nào, hắn cặp kia cự trưởng vẫn như cũng bị vững bước nâng lên. Dần dần, một cái thân thể xuất hiện ở đám người trước người. Rõ ràng là Sở Trường Sinh. Hai cánh tay hắn nâng cao, kéo lên cùng sư cái kia vỗ xuống cự trưởng, giống như kéo lại kình thiên chi trụ dãy núi Côn Lôn đồng dạng trầm trọng. "Đúng a, lên cho ta." Sở Trường Sinh gào thét một tiếng, con hai chân trong nháy mắt đạp thẳng. Luồng sức mạnh lớn đó từ hắn toàn thân bên trong bộc phát ra, truyền tới cùng sư người khổng lồ kia một dạng thân hình bên trên, lập tức đem hắn đẩy một cái lảo đảo. Bàn tay lớn này đánh giết, cũng bị dễ dàng xóa bỏ. Sở Trường Sinh lại xuất hiện dưới ánh mặt trời, mặc dù thân hình của hắn không bằng cùng sư một nửa, nhưng hắn cái kia truyền ra cái kia cỗ chân thật đáng tin khí thế khủng bố, lại là đem hắn tô đậm so cùng sư càng cao lớn hơn. Hành cung bên trong đại hoàng tử trông thấy một màn này, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Một bên cựu công chúa lặng lẽ mở mắt ra, trông thấy Sở Trường Sinh cái này vĩ đại dáng người, cũng là sắc mặt đỏ bừng. Không có ai nói cho ta biết người ta tu hành luyện thể công pháp đều cái gì sao? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng sư, Sở Trường Sinh thản nhiên nói, ta quản ngươi tu hành đều cái gì? Đi chết. Nói đi, cùng sư cuồng loạn một dạng phát ra gầm thét, lại độ hướng Sở Trường Sinh vung hai nắm đấm. Nhìn hắn cái kia màu đỏ thắm hai mắt, nghiêm nhiên là lâm vào điên cuồng. Xem như cái này Chu Quốc thể tu đệ nhất nhân, hắn chân thật đáng tin, cũng không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến địa vị của mình. Vì giết chết cái này Sở Trường Sinh, hắn giá tiền gì đều nguyện ý trả giá. Bá huyết quyết. Bạo. Cùng sư tức giận gào thét truyền khắp vùng quê, màu đỏ thắm huyết dịch từ hắn trong thất khiếu chảy ra. Bây giờ hắn diện mục dữ tợn, giống như một cái địa ngục du đãng giả xoa. Cùng lúc đó, hắn vốn có chút hề bại khí thế một lần nữa chấn động, lại độ cất cao 3 phần. Cơ thể cũng theo bành trướng, luận lớn nhỏ càng là sắp đuổi kịp khi trước cơ quan cự nhân. Cùng sư điên rồi. Hắn vận dụng phá hủy căn cơ bí pháp. Xong đời. Sở Trường Sinh chết chắc. Người chung quanh nhịn không được phát ra kinh hô. Bành. Cùng sư hai cái trọng quyền đệm xuống. Không khí chung quanh truyền ra bắn nổ âm bạo thành. Bất quá một cái chớp mắt công phu, nắm đấm kia đã đến Sở Trường Sinh trước người. Nhưng Sở Trường Sinh không có sợ hãi chút nào. Hắn nhìn xem cái kia đánh tới cự quyền, hít sâu một hơi, sau đó cũng đống nhiên huy động hai quả đấm của mình. Ngạo nghễ nên đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, một lớn một nhỏ hai nắm đấm va nhau. Bộ phát ra trước nay chưa có cường bạo bên mình. Chương 92. Đây là Bất Động Minh Vương Kình chương 92, đây là Bất Động Minh Vương Kình của A. Cùng sư bộ mặt cơ bắp vô cùng bặm mẹo, giống như một cái tại địa ngục du đang quỷ đói. Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Sở Trường Sinh, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chết cho ta. Cùng sư lại độ một tiếng bạo a, tính toán đem Sở Trường Sinh áp đảo. Nhưng Sở Trường Sinh chỉ là cười lạnh, sau đó một cấu ngập trời cự lực từ hai cánh tay của hắn bên trên không ngừng tuôn ra. Cái kia cự lực đã vượt qua cùng sư có thể tiếp nhận cực hạn. Cùng sư trên hai cánh tay làn da bắt đầu tổn hại, từng khúc dây gai đồng dạng kích thước bắp thịt bại lộ trong không khí. Đầm địa máu tươi không ngừng chảy ra. Lập tức lại bị hai người giao thủ chế tạo cương phong thổi tan. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta đấu sức. Sở Trường Sinh gầm thét một tiếng, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cầm trong tay bá dạ, trang nghiêm giận cùng nhau Phật đà. Cái này, đây là cái gì? Cùng sư đáy mắt toát ra vô hạn hoảng sợ. Đây là Bất Động Minh Vương Kình. Cùng với Sở Trường Sinh âm thanh, cái kia nhắm mắt Bất Động Minh Vương chậm rãi mở hai mắt ra. Một cỗ cường hành vô cùng uy áp từ hắn hư ảnh bên trên truyền ra. Chỉ một thoáng, cùng sư cảm giác tứ chi của mình vô cùng trầm trọng, cơ hồ ngưng kết không dậy nổi một tia khí lực. Cái loại cảm giác này, để hắn cảm thấy đối mặt mình không còn là Sở Trường Sinh, mà là một tòa khó mà dung chuyển sơn nhạc. Hành cung bên trong, Chu Hoàng khi nhìn đến cái kia Bất Động Minh Vương hư ảnh sau, cũng là khiếp sợ đứng thẳng lên. Trung quanh hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Cái này, đây là vật gì? Một cái hoàng nữ hoảng sợ nói. Là Phật môn công pháp hư ảnh. Một cái đối với nho thích đạo tam giáo có hiểu biết hoàng tử kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết, chỉ có đem địa cấp thượng phẩm trở lên công pháp tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, mới có thể triệu hồi ra Phật Đà hư ảnh. Cái này Sở Trường Sinh, vậy mà cũng có thể làm đến. Không, không chỉ như vậy. Cái này Bất Động Minh Vương hư ảnh cơ hồ cùng chân thực tồn tại không sai biệt lắm. Điều này nói rõ. Lời thuyết minh Sở Trường Sinh đối với môn công pháp này tu hành, đã xa xa siêu việt cảnh giới đại viên mãn, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Chu Hoàng chậm rãi nói. Hắn nhìn chăm chú Sở Trường Sinh cái kia trương trẻ tuổi khuôn mặt, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ thoáng qua. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ bảy thành quyền ý, bảy thành kiếm ý, tại lực lượng cơ thể bên trên rèn luyện càng là không kém hơn cổ sư. Hôm nay càng là triển lộ ra mạnh mẽ như vậy công pháp. Sở Trường Sinh a Sở Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi thật là ta Đại Chu Vương Chiêu Thiên mệnh chi tử sao? Chu Hoàng đấy mắt tràn đầy thâm trầm, hắn lặng lặng nhìn màn ảnh bên trong hết thảy, lâm vào lâu dài trầm mặc. Sở Trường Sinh, ngươi mơ tưởng đánh bại ta? Cái này Đại Chu Vương Chiêu thể tu đệ nhất nhân, là ta cổ sư, cũng chỉ có ta cổ sư. Bị áp chế đến cực hạn cổ sư tức giận gầm thét một tiếng, phảng phất một đầu tức giận hùng sư. Khóe mắt của hắn xe rách, không ngừng máu tươi giống như hai đầu tiểu xà đồng dạng từ bên cạnh lưu lại, đem bộ mặt của hắn tô lên cực độ dữ tợn. "Đúng a, lên cho ta." Cùng sư hai chân đã chạm vào trong đất. Tại Sở Trường Sinh cái kia lực lượng cường đại áp chế xuống, hắn bắp chân đến đầu gối bộ phận kia đã sâu đậm tiến nhập dưới bùn đất. Từ đằng xa đến xem, thời khắc này tiểu cự nhân tầm thường cổ sư lại bị Sở Trường Sinh đặt tại trong đất đánh. Cho dù là dạng này, hắn cũng vẫn không có từ bỏ chống lại. Hắn tự mệnh thu phát lấy trong thân thể một điểm cuối cùng khí lực, tính toán đem Sở Trường Sinh song quyền đánh lui. Đối với cái này, Sở Trường Sinh chỉ là cười lạnh một tiếng. "Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có cơ hội không?" Sở Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp đem tự thân quyền ý sửa chữa, tăng thêm quyền ý thời gian tu hành, ngàn năm. Chỉ một thoáng, Sở Trường Sinh song quyền phía trên quấn quanh một cỗ huyền diệu chi ý, cỗ này ý cảnh cũng bị hành cung bên trong Chu Hoàng bén nhạy bắt được. Tám thành quyền ý Sở Trường Sinh, lại tại trong chiến đấu đột phá sao? Đối mặt lại tăng lên nữa thực lực Sở Trường Sinh, cổ sư trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hắn bây giờ mặc dù còn tại dãy rủa, nhưng cũng chỉ là xuất phát từ bản năng của thân thể. Ánh mắt của hắn bên trong đã là một mảnh cho tàn. "Nếm thử cái này a." Sở Trường Sinh gầm thét một tiếng, song quyền đột nhiên phát lực. Một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí kình theo hai người nắm đấm giao hội địa điểm tuôn ra. Trên thảo nguyên giống như dâng lên một vòng mặt trời mới, chói mắt, lóa mắt. Đợi cho cái kia ánh sáng chói mắt tiêu tan, Sở Trường Sinh cùng cổ sư vị trí cũng chỉ còn dư một cái sâu đậm cái hố nhỏ. Cái kia cái hố nhỏ sâu đạt mấy chục mét. Bên trong đất đá cỏ cây đều là bị hòa tan trở thành tro tàn, chỉ có một chút cứng rắn nham thạch còn không có bị thôn vệ hầu như không còn, phát ra suy suy tiếng vang. Cùng sư bây giờ đang nằm khắp nơi cái hố nhỏ trung tâm nhất. Thân thể của hắn đã khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, toàn thân cao thấp không có một khối hoàn hảo da thịt. Toàn bộ giống như than đen đồng dạng, chỉ còn lại gương mặt kia còn có một chút xíu nhân dạng. Nếu là có người không biết chuyện đi ngang qua, chỉ sợ sẽ cho là cái này trong hố sâu nằm một cái bị đốt cháy da thú. Khục, cùng sư hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, tính toán một lần nữa đứng lên. Thế nhưng xếp thành bánh quai trèo tầm thường hai tay căn bản không thi triển được bất kỳ lực lượng nào. Cái này khi xưa Chu Quốc đệ nhất thể tu, bây giờ lại ngay cả mình một ngón tay đều không khống chế được. Sàn sạt mấy hạt cắt đất từ hố to xa suốt phía dưới, đánh rơi cùng sư trên mặt. Cùng sư tốn sức chuyển động con mắt, thấy được Sở Trường Sinh thân ảnh. "Để ta cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường a." Sở Trường Sinh lạnh lùng rút ra bên hông trung phẩm linh kiếm, hướng về phía cùng sư chém tới. Cái kia lăng lợi mũi kiếm nháy mắt thoáng qua, một giây sau liền đi tới cùng sư trước cổ. Nhưng mọi người ở đây đều cho là cùng sư lần này chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo lóe mắt ánh sáng nhấp nhoáng. Chỉ thấy cùng sư trước ngực treo một cái ngọc bội đột nhiên vỡ vụn, tạo thành một quả trứng gà hình hộ thuẫn, đem cùng sư hoàn toàn bao khỏa trong đó. Sở Trường Sinh kiếm phong chạm tại phía trên, mặc dù để lá chắn bảo vệ này kịch liệt run một cái, nhưng vẫn không có đem hắn phá hủy. Ha 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 ha, muốn giết ta? Ngươi nằm mơ. Sở Trường Sinh, ngươi chờ, ta nhất định phải giết ngươi. Hộ thuẫn bên trong, cùng sư hồi quang phản chiếu lớn như vậy nở nụ cười. Hắn cái kia mơ hồ thị lực nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh, phản phất muốn đem thân ảnh của hắn vĩnh viễn khắc vào chỗ sâu trong óc. Chợt, lại một đường kim quang thoáng qua, cùng sư từ cái này trong hố sâu biến mất không thấy gì nữa. Cùng sư trốn. Xem như cái này Chu Quốc đệ nhất thể tu, lại là Long Phượng bảng trước 10 tồn tại, hắn đã sớm tìm cho mình tốt đường lui. Chỉ là hắn nhìn tính bạn tính cũng không có tính tới, bước ra hắn chạy trốn lá bài tẩy, không phải Long Phượng bảng đệ nhất Du Vô Kỵ, mà là không bị hắn để ở trong mắt Sở Trường Sinh. Lần sau, ngươi liền sẽ không có vận tốt như vậy. Sở Trường Sinh vừa mới chuẩn bị thu kiếm, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng cơ quan vận động. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia cơ quan cự nhân chẳng biết lúc nào đi tới phía sau mình, đồng thời nâng lên bàn chân khổng lồ. Ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lại độ rút kiếm. Chương 93. Kiếm đạo đệ nhất nhân lại như thế nào? Chương 93. Kiếm đạo đệ nhất nhân lại như thế nào? Vừa vặn ta tâm tình không tốt, ngươi ngược lại là thông minh, đưa tới cửa. Ông. Kiếm quang lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ thoáng qua. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia cơ quan cự nhân chân phải chậm rãi rơi xuống. Chỉ có điều, là bị cắt thành khối vụn, từ trên đùi lạch cạch quằn xuống. Nhìn xem cơ quan cự nhân cái kia bị chính mình cắt chém thành lẻ tẻ chân phải, Sở Trường Sinh trên mặt khó chịu cũng tiêu tán không ít. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cơ quan cự nhân mi tâm gặp thiên địa huyền ảo, trong nháy mắt chém ra 18 kiếm. Cái kia 18 kiếm đều tinh chuẩn không có lầm chém dụng ở cơ quan cự nhân then chốt vị trí hạch tâm. Chỉ nghe ông ông tiếng vang, cái kia cơ quan cự nhân vậy mà tại giữa không trung giải thể. Tứ chi của nó chia làm số lớn mảnh vụn, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng từ không trung rơi xuống. Trung quanh vây xem đại lượng Long Phượng bảng bên trên những người tu luyện nhao nhao hướng nơi xa tránh né. Nếu không phải là vận khí chân nguyên, tại đỉnh đầu của mình tạo thành hộ thuẫn, tránh cho bị nộ thương đến. Chỉ có cơ quan cự nhân phía trước nhất Sở Trường Sinh, đi bộ nhàn nhã, thản nhiên hướng về phía trước đi đến. Vô số mảnh vụn từ bên cạnh hắn rơi xuống, lại không thể đụng tới hắn một chút, thậm chí liền băng lên bụi đất cũng không thể làm bẩn Sở Trường Sinh quần áo. Thời khắc này Sở Trường Sinh giống như ở trên bầu trời kiếm tiên đồng dạng, siêu thoát phàm trần. Cựu công chúa hai mắt sáng lên nhìn xem một màn này, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Một bên nhị hoàng tử càng là thì thào nói, 18 kiếm, mỗi một kiếm kiếm khí đều mệnh trung cơ quan cự nhân yếu nhất vị trí. Cái này Sở Trường Sinh kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ cách này Du Vô Kỵ cũng không xa. Một bên đại hoàng tử nghe vậy khịt mũi coi thường, ha ha ha. Nhị đệ ngươi ngược lại là thật biết nói đùa. Du Vô Kỵ là ta Chu Quốc thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân. Trong tay hắn bị thua đỉnh cấp kiếm khách không có 100 cũng có 80. Cái này Sở Trường Sinh bất quá là hủy đi một cái hoàng thiên trong bảo khố cơ quan cự nhân, ngươi liền dám nói kiếm đạo của hắn sớm đã cùng Du Vô Kỵ không sai biệt lắm. Nhị đệ a, như ta thấy, ngươi đối với cái này Sở Trường Sinh thực lực ngộ phán rất nghiêm trọng. Đại hoàng tử công khai là nói Sở Trường Sinh, thực tế là nhưng lại ám đâm đâm tại công kích nhị hoàng tử. Chu hoàng đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt, lại không có mở miệng nói cái gì, chỉ là lộ ra khó mà phỏng đoán mỉm cười. Nhị hoàng tử không phải là một cái im hơi lặng tiếng tính tình, hắn trực tiếp làm mắng trả lại, "Lại ca, đã ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta đánh cược như thế nào?" "A, ngươi muốn làm sao đánh cược?" "Liên đánh cược cái này Sở Trường Sinh cùng Du Vô Kỵ ai trên kiếm đạo tạo nghệ sâu hơn." Nhị hoàng tử nói như đinh chém sắt, "Nếu là Du Vô Kỵ thắng, ta liền đem ta trong phủ cung phụng trưởng lão toàn bộ đưa vào người trong phủ. Nếu là ngươi thua." "Ha ha ha ha." Đại hoàng tử cười ha hả, "Ta thất bại. Ngươi sẽ không thật sự cảm thấy cái này Sở Trường Sinh trên kiếm đạo tạo nghệ có thể thắng được Du Vô Kỵ à? Nếu là ta thua, vậy ta đem ta phủ khố bên trong bảo vật toàn bộ tặng cho ngươi." Đại hoàng tử đắc chí vừa lòng dáng vẻ sớm đã rơi vào một bên Chu hoàng trong mắt, nhưng mình lại hoàn toàn không biết, vẫn tại nơi đó cười lớn. Trên thảo nguyên, cơ quan cự nhân triệt để giải thể. Nó cái kia to lớn đầu người từ trên trời giáng xuống, chọc chọc nện ở trên thảo nguyên, nhấc lên một hồi bụi đất. Sở Trường Sinh đi tới, đưa tay ra, đem viên kia thiên địa huyền thảo nhẹ nhàng lấy xuống. Trong lúc nhất thời, xung quanh bắn ra tới vô số ánh mắt tham lam. Gốc kia đủ để cho người tu luyện đột phá khẩn yếu bình cảnh thiên địa huyền thảo, cứ như vậy đã rơi vào Sở Trường Sinh lại trong tay. Cảm nhận được xung quanh những cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm, Sở Trường Sinh mỉm cười, tay trái hắn cầm thiên địa huyền thảo, tay phải cầm trong tay linh kiếm, chỉ hướng cách mình gần nhất một cái thiên tiêu, cao giọng nói, "Ngươi rất muốn đánh qua ta, cái kia gốc cây này thiên địa huyền thảo chính là của ngươi." Nghe được Sở Trường Sinh lời nói, người kia có chút ý động, nhưng hắn lại nhìn một chút cái kia bị giả thành mảnh vụn cơ quan cự nhân, còn có trên mặt đất cái kia kinh khủng hố sâu, vẫn là buông xuống tàn niệm, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Gặp tình hình này, Sở Trường Sinh khẽ cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, còn có ai? Các ngươi nếu là sợ, có thể cùng tiến lên. Câu nói này cuồng ngạo đến cực điểm. Nếu là ở phía trước, trung quanh đám kia Long Phượng bảng bên trên các thiên kiêu nhất định sẽ trực tiếp liên thủ, đem Sở Trường Sinh trong tay Thiên Địa Huyền Thảo đoạt lại. Nhưng Sở Trường Sinh vừa đánh bại cổ sư, lại dễ như trở bàn tay phá hủy cái này khổng lồ cơ quan cự nhân, hắn hiện ra thực lực kinh khủng, để rất nhiều thiên kiêu cảm thấy e ngại. Đúng vậy, cùng nhau xử lý chính xác sẽ có cướp được Thiên Địa Huyền Thảo cơ hội. Nhưng mà, Sở Trường Sinh như thế cường hãn, nếu là cưỡng ép độc thủ, tất nhiên sẽ có người bị hắn công kích. Tại chỗ lại không có mấy cái giống cổ sư một dạng nắm giữ bảo toàn tính mạng pháp khí, bị Sở Trường Sinh để mắt tới cơ bản liền cùng chết không khác. Gốc kia Thiên Địa Huyền Thảo tất nhiên chân quý, còn không đáng dùng chính mình cái mạng này đi đổi. Huống chi, lấy Sở Trường Sinh bày ra thực lực, thật đánh nhau, tử thương nhất định thảm trọng. Tại chỗ nuôi cái thiên kiêu đều không thể bảo đảm mình mới là sống sót một cái kia. Cho nên, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lựa chọn rút đi. Trong lúc nhất thời, lấy Sở Trường Sinh làm trung tâm, vô số thân ảnh đi xa. Cửu công chúa nhìn xem một màn này, nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng. Nàng xem thấy đứng tại cơ quan cự nhân đầu người bên cạnh, nâng cao linh kiếm, bệ nghệ hết thảy Sở Trường Sinh, cảm giác trong lòng của mình tựa hồ có chỉ không an phận mai con tại đi loạn. Trong lúc nhất thời, nàng lại mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, đem đầu vùi vào khăn tay bên trong. Chu Hoàng cũng là nhịn không được vỗ tay lên, hắn một bên cười lớn vừa nói, "Thiếu niên khí phách, thiếu niên khí phách a." Nghĩ trong trước kia lúc còn trẻ, cũng là cùng hắn đồng dạng cuồng vọng. "Ha ha 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 ha." Cảm giác này, phản phất đệ châm về tới lúc còn trẻ tuế người ta. Nói đi, Chu Hoàng nhìn về phía hành cung bên ngoài quần sơn, dường như đang nhớ lại quá khứ thanh xuân. Trung quanh hoàng tử hoàng nữ nhìn xem Sở Trường Sinh, cũng đều lộ ra hâm mộ thân sắc. Bị Chu Hoàng dạng này khích lệ, đây chính là bọn hắn những thứ này thân nhi tử thân nữ nhi đều không làm được sự tình. Đại hoàng tử sắc mặt cứng ngắc, nhưng lại không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là hận hận nhìn xem Sở Trường Sinh, đáy mắt không biết đang suy tư điều gì. Nhị hoàng tử thì mặt mỉm cười, thỉnh thoảng mang theo khiêu khích nhìn về phía đại hoàng tử. Hoàng thiên trong bảo khố, Sở Trường Sinh cũng là đem trong tay Thiên Địa Huyền Thảo thu hồi. Sau đó tùy ý chọn lấy một cái phương hướng đi tới. Nhưng không đợi hắn đi bao lâu, đã nhìn thấy một đạo trầm trọng bóng tối từ trên trời giáng xuống. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bóng tối, hai mắt trợn tròn. Chỉ thấy này thiên địa ở giữa, lại có một ngọn núi treo ngược xuống, che khuất bầu trời. Cái này khoa trương một màn, cho dù là trước kia đụng vào núi Bất Chu Thủy Thần cộng công đến đây, chỉ sợ cũng khó mà làm đến. Tại Sở Trường Sinh kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, thế thì treo đích sơn mạch chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đụng vào trên mặt đất. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun. Chương 94. Kinh thiên cơ duyên hiện thế chương 94, kinh thiên cơ duyên hiện thế trong khoảnh khắc đó, ngọn núi to lớn giống như lưu tinh đụng vào trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, thế giới chung quanh phảng phất vì đó rung dậy. Lực xung kích cực lớn trong khoảnh khắc đem mặt đất ép tới lõm xuống, không khí chung quanh bởi vì áp lực quá lớn mà phát ra đình thai nhức óc tiếng vang mình. Thanh âm kia phảng phất là đến từ viễn cổ hung thú gầm thét, để hoàng thiên trong bảo khố mỗi một cái thiên kiêu đều cảm thấy đến từ linh hồn rung dậy. Vội vàng chạy tứ tán bảy chim trên không trung nhấc lên vòng xoáy khổng lồ, mặt đất bụi đất bị gây nên, giống như sóng lớn lan lộn, trên bầu trời tầng mây bị khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Đợi cho bụi mù tan đi, tòa kia treo ngược cự sơn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như một tôn thần minh. Lặng lặng nhìn chăm chú Hoàng Thiên trong bảo khố đám người. Cái này, đây là vật gì? Có thiên tiêu phát ra kinh hô. Trung quanh không ít người cũng đều là sắc mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có một cái đến từ thiên cơ các thiên tiêu sắc mặt hưng phấn, nói thật nhanh, đây là Đảo Huyền Sơn, là Hoàng Thiên trong bảo khố thần bí nhất cấm địa. Ta lớn Chu Hoàng hướng lập quốc ngàn năm lâu, cái này Đảo Huyền Sơn cũng bất quá xuất hiện rải rác mấy lần. Lần này lại bị chúng ta gặp được. Chúng ta đi đại vận. Nhìn xem thiên cơ các thiên kiêu một mặt hưng phấn, trung quanh có người gãi gãi đầu, có chút nghi ngờ hỏi, vị huynh đài này, ngươi nói ta đều biết rõ, nhưng mà, cái này Đảo Huyền Sơn đến tột cùng là tốt chỗ nào? Là bên trong thiên tài địa bảo nhiều, vẫn có cái gì cực độ lợi hại truyền thừa? Thiên tài địa bảo? Ha 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 ha. Đảo Huyền Sơn trên núi cái gì thiên tài địa bảo cũng không có. Tương phản, cái này Đảo Huyền Sơn, càng là hướng về chân núi, cũng chính là lên trên bò, sẽ xuất hiện càng ngày càng lợi hại quái vật. Tiếp nhận không biết tên uy áp cũng biết trở nên mạnh mẽ. Thiên cơ các thiên kiêu nói, cái gì cũng không có. Vậy tại sao phải bỏ ngọn núi này? Đây không phải một chút chỗ tốt cũng không có sao? Người trung quanh từng cái có chút khó có thể lý giải được. Thiên cơ các thiên tiêu đối bọn hắn lộ ra ánh mắt khinh bỉ, nhưng xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, hắn vẫn là nói bổ sung, uy áp này chính là tốt nhất ban thưởng. Đảo Huyền Sơn bên trên uy áp, tuy nói sẽ áp chế thân thể của ngươi, nhưng càng sẽ rèn luyện bên trong cơ thể ngươi chân nguyên. Trong các ngươi có người là dựa vào đan dược cứng rắn cất cao tu vi của mình, tất nhiên sẽ chân nguyên phù phiếm, căn cơ bất ổn. Nhưng nếu là tại cái này Đảo Huyền Sơn bên trong chịu được uy áp tẩy lễ, vậy ngươi thể nội hư phù chân nguyên liền sẽ chịu đến rèn luyện, từ đó thoát thai hoàn cốt. Mà những cái kia vốn là căn cơ vững chắc người, chân nguyên còn có thể nhận được tiến một bước áp xúc, từ đó nhường người cơ sở viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại. Mà cái này rèn luyện chân nguyên hiệu quả, càng là đi lên hiệu quả lại càng tốt. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được cái này Đảo Huyền Sơn trên núi uy áp cùng quái vật tập kích, không ngừng hướng về phía trước. Vậy ngươi chân nguyên bị rèn luyện trình độ lại càng cao. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, chỉ bằng vào cái này rèn luyện chân nguyên năng lực, chính là chu triều trên dưới vô số đại tiểu tông môn đều không làm được. Lời này vừa nói ra, chung quanh các thiên kiêu toàn bộ đều kích động lên. Bọn hắn từng cái một nhìn về phía cái kia Đảo Huyền Sơn, trong ánh mắt tham lam lộ rõ trên mặt. Rèn luyện chân nguyên, đây là vô số người tu luyện đều muốn lấy được cơ hội. Mà bây giờ liền sống sờ sờ đặt tại trước mắt, vậy làm sao có thể không để bọn hắn hưng phấn? Cái này vẫn chưa xong, cái kia thiên cơ các thiên kiêu còn nói ra một cái làm bọn hắn con người động đất tin tức. Các ngươi biết cái này đảo Huyền Sơn là thế nào tới sao? Người chung quanh đồng loạt lắc đầu. Thiên cơ các thiên kiêu cũng không đố nữa, trực tiếp làm nói cho đám người, trong truyền thuyết, cái này đảo Huyền Sơn đã sớm tồn tại tại cái này hoàng thiên trong bảo khố. Thậm chí so ta Đại Chu Vương Chiêu xuất hiện còn phải sớm hơn lên mấy ngàn năm. Trung quanh một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. So Chu Quốc xuất hiện còn phải sớm hơn ngàn năm cấm địa. Có thể nói, đây tuyệt đối là cái nào đó thượng cổ đại năng thiết lập tồn tại. Khó trách có thể làm được rèn luyện chân nguyên loại này địch thiên thao tác. Cái này vẫn chưa xong, cái kia thiên cơ các thiên kiêu nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng có chút thần bí nói, ta mới vừa nói qua, càng đi chân núi, cũng chính là càng lên cao mặt bò, rèn luyện chân nguyên hiệu quả lại càng tốt. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là thật leo đến phía trên nhất, lại sẽ có cái gì? Thấy chung quanh người toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm, một mặt mong đợi thần sắc. Cái kia thiên cơ các thiên kiêu mỉm cười, truyền thừa. Truyền thừa. Người chung quanh cùng nhau lên tiếng kinh hô. Không tệ. Truyền thừa. Nghe nói là thiết trí phía dưới cái này đảo Huyền Sơn cấm địa thượng cổ tông môn đại năng truyền thừa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là miên man bất định. Có thể thiết hạ đảo Huyền Sơn loại này cấm địa đại năng, tu vi ít nhất là hãn hải cảnh. Không, không chỉ là hãn hải cảnh. Chu Quốc những tông môn kia tông chủ đều có hãn hải cảnh, cũng không gặp bọn họ có thể có như thế thủ bút. Đã như thế, vậy chỉ có thể là hãn hải cảnh phía trên. Trong tin đồn, thái hư cảnh cũng chỉ có loại này cường giả mới có thể có lớn như vậy thủ bút. Mà cái này đảo Huyền Sơn thì không hề nghi ngờ là cái này thái hư cảnh cường giả dùng để sàng lọc truyền thừa giả phương pháp. Chỉ là phần lớn người tu vi suy nhược, chỉ có thể dùng cái này đảo Huyền Sơn bên trên uy áp tới rèn luyện chính mình chân nguyên. Căn bản là đi không đến cuối cùng. Nghĩ tới đây, mọi người đều là dục dịch. Rèn luyện chân nguyên, thượng cổ đại năng truyền thừa. Cái này mỗi một cái chữ đều giống như cái tia máu tanh dụ hoặc đang hấp dẫn bọn hắn những thứ này cá mập sông pha khói lửa. Chỉ nghe mèo một tiếng vang nhỏ, đã có người sao không chịu nổi nội tâm kích động, bay vào ra, hướng về đảo Huyền Sơn phóng đi. Có hắn dẫn đầu, người còn thừa lại cũng đều là áp chế không nổi nội tâm khát vọng, từng cái theo sát phía sau, rất sợ rơi vào đằng sau. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cái kia thiên cơ các thiên kiêu đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem những cái kia người trước ngã xuống người sau tiến lên các thiên kiêu, lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, thật sự cho rằng đi nhanh liền hữu dụng. Thiên cơ các bên trong tình báo ghi chép, cái này đảo Huyền Sơn, chỉ có 5 thành người có thể leo lên núi. Có thể leo đến giữa sườn núi người càng là chỉ có không đến một thành. Đến nỗi đỉnh núi kia truyền thừa. Ha ha, Chu Quốc ngàn năm qua nhân tài liên tục xuất hiện, cũng không có một người có thể thành công lên đỉnh. Các ngươi muốn đăng đỉnh, làm các ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Nói đi, cái kia thiên cơ các thiên kiêu liền từ trong ngực lấy ra một bộ cổ xưa giấy bút. Hắn xa xa nhìn xem cái kia đảo Huyền Sơn, ngồi xếp bằng xuống, tại cái kia cổ xưa trên giấy chậm rãi bắt đầu sáng tác. Là ngày Long Phượng thi đấu, hoàng thiên trong bảo khố. Đảo Huyền Sơn hiện, Long Phượng bảng thiên kiêu tất cả hướng về. Sau đó, hắn đem cái kia bút thả xuống, lặng lặng nhìn chăm chú lên đảo Huyền Sơn phía dưới càng ngày càng nhiều bóng người. Đảo Huyền Sơn ngàn năm chỉ mở ra giải rác số tử, cơ hồ không có bất luận cái gì văn tự tin tức ghi chép. Hắn thân là thiên cơ các thiên tiêu, tự nhiên muốn đem lần này toàn bộ quá trình hoàn chỉnh ghi chép lại. Vì về sau đăng đỉnh cái này đảo Huyền Sơn làm tốt 10 phần chuẩn bị. Chương 95. Không xứng là đối thủ chương 95, không xứng là đối thủ đảo Huyền Sơn dưới chân, đã đứng đầy người ảnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn xem thế thì treo ở trong thiên địa cao lớn sơn mạch. Trên núi cây cối xanh biếc, thương thảo thanh tùng, một mảnh tự nhiên hài hòa chi cảnh. Có khi cũng sẽ có ngẫu nhiên mấy cái thấy không rõ diện mục quỷ dị hư ảnh thoáng qua, để cho người ta cho là chính mình hoa mắt. Mau nhìn, là Du Vô Kỵ tới. Cùng với một tiếng thật thấp kinh hô, mọi người thấy gặp một người mặc áo trắng, tay ôm linh kiếm nam nhân bồng bềnh mà tới. Hắn hơi híp cả mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đảo Huyền Sơn, không biết đấy lòng suy nghĩ cái gì. Người chung quanh gặp Du Vô Kỵ như thế trầm mặc, cũng đều không tự giác im lặng. Chỉ có một cái tướng mạo xấu xí, thân hình thấp bé nam nhân, ngay trước mặt mọi người, đi tới Du Vô Kỵ trước người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tướng mạo kia anh tuấn, thân hình cao lớn Du Vô Kỵ, đáy mắt thoáng qua một tia ghen tị và chán ghét, "Du Vô Kỵ, cuối cùng để ta bắt được ngươi, ngươi là người phương nào?" Du Vô Kỵ chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn về phía cái kia diện mục xấu xí nam tử nhỏ thấp, "Ta là ai?" "Ha ha ha ha, ngươi thế mà hỏi ta là ai? Thực sự là khinh người quá đáng." Cái kia diện mục xấu xí nam tử khi nghe đến Du Vô Kỵ lời nói sau, sắc mặt nhăn nhó, đáy mắt cơ hồ muốn bốc lên hỏa tới. "Ta chính là cái này Chu Quốc Long Phượng thứ hai, Thiết Hùng Nam. Ngươi cái này Long Phượng bảng đệ nhất, thế mà không quan tâm có thể cướp đi ngươi vị trí người cạnh tranh sao?" "Người cạnh tranh?" Du Vô Kỵ đáy mắt thoáng qua một tia khinh miệt, "Ngươi không xứng." Nhẹ nhàng một câu dứt lời phía dưới, lại là triệt để chọc giận Thiết Hùng Nam. Hắn hai mắt phun lửa, cơ thể mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Hắn duỗi ra thô ngắn như củ cải một dạng ngón tay, chỉ hướng Du Vô Kỵ, ngữ khí rất lạnh, "Tốt tốt tốt. Du Vô Kỵ, đã ngươi cuồng vọng như thế, vậy hôm nay ta liền để cái này tại chỗ các thiên kiêu biết, người nào mới thật sự là Long Phượng bảng đệ nhất. Ta muốn để người trong thiên hạ cũng biết, ta Thiết Hùng Nam mới là cái này Chu Quốc chân chính thiên kiêu, chân chính anh tài." Nói đi, Thiết Hùng Nam trực tiếp thả ra quanh thân khí thế, rõ ràng là hôn nguyên cảnh lục trọng cảnh. Cái kia uy áp cường đại trong nháy mắt bước lui tới gần vây xem không ít người, nhưng rơi vào Du Vô Kỵ trên thân, lại tựa như gió nhẹ quất vào mặt, một điểm ý hiếp cũng không có. Trung quanh các thiên tiêu cũng là nghị luận ở Mỹ, người này thực sự là cái kia Long Phượng bảng thứ hai Thiết Hùng Nam. Sẽ không sai, Thiết Hùng Nam thân phận một mực rất thần bí, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết chiều cao của hắn tướng mạo, chính là Thiên Cơ Các ra tay, cũng tìm không thấy tin tức cụ thể. Hiện tại xem ra, cũng là bởi vì hắn dáng dấp xấu vô cùng, cho nên cố ý che lấp sở trí. Chậc chậc chậc, nói thật, có thể xấu thành cái dạng này, cũng coi như là một loại bản lãnh. Ta nói hắn tại sao cùng Du Vô Kỵ có bộ dáng thâm cừu đại hận, nguyên lai là bởi vì cái này à? Không ít thiên kiêu trao đổi lẫn nhau, ôm xem kịch vui tâm tư nhìn xem giữa hai người xung đột. Một bên khác, Thiết Hùng Nam đã bị lửa giận trong lòng làm cho hôn mê đầu não, đem hết toàn lực hướng về phía Du Vô Kỵ bạo phát ra một kích toàn lực. Cao tới năm thành quyền ý ngưng kết tại song quyền của hắn phía trên, giống như hạo đãng sơn hải đồng dạng, hướng về Du Vô Kỵ nghiền ép mà đi. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Du Vô Kỵ vẫn là bộ kia không mặn không nhạt dáng vẻ. Bước chân hắn điểm nhẹ, hướng phía sau lướt đi mấy bước, trực tiếp né tránh Thiết Hùng Nam một kích toàn lực. Sau đó nắm chặt linh kiếm trong tay bỏ kiếm, trực tiếp quất vào Thiết Hùng Nam trên mặt. 3. Tiếng vang lanh lảnh tại đảo Huyền Sơn phía dưới vang lên. Mặc dù không có bao nhiêu uy lực, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Thiết Hùng Nam đưa tay ra, sờ sờ trên mặt dấu đỏ, triệt để bạo phát, Du Vô Kỵ, ngươi vậy mà nhục nhã ta như vậy, chúng ta hôm nay không chết không thôi. Nói đi, Thiết Hùng Nam khí thế trên người lại độ cất cao, chân nguyên không cần tiền đồng dạng thả ra, đem hai người quanh thân vài trăm mét khu vực bao phủ. Nhìn bộ dạng này, Thiết Hùng Nam dường như là muốn dùng tự thân chân nguyên tạo thành lĩnh vực, từ đó ảnh hưởng Du Vô Kỵ di động. Nhưng Du Vô Kỵ lại giống như là không có phát giác hắn tâm tư đồng dạng, lặng lặng đứng tại chỗ, hai mắt híp lại, không có chút nào muốn rời đi ý tứ. Một màn này rơi vào Thiết Hùng Nam trong mắt, cũng làm cho hắn lộ ra một cái dị thường thô bị đủ cười. Đã ngươi giả bộ như vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Thiết Hùng Nam gầm thét một tiếng, chợt song quyền phía trên bộ phát ra một cỗ mạnh mẽ xoắn ốc cương phong. Cho dù là lĩnh vực bên ngoài những cái kia các thiên tiêu, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cương phong phía trên kinh khủng như thế. Nếm thử một chiêu này a, địa cấp cực phẩm võ kỹ, Cụ Phong Bách Liệt Quyền. Gầm lên một tiếng, Thiết Hùng Nam vừa người mà lên, bất quá thời gian trong mấy mắt, nắm đấm của hắn liền đã đi tới Du Vô Kỵ trước mặt. Nhìn xem Du Vô Kỵ cái kia gần trong gang tấc anh tuấn gương mặt, Thiết Hùng Nam đã tưởng tượng đến gương mặt này bị chính mình hủy đi, đã cũng lại không người nhận ra sảng khoái tràn diện. Hắn nhịn không được lộ ra cực kỳ xấu xí nụ cười, nhưng một giây sau, hắn nụ cười liền biến thành sợ hãi. Trong mắt hắn, Du Vô Kỵ chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó, chính là một đạo lăng lợi kiếm quang thoáng qua. Chỉ nghe soạt một tiếng, đông đúc giống như màn mưa tầm thường kiếm quang liền xuất hiện ở hai người ở giữa. Cho dù là Thiết Hùng Nam phản ứng kịp thời, đem hai tay ngăn tại trước người, nhưng vẫn là bị cái kia lăng lợi kiếm quang gây thương tích. Trong lúc nhất thời, hai cánh tay của hắn ngực, còn có chi dưới, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là sâu đậm vết thương. Trong đó huyết nhục thậm chí lật ngược đi ra, lộ ra dữ tợn mạch máu. Tí tách, huyết dịch không ngừng từ Thiết Hùng Nam trong thân thể chảy ra, tụ tập trên mặt đất, tạo thành từng cái hồ nước nhỏ nhỏ. Hắn cố hết sức áp chế lại trên thân thể truyền đến đau đớn, không có la hét lên tiếng. Nhưng hắn cái kia run rẩy cơ thể vẫn là để lộ ra bây giờ hắn tình trạng rốt cuộc có bao nhiêu kém. Một bên vây xem các thiên kiêu thấy vậy một màn, cũng là từng cái kinh hãi không thôi. Cái này Thiết Hùng Nam có thể chiếm giữ Long Phượng bảng vị trí thứ hai, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Chỉ là cái kia lạnh thấu xương quyền phong, mọi người ở đây đều chưa hẳn có thể chịu được lấy. Nhưng chính là dạng này Thiết Hùng Nam cư nhiên bị đập phát chết luôn. Nhìn Du Vô Kỵ trạng thái, một chiêu này căn bản cũng không phí chút sức lực. Hai người này thực lực sai biệt, không, là cái này Long Phượng bảng đệ nhất Du Vô Kỵ, thực lực đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào? Hắn sẽ không phải thật sự có hy vọng leo lên cái này đảo Huyền Sơn đỉnh núi a. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Du Vô Kỵ chậm rãi mở miệng, "Ta nói qua, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Con đường tu hành, thiên phú và ý chí giống như sông tường, phụ tá người tu luyện tiến lên. Cái gọi là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, lấy ngươi cái này tầm cảnh, mặc dù có thể may mắn leo lên cái này Long Phượng bảng thứ hai, nhưng vĩnh viễn cũng trở thành không được đối thủ của ta. Ha ha, ta cái này thứ hai không xứng làm đối thủ của ngươi. Vậy ngươi cảm thấy ai phối?" Thiết Hùng Nam áp chế lại đau đớn trên thân thể, lạnh nhạt liền nói, "Tự nhiên là vị kia." Du Vô Kỵ quay đầu, nhìn về phía phương xa xuất hiện một bóng người. Chương 96. Sở Trường Sinh tới chương 96, Sở Trường Sinh tới tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Sở Trường Sinh chậm rãi đi đến đảo Huyền Sơn phía dưới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trung quanh các thiên kiêu nhìn xem Sở Trường Sinh, nhịn không được nghị luận. Đây là ai? Vậy mà lại bị Du Vô Kỵ coi trọng mấy phần, thậm chí càng vượt qua cái này Long Phượng bảng thứ 2 Thiết Hùng Nam. Ta xem có điểm giống cái kia Long Phượng bảng thứ 13 Sở Trường Sinh. Mới tên thứ 13 sao? Thứ hạng này cũng có thể vào Du Vô Kỵ mắt sao? Ai, các ngươi này liền không biết ta. Một cái lúc trước mắt thấy qua Sở Trường Sinh chiến đấu thiên kiêu nói, cái này Sở Trường Sinh, phía trước cùng cổng sư đánh qua một cuộc. A, người nào thắng? Một cái thiên kiêu tò mò hỏi. Sở Trường Sinh nghiền ép cổng sư, thậm chí còn ép cổng sư trực tiếp lui ra lần này Long Phượng thi đấu. A, trung quanh vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh, đều là dị thường rung động nhìn về phía Sở Trường Sinh. Cái này Sở Trường Sinh, rõ ràng thực lực chỉ có ngưng thần cảnh, lại có thể nghiền ép thể tu có 102 chú quốc cổ sư. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Một bên Thiết Hùng Nam cũng là ngẩng đầu, hận hận nhìn về phía Sở Trường Sinh, trong miệng không biết tại lẩu bầu thứ gì. Bất quá nhìn hắn ánh mắt toán độc kia, liền biết hắn không phải nói lời hữu ích. Sở Trường Sinh quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Thiết Hùng Nam cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt. Thần sắc hắn lạnh lẽo, lăng không cơ một trường. Một hồi kình phong truyền ra, trực tiếp vỗ vào cái kia Thiết Hùng Nam trên mặt. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Thiết Hùng Nam trực tiếp bị đờ nhờ ngã trên đất. Sở Trường Sinh lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, lần sau cũng không phải là bàn tay. Tại chỗ các thiên kiêu đều bị Sở Trường Sinh chiêu này cho kinh động, từng cái hai mặt nhìn nhau. Các ngươi có thể thấy rõ ràng đây là thủ đoạn gì sao? Không được, xem cũng rõ, cảm giác là phương diện kiếm đạo biện pháp. Cái này Sở Trường Sinh mặc dù tu vi chỉ có ngưng thần cảnh, nhưng mà tại võ đạo ý cảnh bên trên lĩnh ngộ lại là vượt xa chúng ta. Khó trách Du Vô Kỵ sẽ đánh giá cao hắn một mắt. Một bên Du Vô Kỵ thấy thế cũng là mỉm cười, Sở Trường Sinh, ngươi rất không tệ. Hy vọng có thể tại đảo Huyền Sơn bên trên còn có thể trông thấy ngươi có như thế phát huy. Nói đi, Du Vô Kỵ hai chân điểm nhẹ mặt đất, trực tiếp leo lên đảo Huyền Sơn. Đồng thời trong mắt của mọi người, không ngừng lên núi đỉnh trèo đi. Còn lại các thiên tiêu liếc nhau một cái, cũng là từng cái cũng không kiềm chế được nữa xung động của nội tâm, nhao nhao học theo, leo lên cái này đảo Huyền Sơn. Đến cuối cùng, núi này dưới chân chỉ còn lại Thiết Hùng Nam cùng Sở Trường Sinh hai người. Gặp Thiết Hùng Nam cũng có tính toán leo núi ý tứ, Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tùy ý vung ra một kiếm. Cái kia lăng lợi kiếm quang trong nháy mắt tại Thiết Hùng Nam trước người cắt chém ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đây là sau cùng cảnh cáo. Nói đi, Sở Trường Sinh cũng là nhảy lên một cái, không còn lý tới Thiết Hùng Nam hướng về đỉnh núi mà đi. Thiết Hùng Nam nhìn xem cái kia rãnh sâu hoắm, lại ngẩng đầu nhìn Sở Trường Sinh càng ngày càng nhỏ bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn leo lên cái này đảo Huyền Sơn. Hắn tại chân núi ngồi xếp bằng đứng lên, một bên dưỡng thương, một bên đoán độc nhìn xem phía trên. Ngươi chờ. Sở Trường Sinh, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đi tới chỗ nào. Liên ngươi cái kia ngưng thần cảnh thực lực, cưỡng ép leo núi cũng bất quá là một cái chê cười mà thôi. Leo lên đảo Huyền Sơn, Sở Trường Sinh tự nhiên không biết Thiết Hùng Nam ý nghĩ. Hắn trèo lên một lần bên trên cái này đảo Huyền Sơn, liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ bên trên bao phủ xuống. Cỗ uy áp này không chỉ có thấp xuống trong cơ thể hắn chân khí di động tốc độ, càng làm cho hắn cảm giác một cỗ trước nay chưa có gò bó cảm giác, giống như là có người vụng trộm dùng dây thừng buộc lại hai chân của hắn đồng dạng, để hắn liền di động đều trở nên có chút khó khăn. Nhưng cùng lúc đó, Sở Trường Sinh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể hắn cái kia vốn là tinh thuần vô cùng chân khí, lại còn tại bị chậm rãi áp xúc. Không đến thời gian đốt một nén hương, hắn vốn là tràn đầy vô cùng trong đan điền, liền lại xuất hiện một điểm khe hở. Trong nháy mắt, Sở Trường Sinh liền tỉnh ngộ lại. Cái này đảo Huyền Sơn bên trên vô hình kia bị áp, không chỉ có là khảo nghiệm, cũng là khen thưởng. Leo càng cao, uy áp lại càng lớn, nhưng tương ứng, chân khí áp xúc trình độ cũng biết biến cao. Nghĩ tới đây, Sở Trường Sinh khẽ cười một tiếng, liền trực tiếp hướng về cái kia đảo Huyền Sơn thượng tầng tiến phát. Uy áp. Hắn Sở Trường Sinh muốn chính là uy áp. Nơi xa, thiên cơ các thiên kiêu đang quan sát đến người leo núi trạng thái, đồng thời đem hắn ghi chép lại. Những thứ này quý báo tình báo đem đánh vỡ thiên cơ các đối với đảo Huyền Sơn cơ hồ chống không lịch sử. Nhưng rất nhanh, vị này thiên kiêu liền phát hiện có chút không đúng, đảo Huyền Sơn bên trên trong đám người đông đúc, đầu lĩnh ảnh tốc độ di chuyển cực nhanh, cơ hồ đem tất cả mọi người đều bỏ lại đằng sau. Hắn vận dụng hết thị lực, định nhãn nhìn về phía người kia. Mặc cả người trắng bảo, ôm trong ngực một cái linh kiếm, chính là Long Phượng bảng đệ nhất Du Vô Kỵ. Cái kia đảo Huyền Sơn bên trên uy áp khổng lồ đối với hắn mà nói liền tựa như không có đồng dạng, hoàn toàn không ngăn cản được hắn leo lên trên. Coi như thỉnh thoảng sẽ có mấy cái hung thú từ một bên nhảy ra đánh lén, nhưng căn bản là trở ngại không được hắn bước chân. Thậm chí đều không cần rút kiếm, Du Vô Kỵ liền có thể trực tiếp đem những thứ này cản đường hung thú chém thành mảnh vụn. Bởi vậy, tại cái kia thiên cơ các thiên kiêu trong mắt, Du Vô Kỵ có thể nói là một ngựa đi đầu, trực tiếp đem những thứ khác kẻ leo trèo xa xa bỏ lại đằng sau. Các loại, như thế nào phía sau đội ngũ giống như có điểm gì là lạ? Đó là ai? Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Tại thiên cơ các thiên kiêu trong mắt, một cái rơi vào sau cùng thân ảnh tốc độ chẳng biết tại sao đột nhiên tăng vọt, liên tiếp vượt qua hơn 10 người. Hơn nữa nhìn cái kia ra tốc quy hướng, vượt qua những người còn lại cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn xem cái kia có chút thân ảnh quen thuộc, một cái tên chậm rãi xuất hiện ở trong óc hắn. Lại là Sở Trường Sinh đảo Huyền Sơn bên trên. Sở Trường Sinh như dẫm trên đất bằng, trên núi kia không ngừng ra tăng uy áp đối với hắn mà nói, liền phản phất hoàn toàn không tồn tại một dạng. Chỉ có điều thời gian chừng nửa nén hương, hắn liền đã chạy đến đội ngũ ở giữa khu vực. Giống một cái hỗn nguyên cảnh lục trọng hung thú từ trong núi trong rừng thoát ra, hướng về phía Sở Trường Sinh gào thét một tiếng, liền trực tiếp đánh tới. Cái kia máu tanh miệng lớn bên trong lập lòe hàn quang, sắc bén răng nanh giống như là có thể xé nát hết thể huyết đủ. Nhưng chính là khủng bố như vậy hung thú, Sở Trường Sinh thậm chí cũng không có nhìn lên một cái, trực tiếp một quyền đánh tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia hung thú đầu trực tiếp bị Sở Trường Sinh đập nát, vàng đỏ rơi xuống nước một chỗ. Trung quanh các thiên kiêu thấy thế cũng là hô hấp trì trệ, không thể tin được một màn trước mắt. Đến sườn núi này chỗ, bọn này thiên kiêu, mặc dù cũng là hôn nguyên cảnh thực lực, nhưng bởi vì tăng lên không ngừng uy áp, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cơ hồ đã không cách nào di động, giống như thể rắn đồng dạng cứng ngắc tại chỗ. Cái này cũng khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn lao nhanh trưởng. Mọi khi dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình bây giờ đều trở nên khó như lên trời. Nhưng vì cái gì đây chỉ có ngưng thần cảnh tu vi Sở Trường Sinh, lại giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng một dạng. Chương 97. Cựu công chúa tiểu tâm tư chương 97, cựu công chúa tiểu tâm tư cái này Sở Trường Sinh chiếm đại tiện nghi a. Hành cung bên trong, Chu Hoàng nhìn xem Sở Trường Sinh leo lên thân ảnh, nhịn không được sờ lên râu mép của mình. Một bên cựu công chúa nhìn xem Sở Trường Sinh cái kia như giẫm trên đất bằng, không ngừng vượt qua một đám thiên kiêu xoáy khí bộ dáng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hoàng, nhịn không được vấn nói, "Phụ hoàng, vì cái gì ngươi nói cái này Sở Trường Sinh chiếm được đại tiện nghi a?" "Ha ha ha. Chấm con gái tốt, ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ sao? Cái này đảo Huyền Sơn bên trên, uy áp mặc dù sẽ theo độ cao tăng thêm mà không ngừng lên cao. Nhưng mà, uy áp này chỉ là có thể khóa lại bên trong cơ thể chân nguyên thôi. Nếu là leo trèo giả lực lượng cơ thể đủ mạnh hành, như vậy cho dù nếu không động thể nội chân nguyên, cũng có thể hoàn thành leo lên. Cửu công chúa nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vậy không phải nói, Sở Trường Sinh hắn không tệ, Sở Trường Sinh hắn đối với thân thể rèn luyện thậm chí vượt qua cổ sư, bởi vậy hắn tại leo lên cái này đảo Huyền Sơn lúc, có thể nói là không trở ngại chút nào. Hơn nữa, cái này đảo Huyền Sơn chỗ khảo nghiệm, không chỉ là nhục thể. Hiện tại xem ra, võ đạo ý cảnh đối với leo lên cái này đảo Huyền Sơn cũng trọng yếu giống vậy. Thiên cơ các thiên tiêu thật nhanh trên giấy biết, bởi vì chỗ cao chân nguyên bị hạn chế tình huống càng nghiêm trọng, bởi vậy leo lên đảo Huyền Sơn rất nhiều thiên tiêu phải dựa vào phương thức khác để hoàn thành leo trèo. Đơn giản nhất chính là bằng vào lực lượng cơ thể. Cường hành lực lượng cơ thể không chỉ có thể đột phá uy áp trở ngại, càng có thể dễ dàng giải quyết cản đường hung thú. Trừ cái đó ra, chính là võ đạo ý cảnh. Nếu là võ đạo ý cảnh đầy đủ, người tu luyện liền có thể tại nếu không động chân nguyên tình huống phía dưới hoàn thành đối với hung thú đánh giết. Thiên cơ các tiên tiêu tiến hành tổng kết. Đảo Huyền Sơn bên trên, Du Vô Kỵ đã rút ra ôm ấp linh kiếm, từng đạo kiếm khí ngang dọc, đem ngăn ở trước người hắn đám hung thú đều chém giết. Hắn giờ phút này đã bỏ tới đảo Huyền Sơn hẹn 3/4 vị trí, cách đăng đỉnh cũng kém không được bao xa, nhưng chính là còn lại không nhiều khoảng cách, đã khó như lên trời. Du Vô Kỵ mỗi đi một bước đều phải nghỉ ngơi tốt nhất vài phút. Cái kia trầm trọng uy áp cơ hồ ép tới hắn không thở nổi. Trong cơ thể hắn chân nguyên càng là đã bị đều khóa kín, căn bản điều động không được một chút. Vô luận Du Vô Kỵ nếm thử cái gì biện pháp, những thứ này chân nguyên giống như là nằm ổ đồng dạng, không có chút nào đáp lại. Cái này còn lại khoảng cách, thật sự có người có thể leo đi lên sao? Du Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đảo Huyền Sơn đỉnh núi, nhịn không được thở dài một hơi. Tại đỉnh đầu của hắn, số lớn hung thú chiếm cứ, đem đi tới lộ hoàn toàn ngăn chặn. Nếu là ở địa phương khác, những thứ này cản đường hung thú Du Vô Kỵ dễ dàng liền có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng mà tại cái này chân nguyên bị khóa chết đảo Huyền Sơn bên trên, đám hung thú này chính là một đạo không thể vượt qua che chắn. Du Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng đã có từ bỏ dự định. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân kia từng cái dừng lại bất động điểm đen, có chút không hiểu cảm thán. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có một mình hắn đi tới ở đây. Thực sự là cao thủ tịch mịch ra các loại. Đó là cái gì? Tại Du Vô Kỵ trong con mắt kinh ngạc, một thân ảnh đang nhanh chóng bước về phía trước. Cái kia chạy nước rút tốc độ, vượt xa Du Vô Kỵ ngay lúc đó tốc độ cao nhất. Vô số người ảnh bị hắn bỏ lại đằng sau. Hơn nữa, đạo thân ảnh kia tại đối mặt càng ngày càng lớn uy áp lúc, thậm chí còn đang không ngừng gia tốc. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể có người làm đến? Theo đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, Du Vô Kỵ cũng cuối cùng thấy rõ mặt của hắn. Sở Trường Sinh. Du Vô Kỵ nội tâm một mảnh rung động, mặc dù hắn tại cái kia đảo Huyền Sơn dưới chân cũng đã nói chờ mong Sở Trường Sinh có thể đuổi kịp chính mình. Thế nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn Du Vô Kỵ thế nhưng là Chu Quốc Long Phượng bảng đệ nhất, hôn nguyên cảnh thất trọng tu vi. Cái này Sở Trường Sinh bất quá là ngưng thần cảnh tu vi, làm sao có thể đuổi kịp chính mình? Nhưng nhìn xem Sở Trường Sinh càng ngày càng gần thân ảnh, Du Vô Kỵ nội tâm cũng xuất hiện dao động. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem Sở Trường Sinh không ngừng tới gần. Cuối cùng, tại Sở Trường Sinh huy quyền đánh chết lại một con hung thú sau, hắn đi tới Du Vô Kỵ bên cạnh, nhìn xem tựa ở trên cây nghỉ ngơi Du Vô Kỵ, Sở Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, ngươi như thế nào không tiếp tục đi lên? Đang chờ ta. Du Vô Kỵ há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Hắn cũng không thể nói cho trước mặt Sở Trường Sinh, nói hắn không bỏ nổi a. Đây không khỏi cũng quá mất mặt. Sở Trường Sinh gặp Du Vô Kỵ không nói gì, đoán được cái gì, nhưng hắn không có vật trần, mà là mỉm cười đối với Du Vô Kỵ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục leo lên trên. Du Vô Kỵ ngẩng đầu, con mắt chăm chú đi theo Sở Trường Sinh. Trong mắt hắn, Sở Trường Sinh tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng như trước vẫn là duy trì tốc độ cực nhanh. Cái kia giống như lạch trời tầm thường bầy hung thú, cũng bị hắn dễ như trở bàn tay cho đánh bể. Nhìn Sở Trường Sinh cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, cái này có lẽ liền làm nóng người cũng không tính. Du Vô Kỵ há to miệng, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm. Cái này Sở Trường Sinh sẽ không phải có thể đăng đỉnh a. Xa xa thiên cơ các thiên tiêu, bây giờ đã không lo được ghi chép, hắn đứng người lên, vận khí thị lực, nhìn chòng chọc vào còn tại leo lên Sở Trường Sinh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Sở Trường Sinh, ngươi sẽ không lần thứ nhất leo lên cái này đảo Huyền Sơn, liền có thể đăng đỉnh a. Cứ như vậy, ngươi không phải liền là cái này Chu Quốc ngàn năm qua đệ nhất thiên tiêu. Hành cung bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều thần sắc khẩn trương nhìn xem Sở Trường Sinh nhất cử nhất động. Cửu công chúa càng là sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng xem thấy Sở Trường Sinh bóng lưng, trong lòng bách chuyển tiên hồi. Cố lên a, Sở Trường Sinh, ngươi nếu là thành công, ta liền hướng phụ hoàng cầu thân. Cứ như vậy mà nói, ta cũng không cần gả cho gia tộc kia người. Đại hoàng tử sắc mặt khẩn trương, nhị hoàng tử nhưng là sắc mặt phấn khởi. Hai người trong lòng đều đang suy tư cái gì. Đảo Huyền Sơn dưới chân, Thiết Hùng Nam tuyệt vọng nhìn xem Sở Trường Sinh thân ảnh. Hơn một canh giờ phía trước, hắn còn ở nơi này mặc sức tưởng tượng Sở Trường Sinh từ đảo Huyền Sơn bên trên rơi xuống chẳng cảnh. Nhưng bây giờ, Sở Trường Sinh cách đăng đỉnh chỉ có cách xa một bước. Trong truyền thuyết kia thái hư cảnh truyền thừa, có lẽ cũng biết rơi vào trong tay của hắn. Loại này tiêu tan chính lệnh, để Thiết Hùng Nam vốn là thân thể hư nhược lung lay sắp đổ. Đảo Huyền Sơn giữa sườn núi, cơ hồ tất cả thiên kiêu đều dừng lại bước bộ. Bọn hắn chỉnh tề như một ngẩng đầu, nhìn xem Sở Trường Sinh bóng lưng càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi. Vô tận trầm mặc lan tràn tại bên cạnh của bọn hắn. xem như Long Phượng bảng bên trên thiên tiêu, bọn hắn đều tự xưng là nhân gian hạng nhất. Nhưng Sở Trường Sinh, một cái bất quá ngưng thần cảnh tu vi tồn tại, xuất thân càng là vũ châu cái kia xa xôi tông môn, hôm nay thế mà vượt qua tất cả mọi người bọn họ, đây thật là biết bao khó tả một màn. Hành cung bên trong, đảo Huyền Sơn trên dưới, cơ hồ mọi ánh mắt đều đối chuẩn Sở Trường Sinh. Bọn hắn hoặc ghen ghét, hoặc lo lắng, lại có lẽ là chờ mong. Nhưng vô luận là loại nào cảm xúc, đều không cải biến được Sở Trường Sinh sắp lên đỉnh sự thật. Chương 98. Hư ảo lão giả chương 98, hư ảo lão giả đảo Huyền Sơn bên trên, tại trong muôn người chú ý, Sở Trường Sinh cuối cùng bước ra một bước cuối cùng kia. Hai chân hắn đặt chân ở đảo Huyền Sơn đỉnh chót. Phóng nhãn nhìn bốn phía, chỉ có một mảnh trống không tịch mịch chi cảnh. Xa xa xa, Sở Trường Sinh hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, trước mặt hắn liền xuất hiện một gốc có chút khô mục cổ thụ che trời. Dưới cây cổ thụ phương trưng bày một cái bàn, hai bên tất cả trưng bày một cái xưa cũ băng ghế đá. Tại cái bàn phía trên thì đặt vào một cái nho nhỏ bàn cờ. Sở Trường Sinh đi ra phía trước, túi đầu nhìn về phía cái kia bàn cờ. Phía trên thế cuộc đã đến thời khắc quan trọng nhất, một đen một trắng hai đầu đại long lâm vào chém giết bên trong. Mặc dù không thấy máu, nhưng túc sát chi ý lại cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là trong truyền thuyết thái hư cảnh cường giả truyền thừa. Sở Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Cảnh tượng này để hắn không hiểu nhớ tới một cái gọi chân lung của cờ đồ vật. Lão phu đợi ngàn năm, cuối cùng chờ được ngươi a, nhưng vào lúc này, một cái âm thanh có chút khàn khàn xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, Sở Trường Sinh đối diện cái kia băng ghế đá xuất hiện một cái có chút hư ảo bóng người. Người kia râu tóc bạc phơ, người mặc xưa cũ trường bào, một cỗ không uy từ giận khí chất vẫn cứ mà phát. Ngồi xuống đi, bồi lão phu đánh cờ một câu, người trẻ tuổi. Lão giả tùy ý huy động một chút ống tay áo. Hai chén trà thơm xuất hiện ở bàn đá hai bên. Ngay tại lúc đó, một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, trực tiếp đem Sở Trường Sinh đặt tại cái kia trương trên mặt ghế đá. Hành cung bên trong, nhị hoàng tử nhìn xem cái kia trận tối xuống thủy tinh màn ảnh nhíu mày. Đây là cái tình huống gì? Vì cái gì không nhìn thấy cái kia đảo Huyền Sơn đỉnh núi hình ảnh? Đúng thế. Bây giờ Sở Trường Sinh đến tột cùng gì tình huống chúng ta căn bản cũng không biết ta. Cựu công chúa cũng lo lắng hỏi. Một bên cung đình luyện khí sư đầu đầy mồ hôi, hắn một bên lau đầu bên trên mồ hôi, một bên hết sức giải thích nói, cái này đảo Huyền Sơn đỉnh núi không biết vì cái gì xuất hiện một cỗ cực mạnh uy áp, thậm chí phóng xạ đến đảo Huyền Sơn bên ngoài. Chúng ta lúc trước tại cái này Hoàng Thiên trong bảo khố đặt con mắt chỉ cần dựa vào một chút gần, liền hoàn toàn ngủ. Cái kia cỗ uy áp, căn bản không phải chúng ta đặt những ánh mắt này có thể tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem cái kia đen như mực màn ảnh, trong lòng cũng không khỏi mà cùng nghĩ tới một cái khả năng, Sở Trường Sinh hắn sẽ không thật sự chạm đến trong truyền thuyết kia thái hư cảnh cường giả truyền thừa a. Đảo Huyền Sơn đỉnh núi vẫn là một bộ tịch mịch vẻ tịch liêu. Tuy không phong động, thế nhưng cây cổ thụ bên trên như cũng có khô héo lá rụng không ngừng rơi xuống, nhẹ nhàng bay xuống tại trên bàn cờ. Lão giả kia thuận tay cầm lên một cây lá cây, quan sát nửa ngày, chậm rãi nói, "Ngươi biết cây cổ thụ này có bao nhiêu năm rồi sao?" "Không biết." Sở Trường Sinh thành thật thật trả lời. Lão giả thở dài một hơi, "2000 năm." "Dòng dã 2000 năm. Cây cổ thụ này là ta còn trẻ thời điểm cắm xuống. Bây giờ, ta chết đi từ lâu, chỉ còn lại cái này một tia tàn hồn. Mà hắn cũng đến gần đất xa trời niên kỷ." Nói, lão giả kia tùy ý bóp ra một đoàn nhỏ chân nguyên, bắn đến cái kia cổ thụ trên cành cây. Trống không âm thanh từ trong cây khô truyền ra. "2000 năm thời gian a, chính là cổ thụ cũng chịu đựng không được tuế nguyệt trôi qua. Nó đến nên lúc rời đi, giống như là ta cũng như thế." Sở Trường Sinh nghe lão giả kia cảm thán, còn tưởng rằng chỉ là xuân đau thu buồn, liền phụ họa một câu, "Nạp thuyền bên cạnh bờ thiên phàm qua, bệnh trước cây đầu vạn một xuân." Sinh mệnh luân hồi vốn là như thế, nào có cái gì trường sinh bất lão. "Lão tiền bối ngươi không cần lo lắng." "Ha ha 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 ha." Lão giả kia nghe được Sở Trường Sinh lời nói sau, nhịn không được ngửa đầu cười ha hả, hắn chỉ cái kia khô mục cổ thụ, mở miệng hỏi, "Người trẻ tuổi, ngươi ngược lại là có ý tứ. Lại còn biết sinh mạng này luân hồi lý lẽ?" "Chỉ có điều, ngươi thật giống như còn có một chuyện không có biết rõ ràng." "Sự tình gì?" Sở Trường Sinh mơ hồ cảm thấy một chút không đối với. Hắn căng thẳng toàn thân cơ bắp, vì vậy không tốt dự cảm làm đủ chuẩn bị. Đó chính là, cây sẽ chết giả, vạn vật sẽ tàn lụi. Nhưng mà, đối với ta bực này đã từng là thái hư cảnh cường giả mà nói, thọ nguyên là có thể đi cất đoạn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng kinh khủng gào hét. Cái kia ngồi ở bàn cờ phía trước, Tiên Phong đạo cốt lão giả đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái quỷ khí âm trầm, cả mắt đều là sát khí tàn hồn. Hắn nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh trẻ tuổi cơ thể, phát ra khàn khàn gào thét, "Lão phu đợi 1000 năm, dòng dã 1000 năm, cuối cùng ở mảnh này man hoang chi địa bên trong chờ đến một cái thượng hạng lục thể." Ngưng thần cảnh cựu trọng tu vi mặc dù có chút thấp, nhưng lại có trăm vạn cân cự lực, võ đạo ý cảnh càng là một ngựa tuyệt trần, quyền ý thậm chí lĩnh ngộ được tám thành. Phương diện kiếm đạo tu vi mặc dù thấy không rõ, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không thấp. Còn trẻ như vậy, sức sống lại rất có thiên phú nhục thể. "Lão phu cái này ngàn năm chờ đợi cũng coi như là đáng giá. Tiểu tử, về sau liền từ lão phu tới thay thế ngươi sống sót ta." Nói đi, cái kia tàn hồn liền rỗi ra lợi trảo, hướng về Sở Trường Sinh chụp tới. Sở Trường Sinh linh xảo thoáng qua, động tác mau lẹ ở giữa, đã cùng cái kia sợi tàn hồn kéo dài khoảng cách. Hắn sát mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cái kia cười lớn khẳng khặc lấy tàn hồn, nhịn không được đem thiên cơ các người mắng mấy lần. "Chó má gì thái hư cảnh truyền thừa? Căn bản chính là trước mặt tên lão quái vật này, vì đoạt xá mà cố ý thả ra bom khói. Cái này đảo Huyền Sơn sở dĩ khó leo lên như vậy, cũng là bởi vì lão quái này qua đời ý thiết trí chứng ngại. vì chính là sàng lọc chọn lựa đầy đủ ưu tú, có thể gánh chịu được hắn tàn hồn nhục thể. Cái này đảo Huyền Sơn, từ đầu tới đuôi chính là một cái bẫy. Chỉ có điều, trước đây những cái kia con mồi đều chẳng qua ba bữa, chỉ có thể cắn từng chút một mồi nhử, còn không có đạt đến có thể cắn câu tiêu chuẩn. Ngược lại là hắn sợ Trường Sinh, bởi vì thực lực quá cao, tố chất thân thể quá cứng, vậy mà một đầu trực tiếp tiến đụng vào cạm bẫy này tới. Nghĩ tới đây, Sở Trường Sinh cũng là không còn gì để nói. Một bên tàn hồn cũng giống là cảm nhận được dòng suy nghĩ của hắn, nhịn không được lên tiếng rêu cợt nói, người trẻ tuổi, không cần tính toán chống cự. Vô dụng, ngươi bất quá là ngưng thần cảnh tu vi, làm sao có thể đào thoát lão phu cái này ngàn năm bố cục sát cục. Thức thời một chút, thành thành thật thật từ bỏ chống lại, để lão phu trực tiếp chiếm giữ nhục thể của ngươi, cũng có thể nhường ngươi không còn đau đớn. Lại nói, nếu là lão phu tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể lưu lại cho ngươi như vậy một hai sợi tàn hồn, về sau cho ngươi thêm tìm thân thể mới cũng nói không chừng. Sở Trường Sinh nghe cái kia tàn hồn dụ dỗ, nhịn không được bật cười một tiếng. Tiếng cười kia rơi vào tàn hồn trong tai, là chói tai như vậy. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái kia ngồi vững điếu ngư đài tiên nhân rồi? Tin hay không, ta cái này trong lưới chi cá, đem ngươi từ cái kia điếu ngư đài bên trên kéo xuống. Chương 99, có tử chi binh, vô sinh chi nhục. Chương 99, có tử chi binh, vô sinh chi nhục. Ha 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 ha. Cuồng vọng đến cực điểm. Lão phu ngược lại muốn xem thực lực của ngươi đến tột cùng có hay không miệng của ngươi cứng rắn. Cái kia tàn hồn lộ ra vặn vẹo đủ cười. Bất quá trong nháy mắt, thân hình của hắn liền trong nháy mắt tiêu thất, sau đó lại tại Sở Trường Sinh trước người ngưng kết. Cái kia kinh khủng mà quỷ dị hình ảnh, nếu là người tu luyện bình thường nhìn thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ mất đi chiến ý, nhưng đối với Sở Trường Sinh mà nói, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chiến đấu. Có tử chi binh, vô sinh chi nhục. Muốn đoạt xá chính mình, vậy phải xem nhìn thực lực của ngươi có đủ hay không cứng rắn. Coi như ngươi là cái kia thái hư cảnh cường giả tàn hồn lại như thế nào? Tàn hồn, cuối cùng chỉ là tàn hồn. Sở Trường Sinh chân khí toàn thân khuấy động mà ra, lập tức cuốn lên một hồi kinh phong. Nhìn xem không ngừng hướng chính mình đến gần tàn hồn, Sở Trường Sinh vung hai nắm đấm, ước chừng tám thành quyền ý ngưng kết bên trên. Oeng! Cái kia kinh khủng quyền phong thậm chí mang ra âm bạo. Nhưng liền tại đây vô kiên bất tồi nắm đấm tiếp xúc đến tàn hồn trong ngáy mắt, một màn quỷ dị lại độ xuất hiện. Cái kia tàn hồn lại độ lăng không tiêu tan, sau đó lại tại một bên khác gây dựng lại. Sở Trường Sinh cái này một quyền kinh khủng giống như là đánh vào trên đông đồng dạng, không có phát huy ra một điểm hiệu quả. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Lão phu sống tạm đến nay, làm sao lại bị ngươi cái này khu khu ngưng thần cảnh cho đánh bại? Ta khuyên ngươi thức thời điểm, sớm một chút từ bỏ chống lại, tiết kiệm đến lúc đó lại chịu tội. Tàn hồn khặc khặc cười ha hả, hắn không ngừng tại Sở Trường Sinh chung quanh du đãng. Mỗi khi Sở Trường Sinh huy quyền, hắn liền sẽ hư hóa, sau đó tiếp tục tiếp cận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn đây là đang tiêu hao Sở Trường Sinh thể lực. Nhưng Sở Trường Sinh lại không thể không tiến công, bằng không để cái này tàn hồn nhích lại gần mình cơ thể, không chắc sẽ xuất hiện bất trắc gì khác. Dần dần, Sở Trường Sinh tốc độ chậm lại. Có đôi khi đợi đến tàn hồn nhanh chạm đến thân thể của hắn thời điểm, hắn mới vung đầu nắm đấm, đem cái kia tàn hồn xua đuổi đi. Một màn này rơi vào tàn hồn trong mắt, đã là thể lực chống đỡ hết nổi thể hiện. Đến cùng là người trẻ tuổi, không biết tiết kiệm chính mình chân nguyên, lúc này mới ngắn ngủi một hồi, liền thở hổn hển. Thực sự là lãng phí. Cũng may người bộ thân thể này về sau từ lão phu tiếp quản, lão phu nhất định sẽ làm cho hắn phát huy uy lực lớn nhất. Tàn hồn cười lớn, không ngừng vây quanh Sở Trường Sinh xoay tròn. Đột nhiên, tại Sở Trường Sinh cái hốt xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ. Tàn hồn hai mắt tỏa sáng, lúc này liền vận đủ khí lực của toàn thân, hướng về cái kia sơ hở phóng đi. Ba tấc, hai thốn, một tấc. Ngay tại cái kia tàn hồn sắp tiếp xúc đến Sở Trường Sinh cái hốt, toàn thân kích động khó nhịn thời điểm. Một đạo kiếm quang chớp lóe, đang bên trong cái kia tàn hồn cơ thể. Chỉ nghe một hồi đủ để cho người bình thường điên mất đều thê lương thảm thiết. Cái kia tàn hồn trong thân thể xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, không ngừng mà có mãnh liệt năng lượng linh hồn từ trong tràn lan mà ra. Cái kia tàn hồn cơ hư ảo hai tay, tính toán đem trước ngực vết thương ngăn chặn. Nhưng không biết vì cái gì, trên vết thương kia giống như là có đồ vật gì một dạng, hết sức tại tổ chức vết thương kia khép lại. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi dám âm lão phu. Cái kia tàn hồn tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Trường Sinh, đáy mắt hung quang chớp động. Âm ngươi, ngươi sống lâu như vậy, còn có thể bị ta cho lừa gạt đến. Ngươi cái này 2000 năm là sống đến trên thân chó đi. Sở Trường Sinh mặt mỉm cười, nào còn có vừa rồi lực có không đủ dáng vẻ. Hắn giờ phút này, nắm cái thanh kia trung phẩm linh kiếm, toàn thân cái kia ngưng thực chân khí thật giống như cho tới bây giờ cũng không có tiêu hao qua đồng dạng. Thời khắc này tàn hồn mới hoàn toàn phản ứng lại, cái này bất quá cũng là Sở Trường Sinh biểu diễn cho hắn nhìn. Lại thêm Sở Trường Sinh cái kia ngôn từ sắc bén trào phúng, đã từng là cao quý thái hư cảnh lão giả như thế nào chịu đựng khuất nhục như vậy. Một cỗ trầm trọng sát ý xuất hiện ở hắn cái kia trương có chút hư ảo trên mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh, trong lời nói phảng phất có cựu u hàn ý thẩm thấu mà ra. Người trẻ tuổi, lão phu vốn là không muốn thương tổn ngươi. Dù sao ngươi cổ thân thể này là lão phu sau đó phải dùng, nếu là làm bị thương, cuối cùng thua thiệt vẫn là lão phu. Nhưng mà, ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu. Vậy cũng đừng trách lão phu vô tình, phải không? Vậy ngươi liền đến thử xem tốt. Sở Trường Sinh cười cười, một mặt vẻ mặt không sao cả. Khiêu khích này thần sắc triệt để chọc giận tàn hồn. Chỉ nghe một tiếng oán quỷ gào thét, vô tận ác ý từ bốn phương tám hướng hướng Sở Trường Sinh vọt tới. Cây cổ thụ kia phát ra tiếng vang xào xạc. khô héo lá rụng giống như hạt mưa từ trên rơi xuống, rất nhanh liền đem cái kia trương có để bàn cờ cái bàn bao phủ. Tại Sở Trường Sinh trong mắt, cái kia tàn hồn đầu tiên là biến mất một cái chớp mắt, sau đó giống như là sẽ phân thân đồng dạng xuất hiện ở hắn bốn phương tám hướng. Mỗi một bên cạnh khí tức đều dị thường ngưng thực, căn bản phân biệt không ra cái nào là thực sự, cái nào là giả. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy liền để lão phu xem, ngươi có thể hay không tìm ra lão phu bản thể ở đâu. Bốn phương tám hướng tàn hồn đồng thời mở miệng, trọng trọng điệp điệp thanh âm đàm thoại truyền đến, giống như ma âm rót vào tai, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Nhìn xem kia từng cái khó phân lẫn nhau tàn hồn, Sở Trường Sinh không ngừng điều chỉnh phương hướng, tính toán tìm ra chân chính tàn hồn. Nhưng ở một phen cố gắng sau, hắn vẫn là không cách nào phân biệt. Cái kia tàn hồn xem thấu Sở Trường Sinh quẫn cảnh, nhịn không được kiệt 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 phá lên cười. Ha 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 ha, ngươi cuối cùng bất quá là một cái ngưng thần cảnh, làm sao có thể xem thấu lão phu thái hư cảnh thủ đoạn? Ngoan ngoãn trở lấy lão phu đoạt xá ngươi đi. Nói đi, cái kia bốn phương tám hướng du đãng tàn hồn đồng loạt hướng về Sở Trường Sinh đè xuống. Mây đen ép thành thành muốn vỡ cảnh tượng khủng bố đang từng chút một phát sinh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Sở Trường Sinh chúng quanh đã đều là khói đen. Tất nhiên nhìn không thấu ai là thật sự, vậy thì toàn bộ chặt một lần là được. Sở Trường Sinh lạnh lùng nói. Hắn đem trong tay linh kiếm cắm vào mặt đất, tay phải vươn ra, xa xa vươn hướng cái kia khô mục cây giả phương hướng. Ha 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 ha, ta nhìn ngươi là điên rồi. Lam bộ, thật sự cho rằng có thể hù đến lão phu. Tàn hồn đắc ý cười lớn. Nhưng một giây sau, một mảnh khô héo lá rụng như phi kiếm giống như đánh tới, đem nồng đậm khói đen đâm xuyên, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Mặc dù cái hang nhỏ kia rất nhanh liền bị xông tới khói đen bổ hảo, nhưng vẫn là đưa tới tàn hồn bất an. Hắn quay đầu, nhìn về phía Sở Trường Sinh ngón tay phương hướng, vẻ bất an thần sắc nhanh chóng trong lòng của hắn lan tràn. Cái này, ngươi đã làm gì? Tàn hồn không thể tin quát tầm lên. Thiên chi kiếm, thế gian vật vật đều là trong tay của ta kiếm. Kiếm tới. Sở Trường Sinh một tiếng bạo a. Cái kia cổ thụ lay động kịch liệt đứng lên. Sao sạt lá rụng âm thanh bên tai không dứt. Cái kia từng mảnh nhỏ khô héo lá cây bây giờ nhận lấy một loại nào đó tác động, lại không hẹn mà cùng trên không trung đỉnh trệ ở. Tiếp lấy chậm rãi chuyển hướng, đem sắc bén diệp nhạy bén nhắm ngay khói đen. Cuối cùng gào thét lên, bộc phát ra từng trận kiếm minh, hướng về khói đen mà đến. Chương 100. Vẫn là đánh giá thấp ngươi chương 100, vẫn là đánh giá thấp ngươi giống như mưa rơi tầm thường lá cây từ bốn phương tám hướng của tới, đem nồng đậm khói đen bắn ra cái này đến cái khác lô lớn. Cứ việc khói đen kia có bản thân khôi phục năng lực, nhưng ở cái này vạn diệp xuyên tim không ngừng dưới thế công, cái kia thâm trầm màu đen vẫn là tại từ từ trở nên nhạt. Tàn hồn cái kia bốn bề yên tĩnh, trong lòng đã có dự tính âm thanh cũng xuất hiện ba động. Thanh âm hắn run rẩy, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi hết lớn, kiếm cách. Lại là kiếm cách. Ngươi một cái chỉ là ngưng thần cảnh, lại có thể lĩnh ngộ kiếm cách. Quái vật. Ngươi cái quái vật này. Quái vật. Ngươi hình dung phương thức của ta rất quen thai à, bất quá, phía trước gọi ta như vậy người đều đã chết. Ngươi cũng sẽ không là ngoại lệ. Sở Trường Sinh khép cười một tiếng, linh kiếm trong tay đại khai đại hợp, trực tiếp đem khói đen đảo loạn. Tại Sở Trường Sinh cường hãn dưới thế công, khói đen bị thúc ép co vào. Cuối cùng một lần nữa ngưng tụ trở thành tàn hồn, núp ở phía xa âm lãnh nhìn chăm chú lên Sở Trường Sinh. Hảo tiểu tử, lão phu thực sự là đánh giá thấp ngươi. Vốn cho là kiếm đạo của ngươi chỉ là không tệ, nghĩ không đến ngươi đâu chỉ là không tệ. Thế mà đã lĩnh ngộ một đạo hoàn chỉnh kiếm ý, càng là ngưng kết trở thành kiếm cách. Có thể, cái này khiến lão phu đối ngươi cơ thể càng cảm thấy hứng thú hơn. Tàn hồn thanh âm càng hàn, ánh mắt tham lam tựa như một con rắn độc. Hắn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Sở Trường Sinh cơ thể, phát ra tê tê tiếng vang. Sở Trường Sinh khẽ cười một tiếng, muốn. Vậy liền tự mình tới bắt ta. Nói đi, Sở Trường Sinh rút kiếm mà lên. Một cỗ cường đại khí thế từ hắn linh kiếm bên trên đột nhiên xuất hiện. Bích không kiếm, thức thứ nhất. Lung trung tước. Sở Trường Sinh quát khẽ một tiếng. Kiếm trong tay ánh sáng đại thịnh. Một đạo mênh mông như núi như biển, chiếu sáng toàn bộ đảo Huyền Sơn đỉnh núi cuồng bạo kiếm quang xuất hiện. Thôi Kim Sơn, đổ ngọc trụ một dạng hướng về tàn hồn bao phủ mà đi. Vâng. Cuồng bạo kiếm y đánh vào đỉnh núi. Một đạo dài đến mấy ngàn mét thật sâu khe rãnh xuất hiện trên mặt đất. Khe rãnh bên trong, cái kia không ngừng hướng ra ngoài tán phát lăng lợi kiếm ý, tựa hồ có thể đem hết thảy mọi thứ cắt phải nát bấy. Mà cái kia sợi tàn hồn, bây giờ đang núp ở cách khe rãnh cách đó không xa. Sắc mặt tái nhợt dị thường. Nếu không phải hắn vừa rồi phát giác được lần này công kích cường độ không thích hợp, chỉ sợ bây giờ đã sớm bị đạo kiếm quang kia triệt để xóa đi tồn tại. Thiên cấp kiếm pháp, lại là thiên cấp kiếm pháp. Cái kia tàn hồn thanh âm khàn khàn, quay đầu nhìn về phía Sở Trường Sinh. Ngươi cho lão phu kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là kiếm cách, càng là có thiên cấp kiếm pháp gia trì. Lần này, lão phu cuối cùng có lý do vận dụng một chiêu kia. Hồn diệt mất sạch. Cái kia tàn hồn kiệt 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 phá lên cười, ánh mắt kiên định giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Đang lúc Sở Trường Sinh cảm thấy có chút không đúng, lại độ vung ra một đạo kiếm quang thời điểm. Cái kia sợi tàn hồn đột nhiên tự bạo. Trong nháy mắt, đầy trời cũng là nồng đậm khói đen, đem toàn bộ đảo Huyền Sơn đỉnh núi che đậy. Liền cái kia treo ở Hoàng Thiên Bảo khố phía trên, chưa bao giờ rơi xuống qua ánh sáng mặt trời, cũng không cách nào xuyên thấu cái này nồng đậm khói đen. Sở Trường Sinh bị trọng trọng khói đen che phủ, ngũ giác tiếp cận hoàn toàn không có. Hắn không ngừng thử vung chặt, nhưng mỗi lần cơ ra kiếm quang, cũng là châu đất xuống biển, không nhìn thấy một điểm phản hồi. Đừng phí sức, đây là lão phu lá bài tẩy sau cùng, ngươi căn bản là không có cách chống cự. Tuy nói lão phu dùng ra một chiêu này chi nhiều hơn thu sau cùng năng lượng linh hồn, cho dù cấp lấy thân thể của ngươi, cũng biết suy yếu một năm trước. Nhưng mà, đã ngươi có như thế cường hoành thiên phú, vậy cái này thời gian một năm cũng bất quá là có chút đại giới thôi. Bây giờ ngoan ngoãn cùng lão phu hòa làm một thể a. Trong chất giống như ác mộng tầm thường âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, để Sở Trường Sinh căn bản không mò ra tản hồn vị trí cụ thể. Trong lúc hắn dự định toàn lực bộc phát đem cái này khói đen triệt để đánh tan lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc quang đột ngột từ trong sương mù dày đặc thoát ra, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xông vào đến Sở Trường Sinh trước bộ ngực. Sau đó tại Sở Trường Sinh huy kiếm chém vào đến lúc trước hắn, hắc quang kia lại trực tiếp chui vào Sở Trường Sinh lồng ngực, thật chặt leo lên tại trái tim của hắn phía trên. A ha 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 ha, lão phu thành công. Tiểu tử, ngươi mệnh môn đã bị lão phu bắt được, liền trơ mắt nhìn mình bị ta đoạt xá a. Cái kia leo lên ở trái tim phía trên hắc quang rỗi ra vô số móng vuốt nhỏ, từng chút một kéo dài, tính toán đem Sở Trường Sinh trái tim toàn bộ vây quanh. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Sở Trường Sinh chậm rãi cúi đầu xuống, linh kiếm trong tay cũng sẽ không vung dậy, giống như là nhận mệnh đồng dạng. Trơ mặc, không nói thêm gì nữa. Ha 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 ha. Kết quả là, thắng được trận cờ này người, cuối cùng vẫn là lão phu a. Tàn hồn kia hóa thành hắc quang cười lớn, cũng thêm nhanh bao khỏa Sở Trường Sinh tim tốc độ. Liên tại đây trái tim sắp bị hoàn toàn vây quanh, triệt để lâm vào tàn hồn nắm trong tay thời điểm. Không biết vì cái gì, quả tim này lại bị dị lỗ hổng nhảy bố. Tàn hồn đầu tiên là sững sờ, lại lơ đễnh nở nụ cười, ha ha ha. Cư nhiên bị lão phu hù dọa. Bất quá cái cũng có trách, người cũng là sợ chết. Ngươi không có trải qua tử vong, tự nhiên sẽ e ngại hắn. Không giống lão phu, sớm đã đối với tử vong thản nhiên xử chi. Nghe cái kia tàn hồn phách lối lời nói, Sở Trường Sinh ngẩng đầu, lộ ra một tia vi diệu đủ cười. Ngươi thật sự đối với tử vong thản nhiên xử chi sao? Ta không tin. Cái gì? Tàn hồn ngẩn ra một cái chớp mắt, sau đó phát hiện bị chính mình bao khỏa trái tim kia, vậy mà phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, một hồi lăng lợi kiếm ý, vậy mà từ trái tim kia phía trên chậm rãi chạy ra. Cái này, đây là cái gì? Ngươi đến tột cùng đã làm gì? Cái kia lăng lợi kiếm ý không chút lưu tình cắt tàn hồn, bất quá giây lát công phu, tàn hồn biến thành hắc quang liền đã bị cắt còn dư một điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Trường Sinh trái tim này nhân loại yếu nhất vị trí, vì cái gì có thể có ẩn chứa mạnh mẽ như vậy kiếm ý? Cái này căn bản liền không hợp lý. Quên nói qua cho ngươi, mấy tháng phía trước, ta đã từng tìm hiểu tới một cái gọi Thạch Chi Kiếm Tâm đồ vật. Cái kia Thạch Chi Kiếm Tâm tích chứa kiếm ý, ta cũng không có toàn bộ hấp thu, còn để lại một bộ phận tích chứa tại trái tim của ta bên trong tiến hành thanh nén. Cái này vốn là chỉ là giống vị kia thượng cổ kiếm tu gửi lời chào cử chỉ, lại không nghĩ rằng hôm nay giúp ta chém giết ngươi cái này tàn hồn. Không, không cần. Buông tha ta. Ta là Thái Hư cảnh tu sĩ, ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Ta còn biết rất nhiều bí bảo vị trí, rất nhiều công pháp thất truyền ta cũng biết. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, tàn hồn tuyệt vọng hô to. Đây chính là ngươi cái gọi là coi nhẹ sinh tử sao? Khiến người ta thất vọng. Sở Trường Sinh ngực, kiếm ý đại thịnh. Chương 101. Thái Hư cảnh truyền thừa chương 101. Thái Hư cảnh truyền thừa. Cách đó không xa, giàn mua cổ thụ rơi xuống cuối cùng một mảnh lá cây, chậm rãi rơi xuống trên bàn cờ. Cái kia rơi xuống vị trí, đúng lúc là màu đen đại long sinh cơ chi vị. Nguyên bản dương nhanh muốn ướt, nhìn như muốn thôn phệ cả trương bàn cờ đại long, trong nháy mắt liền đã mất đi thần thái. Sở Trường Sinh chậm rãi đi lên trước, đem một cái bạch tử thả xuống. Sau đó đem bản cờ bên trên hắc tử đều nhặt lên. Tuyên cáo đầu này màu đen đại long triệt để tử vong. Ngươi cái này Thái Hư cảnh tàn hồn, cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Sở Trường Sinh lần nữa ngồi xuống, uống một ngụm trà, từ trong tay lấy ra một cái kiểu dáng xưa cũ chứa vật giới chỉ, đặt ở trên bàn cờ. Đây là cái kia tàn hồn rơi xuống duy nhất một thứ, cũng là cái này Thái Hư cảnh tàn hồn sau cùng truyền thừa. Sở Trường Sinh đem ý thức thăm dò vào trong đó. Trong ngay mắt, hắn liền cảm nhận được một cái từ ngữ trọng lượng. Phú khả đế quốc. Vô số linh thạch, đan dược, từng cái chỉnh tề bày ra ở trong đó. Cơ hội chất thành tiểu sơn, mà những cái kia quý giá thảo dược cũng là nhiều vô số kể, để cho người ta hoa mắt. Mà những thứ này đủ để chống đỡ lấy một cái tông môn bảo vật vật tư bất quá là thức ăn khai vị. Chân chính quý báu vẫn là cái kia từng quyển cổ pháp đến cực điểm công pháp bí tịch. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề tại trên giá sách, phản phất tại chờ đợi chủ nhân mới đến đây đọc qua. Sở Trường Sinh thuận tay cầm lên một bản, phân hồn quỷ chỉ mấy chữ to chiếu vào tầm mắt của hắn. Địa cấp cực phẩm bó kỹ, đây vẫn là những này công pháp trong sách quý bình thường nhất tồn tại. Sở Trường Sinh tùy ý tìm kiếm một lần, liền thấy không thiếu có thể xưng ngụy thiên cấp công pháp võ kỹ. Nếu là đem những thứ này toàn bộ học tập, đồng thời sửa chữa tu hành niên hạn mà nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một cái có thể xưng kinh khủng tăng lên to lớn. Đây chính là thượng cổ tông môn Thái Hư cảnh cường giả di sản sao? Lấy một người cất giữ, liền có thể bù đắp được một cái tông môn. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Sở Trường Sinh cảm thán một câu, vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu hành, cũng cảm giác được một cỗ chấn động mãnh liệt từ dưới chân truyền đến. Chỉ nghe răng rắc không ngừng vận động. Sở Trường Sinh trước mặt cái kia bàn đá lại từ trong cứng rắn cắt thành hai nửa. Túi đầu nhìn lại, không chỉ là cái kia bàn đá, đảo Huyền Sơn đỉnh núi xuất hiện số lớn cái nứt. Hơn nữa, những cái kia kẽ nứt còn đang không ngừng mở rộng. Cái này đảo Huyền Sơn muốn sụp. Đảo Huyền Sơn phía dưới, rất nhiều các thiên tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cái này lung lay sắp đổ cực lớn núi cao. Bụi mù cuồn cuộn, đất đá sụp đổ. Một khối lại một khối cực lớn đá vụn từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đập ra cái này đến cái khác hố sâu. Ở hai nơi này đảo Huyền Sơn bên trên đám hung thú cũng giống là cảm thấy gia viên của mình là út. Từng cái không muốn mạng từ phía trên nhảy xuống, số đông đều trong nháy mắt ngã trở thành thịt nát, ngẫu nhiên có một số nhỏ may mắn sống sót, cũng đều đáy chăn ở dưới các thiên tiêu đưa tiễn. Ngươi cảm thấy sao? Cái này đảo Huyền Sơn bên trên uy áp, không biết lúc nào biến mất. Một cái Long Phượng bảng hàng đầu thiên tiêu nói, đích thật là biến mất, cũng dường như là bởi vì cái này bao phủ cả tòa đảo Huyền Sơn uy áp tiêu thất, dẫn đến cái này điên đảo núi cao cũng lại duy trì không được hình thái nguyên bản. Đảo Huyền Sơn muốn sụp. Bên cạnh hắn thiên tiêu phụ hòa nói, hai người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia không ngừng có đá rơi xuống đỉnh núi, trong lòng đều đang nghĩ lấy một việc. Đảo Huyền Sơn sập, cái kia sở trường sinh đâu? Hành cung bên trong, cựu công chúa nhìn xem cái kia phát ra rên rỉ, một chút lật đảo Huyền Sơn, có chút lo lắng hỏi. Một bên nhị hoàng tử lắc đầu, đại hoàng tử cũng không nói một lời. Trung quanh rất nhiều hoàng tử hoàng nữ nhóm càng là thở mạnh cũng không dám, rất sợ quấy nhiều đến trên ngai vàng bị kia. Chu hoàng bây giờ đang theo dõi cái kia màn ảnh bên trong sụp đổ đảo Huyền Sơn, chau mày. Cho dù là cao quý đại chu hoàng triều thiên tử hắn, bây giờ cũng chưa mơ hồ sở trường sinh đến tuột cùng là thành công, vẫn bị thất bại. Đột nhiên, một cái điểm đen nho nhỏ xuất hiện tại trên màn ảnh. Chu hoàng nhìn về phía điểm đen kia, một mực căng thẳng thần sắc cuối cùng thư thích buông lòng tới. Hắn cười nhìn về phía một bên lo lắng cựu công chúa, vừa cười vừa nói, "Đừng lo lắng, sở trường sinh hắn an toàn trở về." Đảo Huyền Sơn giữa không trung, sở trường sinh không ngừng tại rơi xuống cực lớn đá vụn ở giữa vừa đi vừa về nhảy bọn. Hắn dáng người mạnh mẽ, không đủ thoáng qua công phu, liền đã đi tới giữa sườn núi vị trí. Bây giờ, giữa bầu trời kia đá rơi liền như là như hạt mưa. Cho dù là những cái kia cuồng ngạo Long Vượng bảng các thiên tiêu, tại tự nhiên như thế vĩ lực phía trước, cũng đều lựa chọn tránh đi. Bọn hắn ngẩng đầu, đứng xa xa nhìn Sở Trường Sinh, từng cái miệng há cực lớn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn trên không trung vang lên. Sở Trường Sinh một kiếm bảy ra che trước mặt mình đã vụt. Kiếm quang kinh khủng kia, cho dù là cách khá xa thiên cơ các thiên tiêu, cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình cái kia ghi chép rậm rạp chẳng chịu trên tình báo, nhịn không được lại thêm một bút. Đảo Huyền Sơn là úp, Sở Trường Sinh trở thành thời gian ngàn năm, cái này đại chu hoàng triều cầm tới thái hư cảnh truyền thừa duy nhất một người. Ầm ầm, đến không hết cự thạch đụng vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Toàn bộ đại địa đều đang vì đó rung dậy. Đợi cho bụi mù tan đi, một cái thân thể đứng ngạo nghễ tại cái kia trên phế tích. Sở Trường Sinh, hắn giờ phút này cư cao lâm hạ nhìn xuống tại chỗ đông đảo các thiên tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, không ít thiên tiêu khi nhìn đến dáng người của hắn sau, đều lòng sinh e ngại. Chỉ có Du Vô Kỵ cùng số ít mấy cái thiên tiêu, đáy mắt toát ra vô tận chiến ý. Nguyên bản Sở Trường Sinh, bất quá là ngưng thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, liền xem như nắm giữ cực mạnh võ đạo chi ý, cũng không có cùng mình giao thủ tư cách. Nhưng bây giờ, tất nhiên hắn đã lấy được trong truyền thuyết kia thái hư cảnh cường giả truyền thừa. Vậy thì có cùng mình giao thủ tiền vốn. Chớ nói chi là, vậy vẫn là thái hư cảnh cường giả truyền thừa. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu hung hãn, Du Vô Kỵ đã không kịp chờ đợi nghĩ thể nghiệm một phen. Đang lúc Du Vô Kỵ ôm ấp song kiếm, chuẩn bị tiến lên ước chiến thời điểm, một cái hèn mọn còn xuống thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Sở Trường Sinh sau lưng. Tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong, hắn rút ra một cây chủy thủ, hướng về phía Sở Trường Sinh dùng sức đâm xuống dưới. Cẩn thận. Cửu công chúa nhịn không được hoảng sợ nói. Cái kia ở xa màn hình một chỗ khác Sở Trường Sinh giống như là nghe thấy được cựu công chúa kêu gọi đồng dạng, phúc trí tâm linh bay đầu, tránh thoát lần tập kích này. Là ngươi, Thiết Hùng Nam. Sở Trường Sinh nhìn xem cái kia xấu xí khuôn mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ tập kích. Thời khắc này Thiết Hùng Nam mặt tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, đều là ngươi không để ta leo lên cái này đảo Huyền Sơn. Bằng không mà nói, ngươi như thế nào có thể sẽ cầm tới cái này thái hư cảnh cường giả truyền thừa? Nên cầm tới truyền thừa người là ta. Là ta. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, cầm đi truyền thừa của ta. Đi chết. Nghe được Thiết Hùng Nam cái kia điên cuồng ngữ khí, Sở Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi rút ra bên hông linh kiếm, chỉ hướng cái này xấu xí người. Chương 102. Chiến sắc Hùng Nam chương 102, chiến sắc Hùng Nam tự tìm cái chết. Cương đại ngang dọc kiếm ý lóe lên mà ra, trực chỉ trước mặt Thiết Hùng Nam. Còn không đợi cái này diện mục xấu xí nam nhân có phản ứng, kia kiếm quang liền đã đến trước người hắn. Bá. Chỉ nghe một tiếng thê lương kêu rên, cái kia Thiết Hùng Nam phần bụng xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Hắn kêu thảm ngã trên mặt đất, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Trung quanh thiên tiêu thấy cảnh này, trong lòng đều là cả kinh. Bọn hắn thậm chí cũng không có thấy rõ ràng Sở Trường Sinh xuất thủ động tác, Thiết Hùng Nam liền đã bị trọng thương. Đây chính là cái kia thái hư cảnh cường giả truyền thừa mang đến uy thế sao? Nếu là mình có thể cầm tới truyền thừa này mà nói. Trong ngay mắt, vô số ánh mắt tụ tập tại Sở Trường Sinh trên thân. Tham lam, ghen ghét, khát vọng, cửu thị, các loại cảm xúc giao hội cùng một chỗ, cuối cùng đã biến thành đối với cái kia thái hư cảnh cường giả truyền thừa dục dịch. Sở Trường Sinh tự nhiên cũng là cảm nhận được người chung quanh trên thái độ thay đổi. Tay hắn nắm linh kiếm, ngắm nhìn một phía, mang theo lệnh ý, các ngươi muốn cái kia thái hư cảnh cường giả truyền thừa, cái kia liền đến đánh bại ta. Ta Sở Trường Sinh, cho các ngươi một cơ hội. Tiếng nói vừa ra, cương hành kiếm ý liền từ Sở Trường Sinh trên thân bộ phát ra. Dòng giá tám thành kiếm ý giống như hạo đãng sơn hải đồng dạng, quét sạch toàn bộ thổ địa. Trung quanh các thiên kiêu đang cảm thụ đến cỗ này khí tức mạnh mẽ sau, đều là trong lòng cả kinh. Một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi xâm chiếm nội tâm của bọn hắn. Tám thành kiếm ý, đây chính là tám thành kiếm ý. Cho dù là Long Phượng bảng đệ nhất thiên kiêu Du Vô Kỵ, cũng bất quá chỉ nắm giữ tám thành kiếm ý. Đối mặt chênh lệch như thế, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì có thể chống lại cơ hội. Nếu là thật đi tìm Sở Trường Sinh chiến đấu, chỉ sợ là trong nháy mắt lấy Sở Trường Sinh làm tâm điểm, đám người chung quanh đều không tự chủ tản ra, chỉ còn lại trống rỗng một mảnh. Ngay tại Sở Trường Sinh cho là không người nào dám đang gây hấn với chính mình thời điểm, một người mặc bạch y nam nhân từ trong đám người đi ra. Hắn chậm rãi tiến lên, ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại đá vụn đỉnh Sở Trường Sinh. "Sở Trường Sinh, ngươi rất không tệ. Nhưng mà, cái này Thái Hư cảnh cường giả truyền thừa, phải là của ta. Cái này Long Phượng bảng vị trí thứ nhất, cũng chỉ lại là tên của ta." Du Vô Kỵ ôm linh kiếm, nhìn về phía Sở Trường Sinh, đáy mắt tràn đầy chiến ý, cái kia tám thành kiếm ý đã đem hắn chiến đấu dục vọng bốc lên. Mà cái kia Thái Hư cảnh cường giả truyền thừa, càng là để cái này đốt đang lên rừng rực thịnh hỏa, tăng thêm một cái củi. Nhìn xem rằng có hai người, chung quanh các thiên tiêu cũng là không tự chủ phấn khởi. Bọn hắn châu đầu ghé tai, thảo luận lần chiến đấu này thắng bại. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Là Sở Trường Sinh, vẫn là Du Vô Kỵ? Khó mà nói, hai người đối phó cái kia Thiết Hùng Nam cũng là dễ như trở bàn tay, thực lực chân chính chênh lệch căn bản là nhìn không ra. Cái gì nhìn không ra? Cái này Sở Trường Sinh vừa cầm tới Thái Hư cảnh cường giả truyền thừa, chỉ cần tùy tiện lấy ra một điểm, đánh Du Vô Kỵ còn không phải tùy tiện đánh. Đây chính là kém dòng giá hai cái đại cảnh giới truyền thừa. Có bao nhiêu chênh lệch ngươi biết không? Phóng ngươi cái rắm. Cái này Sở Trường Sinh coi như ngộ tính lại người tiền, cũng không khả năng đang cầm đến truyền thừa còn không có mấy phút thời điểm liền có thể lĩnh hội. Theo ta thấy, cái này Sở Trường Sinh đang cầm đến truyền thừa trước sau thực lực căn bản là không có bao nhiêu biến hóa. Nói có đạo lý, nhất là Sở Trường Sinh tu vi, vẫn là chỉ có ngưng thần cảnh, cùng Du Vô Kỵ kém nhiều lắm. Căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Ha ha, tu vi tính là gì? Ngươi không thấy Sở Trường Sinh trên người kiếm ý sao? Bực này cao cấp võ đạo ý cảnh, đừng nói là hôn nguyên cảnh, chính là hãn hải cảnh đều có phân cao thấp thực lực. Long Phượng bảng bên trên các thiên kiêu ầm ĩ tối bụi. Bọn hắn góc độ khác biệt, đối với thế cục phán đoán cũng khác biệt, nhưng lại tựa hồ cũng có đạo lý của mình. Bởi vậy trong lúc nhất thời căn bản phân biệt không ra ai đúng ai sai, mà bọn hắn trong miệng hai cái nhân vật chính, bây giờ đang dương cùng bạc kiếm. Sở Trường Sinh nhìn về phía Du Vô Kỵ, cười lạnh, ngươi tựa hồ đối với chính mình rất có tự tin. Chẳng lẽ không nên có không? Ta kể từ leo lên cái này Long Phượng bảng đến nay, vẫn luôn là đệ nhất. Vô luận là đi qua hay là tương lai, cái này Long Phượng bảng đệ nhất tên sẽ chỉ là ta. Du Vô Kỵ cười lớn một tiếng, tùy ý rút ra linh kiếm. Bình một tiếng, cái kia tinh xảo vỏ kiếm bị hắn vứt trên mặt đất, mà lạnh vệ mũi kiếm thì trực chỉ Sở Trường Sinh ngực. Thức thời một chút, đem cái kia Thái Hư cảnh cường giả truyền thừa giao ra. Nếu không, liền đừng trách ta vô tình. Nhìn xem băng lãnh phảng phất khối băng tầm thường Du Vô Kỵ, Sở Trường Sinh cũng là nở nụ cười. Tại cười to vài tiếng sau, nụ cười của hắn thu liễm, thay vào đó là một đạo nhìn thẳng ngốc ánh mắt, ngu xuẩn. Nói đi, cường hành đến tám thành kiếm ý lại độ từ trên người hắn bộc phát, cùng Du Vô Kỵ trên thân phóng thích ra kiếm ý đụng vào nhau. Một đạo vô hình giao phong tại hai người ở giữa bày ra, trong suốt không thấy màu sắc kiếm ý lẫn nhau rào sát cùng một chỗ, chỉ có thể lờ mờ trông thấy cái kia vặn bẹo không khí. Một con chim từ hai người bầu trời bay qua, thậm chí còn không có phát ra tiếng kêu thảm, liền bị kiếm ý kia dư ba cho xoắn thành mảnh vỡ. Còn chưa rơi xuống đất, liền triệt để tiêu tan ở trong không khí. A, ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ tám thành kiếm ý. Sở Trường Sinh hơi kinh ngạc. Du Vô Kỵ nhưng là lộ ra kiêu ngạo đủ cười, tám thành? Không, ngươi sai, là tám thành đỉnh phong. Chỉ cần đem ngươi ở đây đánh bại, ta đối với kiếm ý lĩnh ngộ tất nhiên sẽ lại đến một bậc thang. Đến lúc đó, ta chính là cái này Chu Quốc duy nhất lĩnh ngộ chín thành kiếm ý tồn tại. Nói đi, hắn phóng thích ra kiếm ý càng thêm sắc bén, lại từ từ đem Sở Trường Sinh phóng thích ra kiếm ý áp chế xuống. Hành cung bên trong, nhị hoàng tử nhìn xem bị một chút áp chế Sở Trường Sinh, trong dung mạo thoáng qua một tia lo âu. Không được, tại dạng này đánh xuống mà nói, Sở Trường Sinh thua không nghi ngờ. Ha ha, tên ngu ngốc này, thật sự coi chính mình có thể cùng Du Vô Kỵ so. Ngoan ngoãn bị Du Vô Kỵ nghiền ép, tiếp đó hai tay dâng lên Thái Hư cảnh cường giả truyền thừa a. Một bên đại hoàng tử mặt mày hớn hở. Cho dù tu vi của hắn cũng không phải rất cao, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng thế cục bây giờ. Cái kia Du Vô Kỵ tại tu vi bên trên đã sớm nắm giữ nghiền ép Sở Trường Sinh sức mạnh, nhưng hắn vẫn lựa chọn bèn bèn dùng kiếm ý cùng Sở Trường Sinh tiến hành giao phong. Đây là vì cái gì? Đáp án rất đơn giản, đó chính là Du Vô Kỵ muốn ma luyện kiếm ý của mình. Chu Quốc thế hệ trẻ tuổi kiếm khách cũng là bại tướng dưới tay hắn. Hắn vậy tu luyện đến tám thành đỉnh phong kiếm ý đã rất khó lại vào cảnh. Nhưng mà, Sở Trường Sinh xuất hiện, đồng dạng là tám thành kiếm ý, chỉ cần đem hắn đánh bại, cái kia Du Vô Kỵ liền có rất lớn khả năng đột phá. Cho nên, Du Vô Kỵ liền trực tiếp đem Sở Trường Sinh coi là chính mình đá mài đao. Đang đỉnh chín thành kiếm ý đá mài đao. Chương 103. Cựu công chúa lo nghĩ chương 103, cựu công chúa lo nghĩ Sở Trường Sinh. Cẩn thận a. Cựu công chúa thật chặt nắm nuốt khăn tay của mình, có chút không thở nổi. Vừa rồi đại hoàng tử lời nói nàng cũng nghe thấy được, ý tứ trong đó nàng cũng toàn bộ đều hiểu, nhưng không dám đi nghĩ lại. Nếu là Sở Trường Sinh thật sự thua, cái kia Du Vô Kỵ không chỉ biết nhất cử đem chính mình rèn luyện mấy năm tám thành kiếm ý đột phá đến chín thành, càng là sẽ cướp đi Sở Trường Sinh chỗ bắt được Thái Hư cảnh truyền thừa. Đến lúc đó, Sở Trường Sinh tổn thất nặng nề không nói, để cho người sợ chính là hắn có thể sẽ bởi vậy đạo tâm phá thoái, không gượng dậy nổi. Như thế kết quả, để cựu công chúa đau lòng. Chu Hoàng nhìn xem cái kia màn ảnh trung nhị người giao phòng, cũng là có chút không coi trọng Sở Trường Sinh. Một cái ngưng thần cảnh, đi cùng hôn nguyên cảnh giao chiến, cho dù hai người cũng là tám thành kiếm ý, nhưng tu vi này bên trên chênh lệch quá lớn, Sở Trường Sinh cơ bản không có thắng khả năng. Chu Hoàng lắc đầu, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, không hiểu được cẩn nhẫn. nếu là cầm thái hư cảnh truyền thừa nhường nhịn một phen, cũng không đến nỗi rơi vào bây giờ cái này đâm lao phải theo lao tình cảnh. Nghe người chung quanh lời nói, cựu công chúa sắc mặt kia không khỏi trở nên trắng bệch đứng lên. Nàng một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh, nhịn không được vì hắn âm thầm cầu nguyện. Lúc này, tại cái kia đảo Huyền Sơn trên phế tích, Sở Trường Sinh cùng Du Vô Kỵ hai người kiếm ý quyết đấu, cũng đã đạt tới mức độ kịch liệt. Giang khắp nơi kiếm khí đem đại địa cắt thất linh bát lạc. Trung quanh trăm mét cũng không nhìn thấy một điểm dư thừa tạp vật, bởi vì những vật kia đã sớm tại kiếm khí ăn mòn hóa thành một mịn. Sở Trường Sinh, thiên phú của ngươi chính xác chắc tuyệt. Niên kỷ so với ta nhỏ hơn bên trên nhiều như vậy, nhưng như cũng có thể cùng ta lĩnh ngộ một dạng cảnh giới kiếm ý. Nếu là gặp gỡ người khác, thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp gì. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng vẫn gặp ta. Ta Du Vô Kỵ, chính là Chu Quốc Thiên Kiêu bảng đệ nhất. Du Vô Kỵ không lưu tay nữa, bàng bạc hỗn nguyên cảnh chân nguyên từ trên người hắn không ngừng thả ra, tạo thành một cái phạm vi cực lớn lĩnh vực, đem Sở Trường Sinh trực tiếp bao phủ đi vào. Vị này đệ nhất thiên kiêu đã quyết định phải dùng tu vi bên trên nghiền ép đi kết thúc trận chiến đấu này. Sở Trường Sinh, ngươi dừng ở đây rồi, nhanh chóng đem cái tia thái hư cảnh cường giả truyền thừa giao ra. Số lượng cao chân nguyên bắt đầu hội tụ, giống như một bức thật dày vách tường đồng dạng, hướng về Sở Trường Sinh nghiền ép mà đi. Đối mặt mạnh mẽ như vậy uy áp, Sở Trường Sinh không sợ hãi chút nào. Hắn ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể áp chế lại ta sao? Đảo Huyền Sơn bên trên cái kia đến từ thái hư cảnh uy áp đều không thể áp chế lại ta. Chỉ bằng ngươi cái này hôn nguyên cảnh, cũng muốn áp chế lại ta. Nằm mơ giữa ban ngày. Sở Trường Sinh một tiếng bạo a cái kia lăng lợi kiếm ý bỗng nhiên co bảo, sau đó hóa thành một tấm cự kiếm. Trọng trọng chém vào chân nguyên kia hóa thành cự màn phía trên. Chỉ nghe một hồi rợn người tiếng ma sát. Cái kia cự màn lại cứng rắn bị Sở Trường Sinh từ trong chặn ngang chặt đứt. Cái kia mất đi khống chế chân nguyên lập tức tan ra bốn phía, đụng vào trên mặt đất, phát ra linh thai nhức góc kinh khủng tiếng vang. Mặt đất cũng bởi vì cái này năng lượng khổng lồ xung kích, bị tạc mở một cái sâu vài chục thước lỗ lớn. Du Vô Kỵ sắc mặt xanh xám, nhìn về phía Sở Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Hắn vốn là cho là một kích này cũng đủ để đem Sở Trường Sinh đánh tan, lại không có nghĩ đến, Sở Trường Sinh phản kích là như thế gọn gàng mà linh hoạt, để lúc trước hắn nói ra hảo ngôn đều biến thành chê cười. Đơn giản giống như là hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của hắn, để hắn cảm thấy mặt mũi tối tăm. Hảo, rất tốt. Sở Trường Sinh, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có thể chống cự tới khi nào. Du Vô Kỵ linh kiếm trong tay phóng ra ánh sáng lóa mắt màu, một đạo kiếm mang màu xanh lộ ra, cái kia khí tức cổ xưa, để cho tại chỗ đám người vì thế mà choáng váng. Cái này, đây là Du Vô Kỵ cổ đạo vật kiếm. Đây chính là Ngụy Thiên cấp kiếm pháp. Trong truyền thuyết, Du Vô Kỵ đã đem nó tu hành đến cách đại viên mãn chỉ có cách xa một bước cảnh giới. Vẫn là tại kiếm này phía dưới hỗn nguyên cảnh cường giả vô số kể, liền cái kia nửa bước hán hải cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp nhận một kiếm này. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, Du Vô Kỵ trong tay linh kiếm phóng thích ra thanh sắc đã càng ngưng thực. Một cỗ như có như không cổ pháp khí tức không ngừng tản ra, để cho tại chỗ đám người phảng phất về tới thượng cổ kiếm tu ngang dọc mọc lên như rừng thời đại. Du Vô Kỵ trường kiếm hành lập, mũi kiếm trực chỉ Sở Trường Sinh mi tâm. Có thể bức ta dùng ra một kiếm này, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, Du Vô Kỵ huy động linh kiếm. Cái kia bẩn nhưỡng thật lâu thanh sắc khí tức không do dự nữa, giống như núi kêu biển gầm đồng dạng tuôn ra, che khuất bầu trời, thế muốn đem Sở Trường Sinh triệt để nuốt hết. Ken. Sở Trường Sinh cầm kiếm ngăn tại trước người, phát ra sắc bén kim loại tiếng nổ đùng đoảng. Giận người kéo kẹt vang dội âm thanh không ngừng vang lên, giống như là hai cái to lớn kim loại bánh răng rào lại với nhau. Thử. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Du Vô Kỵ gầm thét một tiếng, kiếm khí màu xanh kia lại độ nồng đậm lên một phần. Ngay tại lúc đó, tám thành kiếm ý cũng dốc toàn bộ lực lượng, xen lẫn tại đầy trời thanh sắc mưa kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo Huyền Sơn phế tích bên trên bấp bênh. Sở Trường Sinh giống như là tại trong đại dương một chiếc thuyền con, theo cái kia sóng biển mãnh liệt trên dưới chập trùng, tùy thời đều có thể lật úp. Người chung quanh nhìn xem Sở Trường Sinh kiệt lực chống cự bộ dáng, cũng nhao nhao lắc đầu. Sở Trường Sinh cùng Du Vô Kỵ tu vi chênh lệch quá xa, căn bản không có một tia thắng được khả năng. Đúng vậy à, hai người này mặc dù cũng là dị bẩm thiên phú tồn tại, nhưng mà cái này Du Vô Kỵ dù sao so Sở Trường Sinh lớn tuổi lên không thiếu, chính là đáng tiếc cái kia thái hư cảnh truyền thừa rơi vào cái này Du Vô Kỵ trong tay, vậy cái này Long Phượng bảng vị trí thứ nhất mãi mãi cũng sẽ chỉ là hắn. Đang lúc mọi người ai thán âm thanh bên trong, Du Vô Kỵ cái kia cuồng ngạo thần sắc đạt đến đỉnh cao nhất, hắn tùy ý tự nhiên kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào Sở Trường Sinh, giống như là một cái sư tử đang trêu đùa con thỏ đồng dạng, tận tình hưởng thụ lấy đùa bỡn con mồi khoái hoạt. Ha 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 ha. Sở Trường Sinh, hiện tại biết rõ chênh lệch giữa chúng ta sao? Một cái chỉ là ngưng thần cảnh cũng xứng cùng ta đọ sức, chết cho ta. Cổ đạo vận kiếm thức thứ 9, Khuynh Thiên kiếm. Du Vô Kỵ sắc mặt chợt một lần, kiếm khí màu xanh kia lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh dài trăm thước cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Trường Sinh chém tới. Trong nháy mắt, chung quanh hết thảy âm thanh đều bị cái này cự kiếm tiếng rít che đậy, chỉ nghe quần quần kiếm minh. Mọi người đều là rời ánh mắt, không đành lòng lại nhìn tiếp. Cựu công chúa càng là tuyệt vọng lấy tay khăn che khuất khuôn mặt nhỏ, chảy ra hai hàng thanh lệ. Bành! Tiếng nổ khủng bố truyền ra, bụi mù nổi lên bốn phía, đem đảo Huyền Sơn phế tích bao phủ. Mọi người ở đây đều cho là Sở Trường Sinh chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo thanh lượng kiếm minh từ trong bụi mù truyền ra. Chương 104. Ngươi, khiếp đảm chương 104, ngươi, khiếp đảm cái này. Cái này sao có thể? Cố kiếm ý này. Trung quanh phế tích Long Phượng bảng các thiên tiêu, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia trong bụi mù. Bên trong truyền ra trong trẻo kiếm minh, khi theo lấy thời gian rời đổi không ngừng biến lớn. Đinh. Lại là một tiếng đâm xuyên phía chân trời vù vù âm thanh. Tại chỗ kiếm tu trong vỏ kiếm linh kiếm cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy. Đinh đinh đương đương tiếng động bên tai không dứt. Liền cái kia Du Vô Kỵ trong tay nắm trung phẩm linh kiếm, cũng bắt đầu kịch liệt run run. Nhìn cái kia run rẩy biên độ, tùy thời đều có thể rời khỏi tay. Đáng chết, người đã làm gì? Du Vô Kỵ một cái đè lại trong tay mình cái kia phát run linh kiếm, hướng về trong bụi mù chậm rãi lộ ra âm thanh sợ trưởng sinh quá to. Ha ha, ngươi thân là kiếm khách, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không nên so với người khác càng hiểu rõ sao? Sở Trường Sinh đi trong bụi mù đi ra, mặc trường bảo bên trên không có nhiễm tí xíu cho bụi. Thật giống như vừa rồi Du Vô Kỵ một kích toàn lực đối với hắn mà nói chính là cù lét đồng dạng. Ngươi mơ tưởng dao động ý chí của ta? Bất quá là một cái chỉ là ngưng thần cảnh, ta tùy tiện liền có thể giết ngươi. Du Vô Kỵ sắc mặt xanh xám, hắn cưỡng ép huy động chính mình linh kiếm, tính toán lại độ sử dụng cái kia cổ đạo vật kiếm. Nhưng run rẩy linh kiếm nhưng không có vừa rồi một thành uy lực. Cái kia mềm yếu vô lực kiếm khí, thậm chí đều không có đến Sở Trường Sinh trước người. Ngay tại giữa không trung tiêu tán. Sở Trường Sinh thấy thế, nhịn không được khẽ cười một tiếng, tùy tiện giết ta. Ta nhìn ngươi còn không chịu thừa nhận thực tế. Du Vô Kỵ, ngươi có thể chiếm giữ cái này Long Phượng bảng vị trí thứ nhất, là bởi vì ta chưa từng xuất hiện. Mà ngươi cái gọi là muốn đột phá đến chín thành kiếm ý, càng là một chuyện cười thôi. Ngươi ngậm miệng. Du Vô Kỵ tức giận đem mũi kiếm nhắm ngay Sở Trường Sinh, nhưng trong tay hắn linh kiếm giống như là gặp thiên địch đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, tính toán từ Du Vô Kỵ trong tay lẽ ra. Cái này hài hước một màn, cũng là để hắn mất hết mặt mũi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chịu thua, tiếp đó đem ngươi chứa vật giới chỉ giao ra. Ta liền phóng ngươi một con đường sống. Sở Trường Sinh ngừng cước bộ, từng chữ từng câu lạnh giọng nói. Ngươi nằm mơ. Du Vô Kỵ giận dữ, lúc này liền muốn cưỡng ép độc thủ. Nhưng trong nháy mắt, Sở Trường Sinh trên thân bộc phát kiếm ý liền để hắn cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trong tay hắn linh kiếm càng là tại kiếm ý này áp chế xuống, không lúc ních, giống như là đã triệt để mất đi linh tính đồng dạng. Nếu như ta nhớ được không sai, lúc trước ngươi nói phải dùng ta xem như đá mài đao, tiếp đó đem kiếm ý của mình rèn luyện đến chín thành phải không? Sở Trường Sinh hướng về Du Vô Kỵ đi đến, trên người cảm giác áp bách càng dày đặc. Bây giờ, hai người tu vi giống như là điên đạo đồng dạng. Bị áp chế lại ngưng thần cảnh cựu trọng không còn là Sở Trường Sinh, mà là Du Vô Kỵ. Sở Trường Sinh rất ưa thích loại này lập trường điên đạo cảm giác, hắn dừng bước lại, ngạo nghễ nhìn về phía Du Vô Kỵ. Đá mài đao, cũng phải nhìn ma luyện đối tượng là cái gì. Chỉ là một khối sắt thường, cũng dám đem bách luyện tinh cương xem như mài đao đối tượng. Ngươi liền không sợ đem chính mình cho mài đánh gãy sao? Sở Trường Sinh một tiếng bảo, a ta bây giờ liền để ngươi xem một chút, ngươi tâm tâm niệm niệm chính thành, không, là viên mãn kiếm ý, đến tuột cùng là bộ răng gì? Sở Trường Sinh không còn che lấp khí tức trên thân. Cái kia đã viên mãn một đạo kiếm ý giống như thủy triều, không ngừng từ trên người hắn tuôn ra. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Du Vô Kỵ liền cảm giác được một cỗ trước nay chưa có sắc bén khí tức. Cái kia mãnh liệt thủy triều tầm thường viên mãn kiếm ý, trực tiếp đem hắn bao phủ hoàn toàn, cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác hít thở không thông. Đạo này viên mãn kiếm ý, hắn có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm, nhưng chung quy là vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngươi, Du Vô Kỵ há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói được. Hắn nhìn tính bạn tính cũng không có tính tới, trước mắt cái này bất quá ngưng thần cảnh Sở Trường Sinh, lại có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết viên mãn kiếm ý. Đây là hắn khổ tâm điều nghiên mấy năm đều không điều nghiên ra được kết quả. Ngày qua ngày hàng đêm khổ luyện kiếm tu, đi khắp cái này Đại Chu danh sơn đại xuyên, nghiên cứu kiếm thuật. Tất cả đại tông môn kiếm khách hắn càng là mỗi một cái đều đi đến nhà bái phỏng, luận bàn. Càng là vì đột phá cái này để cựu thành bình cảnh, đi đem chính mình đưa vào chỗ chết bên trong. Không ngừng tự mình tại những cái kia địa phương nguy hiểm, những cái kia bên bờ sinh tử đi rèn luyện kiếm ý của mình. Vì chính là có thể một ngày kia đột phá kiếm ý này để cựu thành. Ngay tại hôm nay, ngay tại hắn phát giác Sở Trường Sinh trên thân cái kia tám thành kiếm ý thời điểm, hắn liền dự cảm đến chính mình có lẽ có thể đột phá cái này khốn trụ hắn mấy năm bình cảnh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cơ hội này căn bản cũng không tồn tại. Từ đầu tới đuôi Sở Trường Sinh cũng chỉ là đang giả heo ăn hổ. Hắn rõ ràng lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý, nhưng vẫn là trang chỉ lĩnh ngộ tám thành. Vì chính là câu dẫn mình mắc lừa. Du Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt dị thường. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Sở Trường Sinh quăng tới ánh mắt. Ánh mắt kia giống như là thợ săn bắt được đi vào bẫy dập con mồi đồng dạng. Ngã mạn, lại đã tính trước. Du Vô Kỵ bị ánh mắt này chọc giận, hắn tức giận gào lên, "Sở Trường Sinh, ngươi đang đắc ý cái gì? Ta thế nhưng là Long Phượng bảng đệ nhất, Chu Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta tất nhiên sẽ thắng qua ngươi." Nói đi, Du Vô Kỵ đem linh kiếm hoành bày, toàn thân chân nguyên không ngừng thả ra, ngưng kết tại linh kiếm này phía trên. Sở Trường Sinh nhìn xem Du Vô Kỵ cử động, cười khẽ một tiếng, "Ngươi thân là kiếm khách, chẳng lẽ không rõ ràng một việc sao? Kiếm, chỉ là kiếm." Vô luận là kiếm sắt vẫn là linh kiếm, đều chẳng qua là kiếm. Chân chính quyết định bọn hắn uy lực là huy kiếm người. Ngươi cho rằng ngươi lúc trước linh kiếm run rẩy là vì cái gì? Là bởi vì ngươi linh kiếm phát giác ta viên mãn kiếm ý sao? Du Vô Kỵ nghe Sở Trường Sinh lời nói, không có mở miệng, vẫn như cũ điên cuồng đem chân nguyên ngưng kết tại linh kiếm bên trên. Sai, linh kiếm lại có linh tính, cũng bất quá là tự vật. Làm sao có thể đối với kiếm ý làm ra kịch liệt như thế phản ứng? Sở Trường Sinh nâng cao linh kiếm trong tay, một đạo chói mắt rực rỡ kiếm quang tụ tập tại trên mũi kiếm. Chân chính e ngại, không phải trong tay ngươi thành linh kiếm này, mà là ngươi. Du Vô Kỵ, thân là kiếm khách, ngươi khiết đảm, hai tay của ngươi nắm bất ổn kiếm. Im ngay. Du Vô Kỵ toàn thân run rẩy, cầm trong tay ngưng tụ toàn bộ chân nguyên một kiếm chém ra. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Cái kia khổng lồ chân nguyên giống như một cái mãnh hổ đồng dạng, gầm thét hướng Sở Trường Sinh đánh tới. Mà Sở Trường Sinh chỉ là lạnh nhạt huy kiếm. Nhờ ngươi xem cái gì gọi là chân chính kiếm ý. Bích không kiếm. Thức thứ nhất, lung trung tước. Một cái thanh tước bay ra. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, cùng con hổ kia đụng vào nhau. Chương 105. Muốn giết Sở Trường Sinh chương 105, muốn giết Sở Trường Sinh tại hai người va chạm trong nháy mắt, thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy xung quanh đều giống như đã mất đi âm thanh cùng màu sắc, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hắc bạch kiếm khí giăng khắp nơi, phá hủy hết thảy xung quanh. Đại địa nứt ra, sơn phong nghiêng đổ. Vô số cỏ cây đất đá tại trong khoảnh khắc bị rào sát trở thành một phấn. Cái kia mãnh liệt cắt đuổi càng đem hai người đều nuốt hết. Giữa thiên địa, phản phất ngày tận thế tới, hết thảy đều bắt đầu trở nên không còn chân thực. Long Vương bảng các thiên kiêu nhìn xem cái này uy hoàng và một màn kinh khủng, từng cái nhao nhao xa xa tối lui, đem toàn thân chân nguyên tụ tập trước người, ngăn cản cái kia va chạm tứ tán xung kích. Sở công tử, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình a. Cửu công chúa nhìn xem cái kia bụi mù tràn ngập địa điểm chiến đấu, trong lòng sầu lo ba phần. Một bên Chu Hoàng đứng thẳng người, hướng đi hoàn toàn. Tại cái kia màn ảnh phía trước đứng vững, hắn một đôi trong mày, nhìn chòng chọc vào màn ảnh, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Bây giờ, không chỉ có là cái kia chiến đấu hiện trường, hành cung bên trong, Long Vương bảng thiên kiêu ở giữa, tiên tính chỉ có thể nghe thấy tim đập tâm thành. Hô gió bấp đánh tới, thổi hướng về phía bụi mù này quần quần chiến trường. Bao cắt rút đi, đứng yên bóng người cũng dần dần lộ ra chân dung. Đám người mặc dù đều có chính mình suy đoán, nhưng nhìn thấy người kia lộ ra khuôn mặt thời điểm, vẫn là nhịn không được đình chỉ hô hấp. Sở Trường Sinh, hắn lặng lặng đứng tại chỗ. Thân hình kiên cường, linh kiếm trong tay đã trở vào bao. Tại đối diện hắn, Du Vô Kỵ té quỵ dưới đất, linh kiếm trong tay cắm vào mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của hắn không có ngã xuống. Nhưng chỉ cần lênh mắt người liền có thể nhìn thấy, linh kiếm này mặt ngoài đã tràn đầy vết rạn, tùy thời đều có thể từ trong đứt gãy. Một trận chiến này, là Sở Trường Sinh thắng. Lấy ngưng thần cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực, đối chiến hôn nguyên cảnh thất trọng Long Phượng bảng đệ nhất, nghiền ép mà thắng. Mọi người ở đây nhìn xem Sở Trường Sinh cái kia đứng yên dáng người, trong lúc nhất thời đều quên hô hấp. Một cái từ ngữ không bị khống chế xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Kiếm tiên chi tư. Toàn bộ Long Phượng bảng đều bị Sở Trường Sinh giẫm ở dưới chân. Cầu, van cầu ngươi, đừng, đừng giết ta. Du Vô Kỵ lão đạo đứng lên. Hắn máu me đầy mặt, một mực trắng loan áo vào bây giờ càng là rách tung tóe, cùng một tên ăn mày không khác. Hắn dùng cái kia hư hại linh kiếm xem như quả trượng, lão đạo nghiêng ngã đi tới Sở Trường Sinh trước người. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú cái này nhỏ hơn mình lên nửa vòng tuổi trẻ kiếm khách, khàn giọng nói, "Buông tha ta, ta rất có tiền, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần để ta sống xuống, ta có thể liên hệ tông môn, đem những cái kia thiên tài địa bảo, toàn bộ đều cho ngươi." Du Vô Kỵ thở hồng hộc sau khi nói xong, trực tiếp thoát lực ngã trên mặt đất. Hắn dùng chính mình dính đầy vết máu tay phải bắt được Sở Trường Sinh quần, gắt gao nắm chặt, không chịu buông tay. Sở Trường Sinh nhìn xem chật vật như vậy Du Vô Kỵ, lại liên tưởng đến vài phút trước nam nhân này cuồng ngạo thần sắc, nhìn không được lắc đầu. "Ngươi vốn là có cơ hội ngăn trở ta một kiếm kia." Sở Trường Sinh nghiêm thanh vang lên. "Nhưng mà ngươi sợ hãi, ngươi sợ thua, sợ mất đi địa vị của mình, sợ bị người khác chế giễu." Du Vô Kỵ nghe thanh âm kia, ngẩng đầu, đang chú ý đến Sở Trường Sinh ánh mắt sau, lại thật nhanh thấp. "Cho nên, ngươi thua." Sở Trường Sinh cúi người, đè xuống Du Vô Kỵ bả vai. Âm thanh lạnh lùng giống như là từ cửu vũ truyền tới đồng dạng. "Ngươi biết ngươi vì sao lại thua sao? Bởi vì ngươi không phải một cái chân chính kiếm tu. Ngươi lúc xuất kiếm sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau. Kiếm tâm không thuần túy, lại như thế nào để mũi kiếm không dính vào bên trên thế tục bụi trần, bảo trì sắc bén đâu?" Nghe Sở Trường Sinh lời nói, Du Vô Kỵ cơ thể run rẩy không ngừng. Hắn dây rủa ngẩng đầu, "Buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đã cho ngươi cơ hội." Sở Trường Sinh tiếp nối lắc đầu. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Du Vô Kỵ sủi lơ ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Cái thanh kiếm hư hại linh kiếm cũng truyền ra rắc băng một tiếng, đứt gãy trở thành vô số mảnh vụn. Sở Trường Sinh nghe tiếng cúi đầu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, "Xem đi, liền linh kiếm đều so ngươi có cốt khí nhiều. Ngươi, căn bản vốn không thích hợp luyện kiếm." Trung quanh Long Phượng bảng các thiên kiêu nhìn xem Sở Trường Sinh đem Du Vô Kỵ chữ vật giới chỉ cầm lấy, từng cái câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. "Còn có người muốn khiêu chiến ta, tới thử một lần có thể hay không cầm tới cái này Thái Hư cảnh cường giả truyền thừa sao?" Sở Trường Sinh quay đầu nhìn về phía đám người. "Không có đám người nhao nhao lắc đầu, giống như là trống lúc lắc đồng dạng. Duy chỉ có một người từ trong đám người thoát ra, đem vài cọng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc linh dược đưa tới Sở Trường Sinh trước người. "Là ngươi?" Du Vô Kỵ nhìn về phía Thiết Hùng Nam, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Cái này kém chút bị chính mình đánh chết ra hỏa, đột nhiên cầm linh dược tiến lên đây là vì cái gì? "Sở công tử, ngươi sau này sẽ là cái này Chu Quốc Long Phượng bảng đệ nhất. Đây là tiểu nhân một điểm tâm ý, còn hy vọng có thể vui vẻ nhận. Về sau giữa chúng ta những ân oán kia, có phải hay không có thể nhìn xem Thiết Hùng Nam cái tiên định hốt sắc mặt?" Sở Trường Sinh cũng là hiểu rõ ra. Hắn tự tay đem cái kia vài cọng linh dược cất kỹ, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã nhìn thấy nơi xa truyền đến rối loạn tương mừng. những cái kia Long Phượng bảng bên trên các tiên kiêu lẫn nhau, sau đó đủ loại kiểu dáng linh dược, công pháp, thiên tài địa bảo xuất hiện ở trong tay bọn họ. Từng cái chen lấn đẩy ra Sở Trường Sinh trước người. "Sở công tử, ta là Thiên Sát Tông, về sau còn xin nhiều chiếu cố hơn. Đây là chúng ta Bách Hoa Cốc ngàn năm linh thảo." "Sở công tử, kết giao bằng hữu a." Người chính là thực tế như vậy. Tại Du Vô Kỵ bỏ mình một khắc này, tại chỗ số đông các thiên kiêu đều ý thức được Sở Trường Sinh cái kia đáng sợ tiềm lực. Hết thảy cùng hắn là địch, ý niệm đều trong nháy mắt tan thành mây khói, còn lại chỉ có định bợ ý niệm. Hành cung bên trong, Cửu công chúa nhìn xem Sở Trường Sinh như thế được hoan nghênh, cũng là lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Nhị hoàng tử nhưng là lo lắng nhìn về phía Chu hoàng, phụ hoàng, chúng ta nhất định phải mời chào phía dưới Sở Trường Sinh. Liền trước mắt hắn triển lộ ra tiềm lực, có thể nói là ta Chu quốc lập quốc ngàn năm qua đệ nhất nhân. Nếu để cho hắn gia nhập vào tông môn khác mà nói, đối với chúng ta Đại Chu không thể nghi ngờ là một đám thiệt hại. Một bên đại hoàng tử sau khi nghe được hừ lạnh một tiếng, hồ nháo. Cái này Sở Trường Sinh hẳn là nhanh chóng chết liệt. Ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, cùng nhiều như vậy tông môn giao hảo, lại giống như này thiên phú. Nếu là hắn tương lai lên dị tâm, hậu quả khó mà lường được. Nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử hai người tranh chấp, hành cung bên trong tràn đầy bọn hắn cãi và âm thanh. Mà Chu hoàng không nói một lời, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia màn ảnh trung ương thu đồ vật tu đến mỏi tay Sở Trường Sinh. Không biết đang tính toán thứ gì. Chương 106. Thu hoạch không cạn chương 106, thu hoạch không cạn chư vị đồ vật, ta Sở Trường Sinh liền thu nhận. Sở Trường Sinh song trưởng một lần, đem những cái kia thiên tài địa bảo đều thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Sau đó nhảy lên một cái, từ trong đám người rời đi. Trung quanh các thiên kiêu nhìn hắn bóng lưng, không ai dám lên phía trước ngăn cản. Tại Hoàng Thiên trong bảo khố tìm được một cái góc tối không người sau, Sở Trường Sinh ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị kỹ càng hảo tiêu hóa một chút thu hoạch của chuyến này. Tuy nói lần này Long Phượng thi đấu còn có thời gian 2 ngày mới kết thúc, nhưng đối với Sở Trường Sinh mà nói, trên người hắn mang theo tài nguyên đã đầy đủ nhiều. Dành thời gian đem những vật này chuyển hóa thành sức chiến đấu, để phòng bị khắc không có hảo ý người ngấp nghé mới là chính sự. Sở Trường Sinh đầu tiên là lấy ra Du Vô Kỵ chữ vật giới chỉ, xem như cái này Chu Quốc đệ nhất thiên kiêu, Trường Kỳ chiếm lấy Long Phượng bảng đệ nhất thiên tài. Du Vô Kỵ trong nhẫn chứa đồ đồ tốt tự nhiên không thiếu, số lượng cao linh thạch chỉ là đặt cơ sở, đủ loại thiên tài địa bảo cũng không ít gặp. Đến nỗi Sở Trường Sinh cần nhất công pháp và võ kỹ, số lượng cũng là không thiếu. Tại đem mấy thứ chỉnh lý phân loại xong, Sở Trường Sinh liền đem những cái kia công pháp và võ kỹ từng quyển đều lấy ra, lật xem. Mỗi xem xong một bản, liền lập tức đem hắn sửa chữa. Không biết qua bao lâu, Sở Trường Sinh mới đưa những này công pháp võ kỹ toàn bộ sửa chữa hoàn tất. Cái này vẫn chưa xong, Sở Trường Sinh lại lấy ra cái kia Thái Hư cảnh cường giả chữa vật giới chỉ. Hắn trong chiếc nhẫn công pháp bí tịch cùng Du Vô Kỵ bắt đầu so sánh, đơn giản chính là dòng suối nhỏ cùng biển cả khác nhau. Dù là Sở Trường Sinh tu hành những này công pháp võ kỹ không cần trên hoa bao nhiêu thời gian, cũng là phí hết gần tới một ngày một đêm công phu mới đem toàn bộ sửa chữa hoàn tất. Đem trên tay cuối cùng một bản quyền pháp võ kỹ tiêu hóa hoàn tất sau, Sở Trường Sinh trên thân một mực hòa hợp khí tức cũng cuối cùng xảy ra thay đổi. Cái kia một mực ở vào 8 thành quyền ý cuối cùng đột phá bình cảnh, biến thành 9 thành. Cái này còn không có kết thúc. Đột phá đến 9 thành quyền ý không có chút nào tắc cảm giác. Một đường hát vang tiến mạnh, càng là trực tiếp một đường đi tới 9 thành đỉnh phong. Sở Trường Sinh mở mắt ra, cảm thụ được cái kia 9 thành đỉnh phong quyền ý trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nói Du Vô Kỵ cùng cái kia Thái Hư cảnh cường giả giới chỉ bên trong không có bao nhiêu cùng nắm đấm có liên quan võ kỹ, nhưng ở cái kia sửa chữa thời gian năng lực dưới sự giúp đỡ, ta vẫn thành công đem quyền ý đột phá đến 9 thành đỉnh phong. Loại cảm giác này rất không tệ. Nói, hắn liền ngồi thẳng lên, hướng về phía không khí trước mặt huy động một quyền. Oanh! Trong không khí truyền đến một tiếng vang dội. Trăm mét có hơn một gốc năm người ôm hết đều vây không ngừng cây giả ứng thanh mà đoạn. Sở Trường Sinh nhắm mắt lại cảm thụ được cái này ra quyền ý cảnh. Một cỗ kỳ diệu khí tức dần dần bám vào tại song quyền của hắn phía trên. Đúng a! Sở Trường Sinh lại là gầm lên một tiếng. Song quyền đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt, một tôn bất động minh vương hư ảnh tại phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia Phật môn khí tức xung doanh bốn phía, kim cương trừng mắt, Bồ Tát thuận theo sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem vừa rồi đập gãy cây già cho ép trở thành một mịn. Đây chính là Ngụy Thiên cấp quyền pháp sức mạnh sao? Có cố lực lượng này, chỉ là dựa vào quyền pháp liền có thể cứng rắn hãn hải cảnh đi. Sở Trường Sinh mỉm cười, cho quyền pháp này lấy một cái tên, liền kêu bất động minh vương quyền tốt. Tại hoàn thành đối với võ kỹ sửa chữa sau, Sở Trường Sinh cũng là đưa mắt nhìn sang công pháp. Công pháp chính là mỗi cái người tu luyện lập thân gốc rễ, tự nhiên là muốn đuổi kịp võ kỹ tốc độ tiến bộ. Tại đem hai người chứa vật giới chỉ bên trong công pháp toàn bộ hấp thu xong sau, số lớn võ đạo cùng tu luyện tri thức tại Sở Trường Sinh trong đầu lượn vòng, bọn chúng va chạm nhau, giao dung, tại vô tận trong hỗn loạn, cuối cùng chậm rãi hòa làm một thể. Nhưng vào lúc này, Sở Trường Sinh cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đi qua thời gian ngàn năm tích lũy, cái kia địa cấp cực phẩm bất hủ công cuối cùng lại một lần nữa thu được cải tiến tiến bộ cơ hội. Tại Sở Trường Sinh trong đầu, một môn công pháp mới tinh sinh ra, Vô Ngã Thần Quyết. Trường Sinh bất hủ, không ta vô thiên. Vô Ngã Thần Quyết chính là thiên cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện ra được chân khí bá đạo cường hành. Nếu là Sở Trường Sinh lúc trước nắm giữ bực này cường lực chân khí, đừng nói là đối mặt cái kia Thái Hư cảnh cường giả tàn hồn, chính là lại cho hắn tăng thêm một cái trạng thái tràn đầy Du Vô Kỵ hỗ trợ, Sở Trường Sinh đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đây chính là thiên cấp hạ phẩm công pháp mang tới kinh khủng đề thăng. Đừng nhìn chi cùng địa cấp cực phẩm công pháp kém một cái nho nhỏ phẩm cấp, nhưng đối với trên thực lực tăng lên, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Sở Trường Sinh hài lòng đem lĩnh hội xong công pháp bí tịch thu hồi chứa vật giới chỉ, sau đó móc ra kiếm pháp bí tịch. Đây là số lượng nhiều nhất, cũng là Sở Trường Sinh coi trọng nhất tồn tại. Nếu như nói đối với công pháp và quyền ý sửa chữa là thức ăn khai vị mà nói, như vậy, đối với cái này kiếm pháp sửa chữa chính là thao thiết tình yến. Vô số hỗn tạp kiếm đạo cảm ngộ tại Sở Trường Sinh trong đầu xoay tròn. Dần dần, những cái kia dư thừa rườm rà, sai lầm kiếm đạo tri thức bị toàn bộ bài trừ, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất kiếm đạo tri thức. Cuối cùng, những kiến thức này tại Sở Trường Sinh trong đầu giao hội cùng một chỗ, tạo thành một đạo hoàn chỉnh, mới tinh kiếm pháp. Sở Trường Sinh mở ra đóng chặt hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong suốt kia. Mây trắng toát đóa bây giờ lộ ra là như vậy trước mắt. Sở Trường Sinh đưa tay phải ra, trong vỏ kiếm linh kiếm chính mình bắn ra, khoảng thật tốt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bích không kiếm, thức thứ hai. Lược Vân Thiên, cùng với Sở Trường Sinh quát khẽ một tiếng, cái kia thiên không dày đặc trong đám mây xuất hiện một đạo sâu đậm dấu ấn, từ trong chia làm hai đoạn, hình như có một đạo trường kiếm chém qua. Sở Trường Sinh thu kiếm vào vỏ, trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười. Đã như thế, ta Bích không kiếm cũng coi như là cuối cùng đột phá đến tiên cấp hạ phẩm. Nếu là lại lĩnh ngộ ra kiếm thứ ba mà nói, đột phá đến tiên cấp trung phẩm cũng không phải việc khó. Kiếm của ta ý cũng nhận kiếm này thu trả lại, khoảng cách đột phá đến đại viên mãn cũng chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Lần này Long Phượng thi đấu thu hoạch, quả nhiên là không ít. Sở Trường Sinh cảm thụ được chính mình tăng vọt thực lực, cũng không gấp đi địa phương khác tìm kiếm tài nguyên, mà là liền ở tại chỗ diễn luyện đứng lên. Trong lúc nhất thời, trung quanh mũi kiếm từng trận, cái kia cuồng loạn kiếm ý, thậm chí có thể truyền đến ngoài mấy chục dặm. Không biết qua bao lâu, Sở Trường Sinh đang ngồi xếp bằng lúc tu luyện, một đạo trắng loáng cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo ánh sáng này môn xuất hiện, mang ý nghĩa Hoàng Thiên Bảo Khố 3 ngày mở ra thời gian đã kết thúc, cũng đại biểu cho lần này Long Phượng thi đấu triệt để đi đến cuối con đường. Sở Trường Sinh đứng người lên, đi vào quang môn bên trong. Tại một hồi hào quang đẹp mắt đi qua, Sở Trường Sinh một lần nữa đạp lên Phi Hoàng Sơn đỉnh núi. Cách đó không xa, đã có không ít thiên kiêu từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra, đang tìm tông môn của mình sư trưởng hồi báo lần này Long Phượng thi đấu phát sinh rất nhiều sự tình. Mà Vô Tung Minh trưởng lão Tần Phá Quân cũng gấp đội va hướng về Sở Trường Sinh chạy tới. Chương 107. Đánh út Sở Trường Sinh chương 107, đánh út Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh, nhanh, ta chờ ngươi thật lâu. Tần Phá Quân một phát bắt được Sở Trường Sinh cánh tay, thần sắc dị thường lo lắng. Thế nào? Sở Trường Sinh có chút nghi ngờ hỏi. Không kịp giải thích, mau đi với ta, bằng không thì không còn kịp rồi. Tần Phá Quân cái trán rịn ra chi tiết mồ hôi. Hắn một bên nhìn bốn phía lấy, một bên nắm lấy Sở Trường Sinh, tính toán cùng hắn cùng nhau, lặng lẽ từ trong đám người chạy đi. Nhưng còn không có đợi đến hắn đi đến cái kia Phi Hoàng Sơn, liền có một cái ở trần tráng hắn từ trên trời giáng xuống. Hắn giống như núi cao đập vào hai người trước mặt thổ địa bên trên, đại địa dưới chân hắn nứt ra một đại đạo khe rãnh. Đây không phải Sở Trường Sinh sao? Đã thương đồ nhi của ta, còn muốn đi? Tráng hắn kia sau lưng, cả người là thương cùng sư chậm rãi đi ra. Hắn nhìn chăm chú Sở Trường Sinh, nhếch miệng lên một tia cười trộm. Sở Trường Sinh, lão tử cùng sư tôn ở chỗ này chờ ngươi đợi ước chừng 3 ngày. Nói cho ngươi, ngươi hôm nay liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Tại cùng sư trong tiếng cười lớn, tráng hán kia khí thế trên người cũng bộc phát ra, rõ ràng là một tôn hán hải cảnh cường giả. Tần Phá Quân thấy thế vội vàng ngăn tại Sở Trường Sinh trước người, quay đầu khẽ quát, đi mau, ở đây từ ta đính trụ. Thứ ngươi đính trụ? Ngươi một cái hôn nguyên cảnh trưởng lão, nghĩ đính trụ ai? Một đạo có chút âm thanh mở miệng truyền đến. Sở Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, tại trước mặt rừng trúc đỉnh, một cái ống tay áo đồng bền, sau lưng mang theo một cây trường thương nam nhân đang đứng tại cây trúc đỉnh, cư cao lâm hạ nhìn xem hai người. Trên người hắn cái kia mãnh liệt khí thế, như gió thổi qua rừng trúc đồng dạng, cuốn lên một hồi sóng lớn. Đống nhiên cũng là một vị hán hải cảnh cường giả. Ta nghe nói ngươi từ cái này Hoàng Thiên trong bảo khố lấy được Thái Hư cảnh cường giả truyền thừa. Tại hạ đến từ Thiết Thương môn, chính là cái này Chu Quốc hơn 5 tông một trong. Hỏi các ngươi Vô Tung Minh đòi hỏi tới nhìn qua, cần phải dễ hiểu a. Không đợi Sở Trường Sinh cùng Tần Phá Quân đáp lời, cách đó không xa liền truyền đến một hồi cuồng bạo sát khí. Cái kia sát khí cực kỳ ngưng thực, thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến tinh hồng sát khí tức. A, lại tới một vị cao thủ. Dương Trúc đỉnh Hán Hải cảnh cường giả mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng phía đó nhìn lại. Sở Trường Sinh, ngươi dám giết đổ nhi của ta Du Vô Kỵ, quả nhiên là to gan lớn mật. Hôm nay ta muốn vặn xuống đầu của ngươi, để tế điện ta kia đáng thương đổ nhi. Cùng với một tiếng hét lớn, một mặt khí thế rộng rãi nam nhân xuất hiện ở Sở Trường Sinh cùng Tần Phá Quân trước người. Hắn hai mắt đỏ thẫm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý thanh đạo điện. Nhị trưởng lão Cấp Nguyên Thanh, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì đây là tiễn đưa các ngươi lên đường người tên. Cấp Nguyên Thanh khí thế trên người vô cùng kinh khủng, ước chừng đạt đến Hán Hải cảnh lục trọng. Tại chỗ ba vị Hán Hải cảnh cường giả bên trong, lấy hắn thực lực vi tôn. Cái này cũng là vì cái gì hắn vừa xuất hiện, hai vị khác Hán Hải cảnh cường giả cùng nhau ngậm miệng nguyên nhân. Con đường tu luyện, cường giả vi tôn. Ngươi chính là cái kia Sở Trường Sinh, chính là ngươi giết đồ đệ của ta Du Vô Kỵ. Cấp Nguyên Thanh lạnh lùng vấn đạo. Chính là. Sở Trường Sinh không có bất kỳ cái gì che lấp. Đường Hoàng từ Tần Phá Quân sau lưng đi ra, cái kia trầm ổn bộ dáng, để hai vị khác Hán Hải cảnh cường giả nhịn không được coi trọng một chút. Cấp Nguyên Thanh nhìn chăm chú Sở Trường Sinh, sau một lát, mở miệng dò hỏi, ngươi một cái ngưng thần cảnh cựu trọng phế vật, cũng có thể giết học trò cưng của ta. Nói, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Thành thật khai báo, ta còn có thể tiễn đưa ngươi một cái thông khoái. Cấp Nguyên Thanh đi về phía trước hai bước, toàn thân hung ác khí tức đem Sở Trường Sinh chậm rãi vây quanh. Sử dụng thủ đoạn, giết ngươi hảo đồ đệ ta không cần dùng lên thủ đoạn. Hắn bất quá là muốn dùng ta mài đao, kết quả bị ta mài đoạn mất mà thôi. Sở Trường Sinh không mặn không nhạt đáp, bị ngươi mài đánh gãy. Khẩu khí thật lớn. Cấp Nguyên Thanh biến sắc, túi kia vây quanh Sở Trường Sinh sát khí chợt co vào, trực tiếp đem Sở Trường Sinh bao phủ lại, cũng không ngừng áp xúc thu nhỏ, tính toán đem Sở Trường Sinh trực tiếp một giết. Nhưng Sở Trường Sinh trên thân không biết có thứ gì, lại cứng rắn chặn cái kia sát khí vây công. Nhìn chung quanh hai vị Hán Hải cảnh cường giả không khỏi nhíu mày. Cấp Nguyên Thanh thấy thế cũng là lên cơn giận dữ, cao tới Hán Hải cảnh lục trọng khí thế không còn che lấp, dốc toàn bộ lực lượng. Thế tất yếu đem Sở Trường Sinh đè lại. Thế nhưng mãnh liệt khí thế như sóng triều giống như đánh ra trước sau đó, ngược lại là Hôn Nguyên cảnh Tần Phá Quân không chống nổi. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai chân run rẩy, một lần cuối cùng té quỵ trên đất. Cho dù hắn dãy dụa như thế nào, đều chỉ có thể tại chỗ và mèo, không có chút nào đứng lên có thể. Nhưng tương tự tại khí thế này dưới sự vây công Sở Trường Sinh, lại là mặt không biểu tình. Cái eo giống như tùng bách đồng dạng thẳng tắp, thật giống như cái kia Hán Hải cảnh lục trọng khí thế với hắn mà nói không hề có tác dụng đồng dạng. Một màn này cũng là để cái kia Cấp Nguyên Thanh nhíu mày. Hắn giờ phút này mới rốt cục tin tưởng, trước mặt cái này bất quá ngưng thần cảnh cựu trọng người trẻ tuổi, chính là giết mình ái đồ chân hung. Hắn nhìn xem Sở Trường Sinh, giận quá thành cười. Ha 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 ha. Hảo. 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 Không hổ là giết đồ đệ của ta đồ vật. Quả nhiên có loại. Liên để ta đến xem thử, xương cốt của ngươi có phải hay không giống như ngươi có loại. Nói đi, cường đại chân nguyên từ Cấp Nguyên Thanh trên thân thấu thể mà ra, tạo thành một cái cực lớn huyết sắc biên cầu, trực tiếp đem Sở Trường Sinh bao phủ mà vào. Cái kia kinh khủng mà cường đại khí tức vây quanh Sở Trường Sinh, đồng thời đang không ngừng thu nhỏ. Bất quá trong phiến khắc, liền đã áp xúc đến không đến hai thước không gian. Sở Trường Sinh đứng ở đó nhỏ hẹp trong khe hở, chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh dị thường lờ mờ, thậm chí ngay cả ở trên bầu trời Thái Dương đều trở nên mông lung. Sở Trường Sinh, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh chạy a. Cùng sư ở một bên nhìn xem tràn ngập nguy hiểm Sở Trường Sinh, nhịn không được phá lên cười. Nhìn xem Sở Trường Sinh không gian sinh tồn từng điểm bị áp xúc sạch sẽ, cùng sư cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm. Hắn nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh, trong mắt lập lòe khát máu tia sáng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghe đến Sở Trường Sinh xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh lúc phát ra đau đớn kêu rên. Cái kia thê thảm kinh nghiệm cùng tiếp nhận đau đớn, Sở Trường Sinh nhất thiết phải từng cái nhấm nháp. Màu đen viên cầu đã co vào đến cực hạn. Mắt thấy một giây sau liền muốn hoàn toàn thu hẹp, đem Sở Trường Sinh nghiền ép mà chết thời điểm. Một đạo chim hoàng anh đồng dạng thanh âm ngọt ngào truyền đến, đều cho bản cung dừng tay. Ai? Cấp Nguyên Thanh theo bản năng dừng động tác trong tay lại, hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Đột nhiên trông thấy một vị mặc hoa lệ cung hình dáng mỹ lệ thiếu nữ chạy mà đến. Nàng xách theo váy, trên mặt viết đầy vẻ lo lắng. Dừng tay cho ta, nếu ai động thủ lời nói, chính là cùng bản cung đối nghịch. Ngươi là ai? Cũng dám nhúng tay ta cùng Sở Trường Sinh nhân đoán giữa. Cấp Nguyên Thanh một mặt tức giận. Ta là Đường Kim Chu hoàng nữ nhi. Cựu công chúa từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Chương 108. Bá khí cựu công chúa chương 108, bá khí cựu công chúa Chu hoàng nữ nhi. Cấp Nguyên Thanh nghe vậy biến sắc. Hắn nhìn chằm chằm cựu công chúa nhìn một hồi, vung tay lên, trực tiếp đem cựu công chúa ngăn cách bên ngoài, không để cho nàng có thể lại tới gần Sở Trường Sinh một chút. Hừ, Chu hoàng nữ nhi lại như thế nào? Cái này Sở Trường Sinh giết học trò cưng của ta Du Vô Kỵ, vậy hắn hôm nay phải chết ở đây. Nói đi, Cấp Nguyên Thanh tay phải bóp thành nắm đấm. Cái kia đen như mực viên cầu liền muốn trong nháy mắt dẫn bạo. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái khắc ngũ trảo kim long hoa lệ màu vàng sáng cố kiệu bị một đám lực sĩ giơ lên tới. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ cái kia trong kiệu truyền đến, Cấp Nguyên Thanh, ngươi thật to gan a. Liền chấm nữ nhi đều không để vào mắt. Nếu là hôm nay lại để cho ngươi giết cái này Sở Trường Sinh, ngươi lui về phía sau có phải hay không liền chấm cũng không để ở trong mắt. Chu Hoàng xốc lên cái kia cố kiệu rèm đi tới. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cấp Nguyên Thanh, trong ánh mắt tràn đầy đế hoàng vô tình cùng cao ngạo. Cấp Nguyên Thanh biến sắc, nhưng vẫn là không muốn liền như vậy buông tay, hắn nhìn về phía Chu Hoàng, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, cái này Sở Trường Sinh giết ta ái đồ, ta cái này làm sư phó vì mình đệ tử báo thù chính là thiên kinh địa nghĩa lý lẽ. Chu Hoàng ngươi là cao quý thiên tử, vất vả quốc sự đã quá cực khổ. Bây giờ còn nếu không thì từ vất vả tới tham dự cái này tư nhân ân oán giữa sao? Cấp Nguyên Thanh mà nói kẹp thương meo gậy. Nhưng chỉ cần có chút chính trị khíu giác người đều có thể nghe được, hắn là lại ám chỉ Chu Hoàng không nên lẫn vào tiến hắn cùng Sở Trường Sinh ân oán cá nhân. Chu Hoàng không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng đánh hơi được Cấp Nguyên Thanh nói bóng gió. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không có mảy may dự định từ bỏ Sở Trường Sinh ý tứ. Hắn tiện tay vung lên, cái kia cường hành chân nguyên từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem bao phủ Sở Trường Sinh màu đen viên cầu cưỡng ép phá vỡ. Cái kia Cấp Nguyên Thanh bị này tập kích, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhìn về phía Chu Hoàng ánh mắt cũng biến thành âm ngoan. Chu Hoàng, ngươi đây là ý gì? Ngươi là cao quý thiên tử, chính là thiên hạ anh hào làm gương mẫu. Nhưng hôm nay ngươi nhưng phải bước lên thiên hạ chi đại sơ suất, bao che cái này hùng thủ giết người sao? Thử, chấm chính là đại Chu thiên tử, làm việc còn cần hướng ngươi giảng giải sao? Chu Hoàng lạnh rên một tiếng, nói tiếp, cái này Du Vô Kỵ chính là chết ở Long Phượng thi đấu bên trong. Sớm tại ngàn năm phía trước, Chu Quốc thiết lập mới bắt đầu. Cái này Long Phượng thi đấu liền đã quyết định nhà dạo, sinh tử bất luận. đệ tử của ngươi Du Vô Kỵ tài nghệ không bằng người, chết ở Sở Trường Sinh trong tay, chính là gieo gió gặt bão. Đừng nói là ngươi cấp Nguyên Thanh, chính là ngươi Thanh Đảo Điện khai môn tông chủ tới, chấp cũng sẽ không nhượng bộ một chút. Chu Hoàng dị thường bá khí, trong lời nói tràn đầy hoàng thất uy nghiêm. Ngươi cấp Nguyên Thanh hôm nay ở ngay trước mặt ta muốn giết Sở Trường Sinh, là không đem ta Đại Chu Long Phượng thi đấu truyền thống để vào mắt. Vẫn cảm thấy ta cái này Chu Hoàng mặt mũi không đủ lớn, không ép được ngươi. Chu Hoàng mà nói có thể nói là chu tâm chi ngôn, nhưng cấp Nguyên Thanh không sợ hãi chút nào. Xem như Hán Hải cảnh lục trọng cường giả, cho dù là Chu Hoàng, thực lực cũng bất quá là cùng hắn sàn sàn với nhau. Mà sau lưng hắn Thanh Đạo Điện càng là Chu Quốc một tôn quái vật khổng lồ. Hai người chất chồng thêm, cho cấp Nguyên Thanh vô tận tự tin. Hắn chậm rãi tiến lên, nhìn chăm chú Chu Hoàng. Cái này Sở Trường Sinh giết đồ đệ của ta, hôm nay nhất thiết phải đưa ra một cái công đạo. Bằng không mà nói, ta Thanh Đạo Điện những cái kia thanh niên tài tuấn lại như thế nào yên tâm tại Chu Quốc tiếp tục tu luyện? Nhân tâm lưu động, cái này Đại Chu Giang Sơn cũng chưa chắc có thể an ổn xuống. Lời này vừa nói ra, đám người chung quanh trong nháy mắt toàn bộ an tĩnh. Chu Hoàng hộ vệ bên cạnh từng cái rút ra bên hông linh kiếm, đồng loạt nhắm ngay cấp Nguyên Thanh. Cái kia rét lạnh bao mang, dưới ánh mặt trời phản xạ ra một mảnh lắc người bạch quang. Người đang uy hiếp chấm. Chu Hoàng giận quá thành cười. Hắn nhìn chăm chú cấp Nguyên Thanh, chậm rãi mở miệng, cái này Sở Trường Sinh, chấm chắc chắn bảo vệ. Ngươi nếu là đối với chấm quyết định bất mãn, muốn làm những gì, chấm phụng đổi tới cùng. Trong nháy mắt, chung quanh vô số tông môn trưởng lão cùng thiên kiêu ánh mắt toàn bộ đều đồng loạt đầu hàng Sở Trường Sinh. Bọn hắn đều kinh ngạc tại Sở Trường Sinh tại Chu Hoàng trong lòng địa vị. Vì một cái ngưng thần cảnh tu sĩ, Chu Hoàng lại muốn cùng cái này Chu Quốc quái vật khổng lồ Thanh Đào Điện mặt mặt. Tuy nói hai người ở giữa một mực có không ít ma sát, nhìn nhau khó chịu cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng chỉ cần không đi đến một bước cuối cùng kia, hai người vẫn như cũ có thể bảo trì một cái so sánh hài hòa quan hệ. Nhưng hôm nay, Chu Hoàng nhưng biểu hiện ra cứng rắn như vậy thái độ, thậm chí vì Sở Trường Sinh thậm chí muốn cùng Thanh Đào Điện triệt để khai chiến. Cuối cùng là Chu Hoàng đối với Thanh Đào Điện ngày càng phách lối thái độ không thể nhịn được nữa. Vẫn là Chu Hoàng thật sự cảm thấy, cái này Sở Trường Sinh sau này trưởng thành, muốn thắng qua Thanh Đào Điện cái này cả một cái tông môn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Sở Trường Sinh ánh mắt lại đều có chút quái dị đứng lên. Bọn hắn mặc dù đối với Sở Trường Sinh tiên phú tu luyện có chút sợ hãi thán phục, nhưng không ai cảm tưởng tượng, Sở Trường Sinh có thể trưởng thành đến đối kháng cả một cái siêu cấp tông môn dáng vẻ. Cấp Nguyên Thanh cũng là như thế, hắn vốn là làm ra tư thái ương ngạnh chính là vì để Chu Hoàng chịu thua. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Chu Hoàng thậm chí ngay cả một tia lui bước ý tứ cũng không có. Ngược lại đem hắn cho giữ lấy, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Đang trầm mặc hồi lâu sau, Cấp Nguyên Thanh ra mặt có quắc một cái. Cho dù hắn hận không thể đem trước mặt Sở Trường Sinh rút gần lộ ra, nhưng nếu quả thật bởi vì hắn mà triệt để cùng Chu Hoàng bị mặt, dẫn đến Chu Quốc nội chiến mà nói, hắn Thanh Đào Điện coi như chiến thắng, cũng chưa chắc có thể trích đến sau cùng quả. Trung quanh các đại vương triều, các đại tông môn từng cái nhìn chằm chằm. Nếu là Thanh Đào Điện thật sự một cái nghi quẩn, lật út cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nghĩ tới đây, Cấp Nguyên Thanh cắn răng, hận hận nhìn về phía Sở Trường Sinh, "Sở Trường Sinh, tính ngươi tiểu tử vận khởi hảo, hôm nay có thể nhặt về một cái mạng, nhưng mà tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, chuyện này còn chưa xong. Ta Thanh Đào Điện sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Chu Hoàng bảo vệ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế." Nói đi, Cấp Nguyên Thanh hất lên ống tay áo, trực tiếp quay người rời đi. Một bên cùng sư thấy thế, lôi kéo sư phụ mình cánh tay, muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, một cái quạt hương bổ lớn bàn tay liền tát vào mặt hắn. Sư phó của hắn Chu Dít gào rừng sờ lấy đầu, đối với Chu Hoàng lộ ra một tia nụ cười lấy lòng, "Chu Hoàng chớ trách, tiểu đồ đệ không biết tiến thối. Cái này Long Phượng thi đấu sự tình, chính xác không nên liên lụy đến bên ngoài." Nói đi, Chu Dít gào rừng liền bắt được cùng sư rời đi. Trung quanh khác đối với Sở Trường Sinh dục dịch tông môn trưởng lão cùng các thiên điều, cũng là học theo, nhao nhao rời đi. Tại bây giờ Chu Hoàng che chở cho, coi như bọn hắn có năng lực đối với Sở Trường Sinh độc thủ, cũng không lá gan kia. Cao nhất phương pháp chính là tìm cơ hội khác. Chương 109. Vĩnh Ninh Điện chương 109, Vĩnh Ninh Điện thấy chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm người toàn bộ đều rời đi. Sở Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Trong mắt hắn, cái này một số người hoàn toàn là cho hắn tiễn đưa chữ vật giới chỉ. Cái này đi hết, hắn thiệt hại không thiếu. Nhưng Chu Hoàng dù sao cũng là đến giúp hắn. Hắn cũng chỉ đành nắm lô mũi đón nhận Chu Hoàng hảo ý. Sở Trường Sinh hướng về phía Chu Hoàng thi lễ một cái, rất có lễ phép nói, đa tạ bệ hạ trợ giúp. Chu Hoàng gật đầu một cái, mỉm cười mở miệng nói ra, không cần đa tạ, chớ nhìn cái kia Thanh Đào Điện ngang ngược cản rỡ đã quen, lần này cũng là vừa vặn tìm cơ hội gõ một phen. Sở Trường Sinh lý giải gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên mang theo ngượng ngùng cựu công chúa. Vị này là cựu công chúa a, đa tạ ngươi thay ta bên vực lẽ phải. Sở Trường Sinh cái kia anh tuấn diện mạo chiếu vào cựu công chúa trong hai con ngươi, để sát mặt nàng ửng đỏ. Trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào Sở Trường Sinh, không thể làm gì khác hơn là đem đầu thấp. Ngập ngừng nói, "Ta, cái kia, đừng cứ gọi ta Cựu công chúa. Bảo ta Cơ Vân tiểu, không, liền kêu Vân tiểu là được." "Vân tiểu sao?" Tên rất dễ nghe. Cùng công chúa tâm một dạng đẹp. Sở Trường Sinh chụp một cái cầu vồng cái rắm. Cái kia đơn thuần ngượng ngùng Cơ Vân tiểu bị người trong lòng như thế khích lệ, ngượng ngùng mặt phần. Cái kia trắng loăn béo mập cổ đều nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Đứng ở phía sau những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm trông thấy một màn này, hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra vi diệu đủ cười. Một bên Chu Hoàng cũng là mỉm cười, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Tại Hàn Huyên một phen đi qua, Chu Hoàng cũng là một lần nữa đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo. một mặt nghiêm túc hướng về phía Sở Trường Sinh nói, lần này tuy nói chấm giúp ngươi tạm thời quên lui cấp Nguyên Thanh, nhưng mà hắn lão giả này có thủ tất báo, tâm nhãn cực nhỏ. Thanh Đào Điện lại là một cái bao che khuyết điểm tông môn. Lần này ở trên thân thể ngươi cắm như thế một cái lớn cái ngã, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần ngươi rời đi cái này Phi Hoàng Sơn, chắc hẳn bọn hắn trả thù tất nhiên sẽ theo nhau mà đến. Sở Trường Sinh gật đầu một cái, nhìn về phía Chu Hoàng. Hắn biết rõ, Chu Hoàng không phải kẻ ngu, không cần thiết đem những thứ này rõ ràng mà nói lặp lại nói một lần. Cho nên hắn nhất định có mục đích khác. Quả nhiên, Chu Hoàng tại dừng lại một chút sau tiếp tục nói, cho nên, chấm càng nghĩ, ngươi vẫn là đi theo chấm hành động chung mới tốt. Có chấm tại, đám kia Thanh Đào Điện đồ vật coi như to gan, cũng không dám ra tay với ngươi. Dù sao ngươi là cái này Long Phượng thi đấu đệ nhất, nếu là vừa lấy đệ nhất liền bị Thanh Đào Điện người chặn giết. Chấm khuôn mặt nhưng là không còn chỗ đặt. Sở Trường Sinh tán đồng gật đầu một cái. Hắn không sợ cái kia cấp Nguyên Thanh truy sát là một chuyện, nhưng đối mặt một cái tông môn vô cùng vô tận truy sát chính là một chuyện khác. Lần này Long Phượng thi đấu hắn thu hoạch tất nhiên rất nhiều, nhưng vẫn không có thời gian tiêu hóa. Trước mắt việc cấp bách là tìm địa phương an toàn tu luyện mới là. Vừa vặn lúc này Chu Hoàng tự đưa tới cửa, nếu là hắn không tức thời, đó thật đúng là chính mình tìm cho mình chịu tội. Nhìn xem Sở Trường Sinh đồng ý nghị của mình, Chu Hoàng cũng là lộ ra nụ cười. Dưới mắt Sở Trường Sinh mặc dù thực lực chỉ có ngưng thần cảnh, nhưng sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí có thể vượt cấp giết chết Du Vô Kỵ bực này Chu Quốc nhất đẳng thiên tài. Có thể nói, hắn chính là Chu Quốc nổi bật nhất tân tinh. Mà lúc này, Chu Triều Hoàng thất cùng cái kia Thanh Đào Điện ở giữa ma sát ngày càng tăng thêm. Sở Trường Sinh cái này từ từ bay lên tân tinh lại cùng Thanh Đào Điện kết tử thủ. Nếu là đem Sở Trường Sinh đặt ở bên cạnh cỡ nào bồi dưỡng, đợi ngày sau hắn trưởng thành, cho dù Chu Triều Hoàng thất thật cùng Thanh Đào Điện trở mặt, đó cũng là nhiều một tấm có thể đánh át chủ bài. Sở Trường Sinh cùng Chu Hoàng, hai người này một già một trẻ, liếc nhau một cái, đều là lộ ra hồ ly nụ cười. Một bên nhưng là Tần Phá Quân câm như hến, không dám nói lời nào, cùng Sở Trường Sinh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn nhìn xem Sở Trường Sinh cùng Chu Hoàng chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, cái trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Cái này Sở Trường Sinh, lúc nào cùng Hoàng thất quyến rũ ở cùng một chỗ? Ta cái này làm trưởng lão như thế nào không hề có một chút tin tức nào a? Trong thời gian 3 ngày này, Hoàng Thiên trong bảo khố đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đang lúc Tần Phá Quân hoài nghi nhân sinh thời điểm, Chu Hoàng phất phất tay, đưa tới một trận cực lớn mà hoa lệ phi thuyền. Cái kia to lớn phi thuyền im lặng đáp xuống đám người bên cạnh, phía trên chạy xuống rất nhiều cung nữ thái giám, đứng hầu tại Sở Trường Sinh hai bên. Về trước chấm Hoàng Đô a. Tới đó, ngươi lại dễ nghỉ ngơi. Tại những cái kia cung nữ thái giám phục thị dưới, Sở Trường Sinh cũng là leo lên phi thuyền. Không bao lâu, liền đã đến cái này lớn Chu Hoàng đều bầu trời. Nói là Hoàng Đô, kỳ thực lại là một cái nhìn không thấy cuối cực lớn đô thị. Sở Trường Sinh lúc trước cho Vũ Châu, cùng cái này Hoàng Đô so ra, đơn giản chính là bùn rán phòng cỏ tranh tử cùng cung điện khác nhau. Phi thuyền đứng tại một cái tiểu cung điện phía trên. Chu Hoàng đứng tại phi thuyền biên giới, chỉ cái kia nho nhỏ cung điện, cao giọng nói, nơi đây chính là Vĩnh Linh Điện. Tên như ý nghĩa, nơi đây sắp đặt cực mạnh trận pháp, liền xem như thái hư cảnh cường giả tới, cũng có thể ngăn cản dâng một nén nhang thời gian. Để dùng cho ngươi làm tu luyện nơi trốn, lại cực kỳ thích hợp. Chu Hoàng vừa nói, một bên lại chỉ hướng cái kia Vĩnh Linh Điện chung quanh trồng trọt rậm rạp chẳng chỉ xanh tươi tùng bách. Những thứ này tùng bách chính là từ chung quanh các đại vương triều vơ vét tới đủ loại linh thực hạt giống phối hợp gây giống, cuối cùng bồi dưỡng mà thành kỳ chân. Ngươi không ngại đoán xem hiệu quả là cái gì? Sở Trường Sinh nhìn chằm chằm cái kia lục sắc nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra manh mối. Chu Hoàng thấy thế nở nụ cười, ngươi à, tại tu luyện một đạo bên trên tiên phú dị bẩm, nhưng ở phương diện này lại là kém hơn ta lớn Chu Hoàng Thiên quý tộc. Tiểu Cửu, ngươi nói với hắn nói chuyện. Cơ Vân Tiểu bị điểm đến tên, một cái giật mình, nàng đầu tiên là nhìn lén một mắt Sở Trường Sinh, phát hiện hắn đang nhìn chính mình, lập tức đỏ mặt nói, cái này, những thứ này kỳ chân hiệu quả rất đơn giản, chính là tĩnh khí ngưng thần. Ở bên trong tiến hành tu luyện, sẽ cho người tâm bình khí hòa, cơ bản không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ có nhất định tăng phúc. Quan trọng nhất là, ở bên trong tu luyện, đầu người não vẫn cứ bảo trì thanh tỉnh nhất trạng thái. Sở Trường Sinh nghe xong cái kia cựu công chúa giới thiệu, lại nhìn về phía cái kia Vĩnh Linh Điện, liền phảng phất tại nhìn một tảng lớn biết phát sáng linh thạch đồng dạng. Chu Hoàng thấy thế, cũng là cười lên ha ha, Sở Trường Sinh, ngươi đối với nơi này hài lòng liền tốt. Cái này Vĩnh Linh Điện chấm liền ban cho ngươi, cũng coi như là ngươi cầm tới cái này Long Phượng thi đấu đệ nhất tặng thưởng. Nếu là ở nơi đây tu luyện còn có cái gì yêu cầu khác tài nguyên, cứ việc nói, chấm cùng nhau thỏa mãn ngươi. Nghe cái kia Chu Hoàng mà nói, Sở Trường Sinh cũng là lần thứ nhất cảm nhận được làm thổ hào khoái hoạt. Hắn nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Vĩnh Linh Điện, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Nếu không thì, ngay ở chỗ này đột phá hôn nguyên cảnh. Chương 110. Lại đột phá tiếp chương 110, lại đột phá tiếp tại đưa tiễn Chu Hoàng sau đó, Sở Trường Sinh tự mình đi vào Vĩnh Linh Điện trong phòng tu luyện. Dưới yêu cầu của hắn, tất cả thị tỷ đều cách xa nơi đây. Tại cẩn thận quan sát qua không có ai tới gần sau, Sở Trường Sinh mới chậm rãi đi đến vậy tu luyện trong phòng tụ linh trận bên trong, ngồi xếp bằng xuống. Hô. Đầu tiên là nộ diễm môn chặn giết, đằng sau lại có Long Phượng thi đấu. Các loại sự tình một mực mang đến không ngừng, để ta không có thời gian tăng cường chính mình tu vi. Bây giờ ta thân ở trong hoàng thành, có Chu Hoàng chiếu cố, là tốt nhất đột phá cơ hội. Ta cái này ngưng thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng là thời điểm biến thành hôn nguyên cảnh. Sở Trường Sinh nhắm hai mắt, tiện tay đem chữ vật giới chỉ bên trong cái kia số lượng cao linh thạch lấy ra. Lớn như vậy tu luyện thất trong nháy mắt liền bị nhét đầy ắp. Sở Trường Sinh thuận tay cầm lên một khối. Mấy hơi thở ở giữa, cái kia linh khí dư thừa linh thạch liền bị hắn hút cạn sạch sành sanh, ảm đạm vô quang, cùng ven đường giống như hòn đá. Ha 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 ha, sảng khoái. Sở Trường Sinh cười lớn một tiếng, tay phải nâng cao. Tại chân khí tác dụng phía dưới, cái kia khắp phòng linh thạch thật nhanh xoay tròn, đến không hết tinh thuần linh khí từ trong linh thạch rút ra, giống như triều tịch đồng dạng hướng về Sở Trường Sinh tụ tập mà đến. Đang cảm thụ đến chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn tràn đầy lúc, Sở Trường Sinh đem gốc kia thiên địa huyền thảo từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, tiện tay vung lên, liền đem hắn thời gian sửa chữa đến ngàn năm sau đó. Cái kia dư thừa mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập tại trong cả phòng tu luyện. Sở Trường Sinh há to mồm, đem thiên địa huyền thảo trực tiếp nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng tinh thuần từ vào miệng của hắn bên trong bộc phát, theo cổ họng chảy vào trong bụng. Sau đó lại tại chân khí vận chuyển bên trong, truyền khắp toàn thân. Tại cái kia thiên địa huyền thảo làm dịu, Sở Trường Sinh cái kia yếu trong kinh mạch dần dần bổ sung một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, không chỉ có biến lớn biến động, có thể tiếp nhận càng nhiều chân khí di động. Liền cái kia trình độ bền bỉ, cũng đến đao kiếm khó khăn vào cảnh giới. Mà những cái kia chỗ rất nhỏ kinh mạch bế tắc, cũng ở đây cái thời điểm bị cái kia tinh thuần dược lực cưỡng ép xung mở, dần dần mở rộng, tụ vào chủ trì bên trong. Dần dần, từ toàn thân kỳ kinh bát mạch phun trào mà ra chân khí, dần dần tụ tập ở trong đan điền. Đồng thời tại cái kia đan điền tụ tập phía dưới, chân khí cũng tại từng chút một chuyển hóa thành chân nguyên. Chỉ là loại kia tốc độ quá chậm quá chậm, nếu làm một chút làm từng bước chuyển hóa, sợ rằng phải trên hoa ít nhất mấy tháng lâu. Quá chậm, cái tốc độ này quá chậm. Sở Trường Sinh nhíu mày, cái kia thiên cấp hạ phẩm công pháp Vô Ngã Thần Quyết bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Trường Sinh bất hủ, không ta vô thiên. Tại Vô Ngã Thần Quyết phụ trợ phía dưới, Sở Trường Sinh chân khí trong cơ thể chuyển biến thành chân nguyên tốc độ đột nhiên tăng tốc. Không quá một canh giờ công phu, Sở Trường Sinh chân khí trong cơ thể liền đã bị đều áp xúc, từng cái chuyển hóa trở thành chân nguyên. Bây giờ, Sở Trường Sinh trong kinh mạch trống rỗng, mà đan điền thì vẫn là một bộ lòng tham không đáy bộ dáng. Không đủ, những linh khí này căn bản không đủ, ta còn cần càng nhiều. Sở Trường Sinh gầm thét một tiếng, số lớn linh khí bắt đầu thông qua cái kia tụ linh trận tràn vào trong phòng tu luyện. Mà Vĩnh Linh Điện bầu trời thì tại cái này cường đại hấp lực tác dụng phía dưới, xuất hiện một cái vòng xoáy linh lực. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, linh lực này vòng xoáy còn đang không ngừng địa biến lớn. Trung quanh tự do linh khí bị điên cuồng cuốn vào. Chơi ạ, đó là cái gì? Vĩnh Linh Điện bọn thị nữ ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời kia xuất hiện vòng xoáy màu đen, từng cái vạn phần hoảng sợ. Một bên uống trà Tần Phá Quân nhưng là trợn mắt hốt hoồm, mặt tràn đầy không thể tin. Cái này, đây là Sở Trường Sinh làm ra. Hắn chỉ là đột phá hôn nguyên cảnh mà thôi, sao có thể làm ra đến như vậy kinh khủng động tĩnh? Tần Phá Quân cảm thán còn chưa kết thúc, càng làm cho hắn kinh hãi sự tình liền xuất hiện. Chỉ thấy màu đen kia vòng xoáy linh khí tại thôn vệ xong Vĩnh Linh Điện xung quanh linh khí sau còn chưa đầy đủ, càng là lại lắc mình biến hóa, tiếp tục bành trướng thêm mấy lần. Hút lấy linh khí phạm vi cũng từ Vĩnh Linh Điện xung quanh đã biến thành phương viên trăm dặm chi địa. Vĩnh Linh Điện chỗ chung quanh phương viên trăm dặm, tất cả linh khí giống như là nhũ yến về tổ đồng dạng, không ngừng hướng về vòng xoáy linh khí đầu nhập. Mà cái kia bị hút vào linh khí thì bị Sở Trường Sinh đều thôn phệ, hóa thành chân nguyên ngưng tụ tại Sở Trường Sinh trong đan điền. Không biết qua bao lâu, cái này phương viên trăm dặm linh khí đã dị thường mỏng manh, cho dù là Tần Phá Quân kiệt lực đi cảm thụ, cũng khó có thể trong không khí bắt được một tia. Mà cái kia vòng xoáy linh khí cũng giống là ăn no rồi đồng dạng, chợt co vào. Sau đó một cái vụt sáng biến mất ở giữa không trung. Tần Phá Quân ngơ ngác nhìn cái kia biến mất vòng xoáy linh khí, vừa bừng lòng một hơi, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ vậy tu luyện trong phòng truyền ra. Vâng. Sở Trường Sinh cảm giác đan điền của mình bên trong truyền đến một tiếng vang dội. Số lớn chân nguyên như măng mọc sau mưa đồng dạng không ngừng mà trong đan điền ngưng kết. Giang giác, ngăn cản tại Sở Trường Sinh trước đây, cái kia hôn nguyên cảnh che chắn, giống như dạng nước pha lê đồng dạng, nổ thành mảnh vụn. Hôn nguyên cảnh nhất trọng, trở thành. Sở Trường Sinh mở hai mắt ra, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Tuy nói trước mắt hắn tu vi bất quá là hôn nguyên cảnh nhất trọng, nhưng cái này hôn nguyên cảnh nhất trọng hàm kim lượng, lại là thẳng bức người tu luyện giả bình thường hãn hải cảnh nhất trọng. Đến nỗi nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Đó chính là Sở Trường Sinh kinh mạch và đan điền đã lớn đến vượt xa khỏi thường nhân tình cảnh. Đang uống nhiều như vậy thiên tài địa bảo sau, kinh mạch của hắn bây giờ rộng lớn vô cùng. Nếu như nói người khác là đường hẹp quanh co, cái kia Sở Trường Sinh chính là có thể đồng thời để mười mấy cỗ xe ngựa song song vận hành quan đạo. Mà mấu chốt hơn là, Sở Trường Sinh tu hành chính là thiên cấp hạ phẩm Vô Ngã Thần Quyết. Tại cái này thiên cấp hạ phẩm công pháp dưới sự giúp đỡ, hắn chân nguyên chẳng những so với người bình thường càng thêm ngưng luyện, chiếm đoạt dùng thể tích cũng biết càng nhỏ hơn. Lại thêm hắn đan điền rộng lớn trình độ, bình thường có thể lấp đầy hỗn nguyên cảnh thất bát trọng chân nguyên, cũng bất quá có thể miễn cưỡng bổ sung Sở Trường Sinh đan điền. Có thể nói, thời khắc này Sở Trường Sinh nhìn qua chỉ có hỗn nguyên cảnh nhất trọng, nhưng nếu đánh thật, sợ là có thể trực tiếp nghiền ép những cái kia thông thường hãn hải cảnh. Coi như cái kia thanh đảo điện cấp nguyên thanh, hãn hải cảnh lục trọng thực lực, Sở Trường Sinh cũng như cũ có lực đánh một trận. Tại hoàn thành tu luyện sau đó, Sở Trường Sinh đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, ánh mắt từ cả phòng ảm đạm linh thạch bên trên đảo qua. Hắn mỉm cười, sau đó đem những cái kia linh thạch hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Cảm thụ được cái kia tràn đầy linh khí, Sở Trường Sinh cũng là đem hắn thu hồi chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn một lần nữa tìm một cái chỗ ngồi xuống, bắt đầu sửa chữa từ bản thân nắm giữ võ kỹ cùng công pháp. Bởi vì đã đột phá đến hôn nguyên cảnh nguyên nhân, Sở Trường Sinh trước đây đã dùng qua sửa chữa cơ hội đã lại độ đổi mới, mà lần này sửa chữa thời gian nhưng là đạt đến vạn năm lâu. Đối với cái này, Sở Trường Sinh cũng dị thường chờ mong. sửa chữa bạn 5 công pháp và võ kỹ, lại sẽ đến một cái như thế nào độ cao mới. Chương 111. Không ta thần quyết chương 111, không ta thần quyết mang theo cái này tâm tình không kịp đợi. Sở Trường Sinh trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Vô Ngã thần quyết phía trên. Chính là cái này thiên cấp hạ phẩm công pháp trợ giúp, để thành công hắn đột phá đến hôn nguyên cảnh. Công pháp này phía dưới chuyển hóa đi ra ngoài chân nguyên tinh thuần dị thường, có thể nói, cho dù là hãn hải cảnh những cường giả kia, luận chân nguyên tinh túy trình độ, cũng là kém xa tít tắp Sở Trường Sinh. Mà bây giờ, nếu là đưa nó sửa chữa trên vạn năm thời gian, cái này Vô Ngã thần quyết lại biến thành bộ dáng gì? Sở Trường Sinh nhắm hai mắt, tâm niệm khẽ động. Vô Ngã thần quyết, sửa chữa thời gian, 1/5. Chỉ một thoáng, vô số tri thức giống như thủy triều tràn vào Sở Trường Sinh trong đầu, kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Nhưng cũng may Vĩnh Linh Điện chung quanh những cái kia có thể tĩnh tâm ngưng thần kỳ chân kịp thời phát huy hiệu quả, để hắn cấp tốc ổn định tâm thần. Cái loại cảm giác này, giống như là tại tiết trời đầu hạ ăn một ly nước đá một dạng thoải mái. Tại giải quyết đại lượng kiến thức xung kích sau đó, Sở Trường Sinh mới có thời gian đi xem kỹ cái này sửa đổi vạn năm công pháp. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Sở Trường Sinh thể nội chân nguyên bởi vì tu hành công pháp thay đổi, đã biến đổi hình thái. Nếu như nói, nguyên bản Vô Ngã thần quyết là ngưng tụ ra bá đạo và tinh thuần chân nguyên, mà bây giờ công pháp, nhưng là cho những cái kia chân nguyên tăng thêm một đạo thuộc tính. Cái kia thuộc tính, cũng là Sở Trường Sinh quen đi nữa tất bất quá sắc bén. Sở Trường Sinh tùy ý vung tay lên, một đạo chân nguyên từ trong lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đem vậy tu luyện phòng bách tường bắn ra một cái lỗ nhỏ. Phải biết, cái này Vĩnh Linh Điện tu luyện thất thế nhưng là Chu Triều Hoàng thất tự mình đắc tạo. Luận trình độ chắc chắn, có thể nói là đến một cái khoa trương tình cảnh. Liên xem như Hán Hải cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả tới, cũng phải trên hoa một đoạn thời gian mới có thể đem hắn phá hủy. Mà bây giờ, Sở Trường Sinh bất quá là tiện tay vung ra một đạo chân nguyên, liền có thể đem cái này kiên cố vô cùng tu luyện thất bắn ra một cái độc lớn. Có thể tưởng tượng được Sở Trường Sinh bây giờ thể nội chân nguyên trình độ sắc bén đến tột cùng đến một cái như thế nào trình độ kinh khủng. Nghĩ không ra à, thời gian vào năm, vậy mà có thể đem cái này Vô Ngã thần quyết tàn phế từ thiên cấp hạ phẩm tăng lên tới thiên cấp thượng phẩm. Cái này một lần, trên lệch đơn giản lớn đến thái quá. Không hổ là vạn năm tích lũy. Sở Trường Sinh cười lớn một tiếng, sau đó vì cái này mới thiên cấp thượng phẩm công pháp lấy tốt tên. Vô Ngã thần quyết. Tuy chỉ có kém một chữ, lại là thần cùng thánh chiến lệnh. Cũng đúng lúc đối ứng thiên cấp hạ phẩm cùng thiên cấp thượng phẩm ở giữa cái kia to lớn khoảng cách. Tu luyện công pháp sửa chữa hoàn tất, vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là công pháp giàn thể. Trước đây Bất Động Minh Vương kình xem như địa cấp công pháp, đã đầy đủ cứng hãn. Bây giờ nếu là đưa nó sửa chữa vạn năm mà nói, lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Sở Trường Sinh tâm niệm khẽ động. Cả người ý thức trong nháy mắt rơi vào vô tận trong u minh. Tại trước mắt của hắn, ngàn vạn kim cương Phật Đà lẫn nhau diễn võ ra đấu. Trong lúc phất tay hình như có hủy diệt thiên địa chi lực. Sở Trường Sinh cứ như vậy si ngốc nhìn xem, không biết ngày đêm biến hóa. Thẳng đến Tôn kia Minh Vương xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chỉ một thoáng, ngàn vạn hoa sen sinh diệt. Sở Trường Sinh ý thức một lần nữa về tới trong thể. Tại trong óc của hắn, cái kia bạn năm quan sát tích lũy rèn thể kinh nghiệm, cũng tại cùng Bất Động Minh Vương kình tổ hợp sau đó, tạo thành một bản mới công pháp rèn thể. Tam Thiên Đại Thiên Kim Cương Pháp, thiên cấp trung phẩm cường hành công pháp rèn thể. Không còn là lúc đầu chỉ có một vị Bất Động Minh Vương sức mạnh, mà là Tây Thiên Cực Lạc trong thế giới mỗi một vị Phật Đà đều trở thành cái này công pháp rèn thể một phần lực lượng. 3000 kim cương chính là 3000 kim cương chi lực. Trong truyền thuyết, kim cương lực sĩ có thể hàng long phục hổ, mà cái này 3000 kim cương chính là 3000 hàng long chi lực. Thời khắc này Sở Trường Sinh, nói là thân thể có thể rời sông lấp biển đều không đủ. Hắn đứng người lên, hai tay bỗng nhiên mở ra. Vô số Phật Đà hư ảnh ở sau lưng của hắn sinh diệt. Cái kia tràn đầy sức mạnh, để Sở Trường Sinh cảm giác thời khắc này bản thân có thể dễ như trở bàn tay đem hết thể trước mặt hủy diệt. Nay liên chính là kim cương sức mạnh. Nếu để cho thời khắc này Sở Trường Sinh lại đi đối mặt cổ sư, hắn thậm chí đều không cần động thủ, chỉ cần một cây ngón út, liền có thể đem cái kia cổ sư đè thành thịt nát. Một vạn năm tu hành, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Sở Trường Sinh phá lên cười. Bất quá, hắn còn không có dừng lại sửa chữa cấp bộ. Phải biết, hắn võ đạo ý cảnh còn tại gào khóc đòi ăn đâu. Đầu tiên là quyền ý. Sở Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp đối với mình quyền ý phát động sửa chữa. Chỉ một thoáng, Sở Trường Sinh cảm thấy vô tận tri thức tràn vào trong đầu của hắn. Bất quá bởi vì có khi trước kinh nghiệm, lại thêm Vĩnh Linh Điện trùng quanh kỳ chân gia trì, Sở Trường Sinh chỉ là một cái hoảng hốt, liền từ trong hỗn loạn lấy lại tinh thần. Hắn dốc hết toàn lực, điên cuồng tiêu hóa hấp thu trong óc tri thức. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài thái dương cũng tại dần dần rơi xuống. Đợi cho trăng sáng treo ở bầu trời điểm cao nhất thời điểm, Sở Trường Sinh mới rốt cục đem trong đầu toàn bộ quyển trưởng tri thức dung hội quan thông. Hô, thu hoạch lần này quả nhiên là kinh người. Sở Trường Sinh lời này không phải nói hiệu nói vượng, bởi vì cái kia vạn năm chìm đắm quyền ý tu luyện, hắn bây giờ đối với quyền ý cái này võ đạo ý cảnh nắm giữ, đã vượt xa khỏi thường nhân có thể tưởng tượng phạm vi. Cái gì tám thành, chín thành quyền ý, trực tiếp bị hắn vượt qua. Mà tiểu viên mãn, đại viên mãn quyền ý, cũng bị hắn nhẹ nhõm vượt qua. Thời khắc này Sở Trường Sinh đạt tới một cái trước nay chưa có hoàn toàn mới cảnh giới. Muốn tại lúc trước hắn lĩnh ngộ tất cả ý cảnh phía trên, chính là nửa thành quyền chi cấm pháp, đã chạm tới cấm kỵ biên giới. Vạn năm tích lũy, để Sở Trường Sinh bước ra trước nay chưa có một bước. Cái kia cường hãn đến mức tận cùng võ đạo ý cảnh, để Sở Trường Sinh trên thân tản mát ra một cỗ dọa người khí tức đáng sợ. Sở Trường Sinh đang cảm thụ hồi lâu sau, cũng là đem ngưng tụ quyền chi cấm pháp tiêu tan. Bởi vì cái này võ đạo ý cảnh tăng lên, hắn lúc trước lĩnh ngộ bất động minh vương quyền phẩm cấp cũng đã nhận được lần nữa đề cao. Tuy nói không có giống mong muốn một dạng biến thành thiên cấp cấp thượng phẩm võ kỹ, nhưng cũng là thành công đã biến thành thiên cấp trung phẩm. Đối với Sở Trường Sinh tới nói, tuyệt đối là đủ dùng rồi. Tốt, kế tiếp liền nên là kiếm của ta pháp. Sở Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, bởi vì chính mình đối với kiếm đạo đặc biệt lĩnh ngộ, trước khi sửa chữa, Sở Trường Sinh liền đã nắm giữ thiên cấp trung phẩm kiếm pháp. Nếu là đối với nó tiến hành sửa chữa, lại thêm vạn năm tu hành kinh nghiệm, cái này vốn là thiên cấp trung phẩm kiếm pháp, lại sẽ đến như thế nào độ cao mới? Sở Trường Sinh cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, lấy chấn định nhất tư thái tiến hành sửa chữa. Bích không kiếm, sửa chữa thời gian 1 năm. Chỉ một thoáng, trong phòng tu luyện gió nổi mây phun, vô tận kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Vĩnh Ninh điện bầu trời đen như mực, mây đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, trực tiếp đem cái kia trong sáng trăng sáng bao phủ. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong phòng tu luyện chậm rãi lan tràn ra. Chương 112. Cho ngươi một cái cơ hội. Chương 112. Cho ngươi một cái cơ hội. Đây là cái gì khí tức? Hoàng đô trung ương nhất, hoàng thành cấm cung bên trong. Chu Hoàng mở hai mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi. Hắn đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đem mặt trăng che đậy màu đen mây đen. Ẩn ẩn cảm thấy có một cỗ cường đại sức mạnh ở trong đó ẩn ngưỡng. Mà cái kia lực lượng cường đại hướng, đây là Sở Trường Sinh chỗ Vĩnh Ninh điện phương hướng. Chu Hoàng chân mày hơi nhíu lại, hai chân điểm nhẹ, đạp không dựng lên. Một lúc sau liền đi tới cái kia Vĩnh Ninh điện phía trên. Bây giờ, trong mây đen đã bắt đầu ẩn ngưỡng lên sấm sét. Tại từng đạo tia chớp màu trắng chiếu rọi xuống, Vĩnh Ninh điện bên trong cường hành khí tức càng rõ ràng. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, có một thanh hư ảo trường kiếm treo móc ở dưới ánh trăng. Chu Hoàng nhìn xem cái kia linh kiếm, lại nhìn một chút phía dưới kia đại điện, một cái lớn mật đến chính hắn cũng không dám tin phỏng đoán xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sở Trường Sinh sẽ không lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm chi cấm pháp a? Giống như là kiểm chứng hắn phỏng đoán đồng dạng, nổi lên thật lâu lôi đỉnh cuối cùng động, vô số cường tráng lôi điện cuồng loạn đánh phía cái kia Vĩnh Ninh điện. Tại bóng đêm chiếu dọi xuống, giống như điên cuồng ma thần muốn đoạt rời đi ở giữa tính mệnh, chúng tỷ nữ chạy từ phía bộc phát ra hoảng sợ thét lên. Bọn thái giám cũng từng cái hốt hoảng chạy trốn, tính toán tại cái này kinh khủng thiên uy phía dưới nào đó phải một chút hy vọng sống. Nhìn xem Vĩnh Ninh điện tại cái này kinh khủng lôi đỉnh phía dưới tùy thời có nguy cơ bị lật úp, Chu Hoàng chân mày níu chặt hơn. Hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, chỉ nghe trong phòng tu luyện truyền ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Thanh âm kia không lớn, lại giống như là có thể xuyên thấu tiến vào linh hồn nhân loại đồng dạng, để Chu Hoàng đều vì đó khẽ giật mình. Sau đó, tại Chu Hoàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem phòng tu luyện đỉnh chóp xé nát, đúng lúc quanh chúng một đạo thô to như thùng nước lôi điện. Chỉ là trong một cái mắt, đạo lôi đỉnh kia liền bị kiếm khí dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Mà đạo kiếm khí kia xu thế không giảm, trực tiếp xông vào cái tiên nồng đậm trong mây đen. Tại thời khắc này, Chu Hoàng cảm thấy bốn phía thế giới phảng phất dừng lại đồng dạng. Chợt, một đạo kinh khủng kiếm mang từ trong mây đen lộ ra, lấy hoành tạo thiên quân sức mạnh, trực tiếp đem cái kia vừa dày vừa nặng mây đen đảo loạn, tan đi trong trời đất. Ánh trăng trong sáng một lần nữa tung xuống, vừa vặn chiếu ở trong phòng tu luyện Sở Trường Sinh trên thân. Bây giờ hắn đang đứng ở đó tu luyện phòng nóc nhà phá vỡ lỗ lớn phía dưới, cầm trong tay linh kiếm, phiêu nhiên như kiếm tiên đồng dạng, toàn thân tản ra cường hoành kiếm ý, cho dù là Chu Hoàng đều không dám tới gần. Đây chính là kiếm chi cấm pháp sao? Kiếm ý đại thành sau cảnh giới cao hơn. Tuy nói kiếm này chi cấm pháp chỉ lĩnh ngộ một thành, nhưng uy thế cỡ này cũng không phải cái kia chín thành kiếm ý có thể so sánh được. Nếu là gặp lại Du Vô Kỵ, chỉ cần một kiếm, ta liền có thể đem hắn đeo đầu. Sở Trường Sinh hai mắt nhắm lại, lặng lặng thể ngộ phương diện kiếm đạo tinh tiến. Lần này, không riêng gì kiếm ý của hắn lấy được cự phúc bay bọn, liền hắn Bích Không Kiếm cũng lĩnh ngộ ra thứ 3. Nghiêm Giang Hải, Bích Không Kiếm phẩm cấp cũng nhảy lên đã biến thành tiên cấp cực phẩm tồn tại. Loại đẳng cấp này võ kỹ, quan sát toàn bộ Trung Quốc, chỉ sợ cũng cái kia vượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Theo Sở Trường Sinh chậm rãi thu hẹp từ bản thân phóng ra ngoài khí thế, Chu Hoàng biết hắn tu luyện đã có một kết thúc. Thế là hắn từ không trung chậm rãi rơi xuống, đi tới Sở Trường Sinh trước người. Chấm sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy được đột phá hỗn nguyên cảnh có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Sở Trường Sinh a, Sở Trường Sinh, ngươi ngược lại biết cho chấm chế tạo chút ngoài ý muốn. Chu Hoàng ngữ khí tuy có một điểm ý trách cứ, nhưng nhìn hắn cái kia nụ cười sán lạ, hiển nhiên là đối với Sở Trường Sinh phi thường hài lòng. Sở Trường Sinh lần tu luyện này, mặc dù đem tu luyện thất cho lậu bị hỏng, nhưng cái này cũng cuối cùng chỉ là một cái tử vật. Lấy hắn đại chu tài lực vật lực, tu sửa đứng lên cũng bất quá chính là một ngày công phu. Mà chế tạo ra loại này thiên địa dị tượng, nhưng chính là ngàn vàng khó mua tài nguyên chân quý. Dưới mắt vẫn là nửa đêm, tin tức truyền đi không khoái. Đợi đến ngày mai lúc ban ngày, đoán chừng toàn bộ đại chu vương triều từ trên xuống dưới đều biết hắn Chu Hoàng chiêu mộ một cái tiền đồ vô lượng tân tấn thiên tài tu luyện. Tại chỉ là hỗn nguyên cảnh liền có thể gây nên thiên địa dị tượng đáng sợ yêu nghiệt. Tin tức này không chỉ có thể ổn định vương triều nội bộ, càng là để Thanh Đảo Điện hung hăng lên một cái nhãn dược. Ngươi không phải muốn giết Sở Trường Sinh sao? Chấm khăng khăng không để. Không chỉ có không để, còn muốn cho ngươi biết, cái này Sở Trường Sinh thiên phú kinh khủng đến khoa trương tình cảnh. Hơn nữa tốc độ tiến bộ cũng là cực độ kinh người. Chu Hoàng thậm chí có thể tưởng tượng ra được, đợi ngày mai tin tức truyền về Thanh Đảo Điện, cái kia cấp Nguyên Thanh một mặt âm trầm bộ dáng, đa tạ bệ hạ quan tâm. Sở Trường Sinh hướng về phía Chu Hoàng thi lễ một cái, sau đó nói ra trực tiếp cắt dứt Chu Hoàng mỹ hảo tưởng tượng. Cái gì? Ngươi phải về U Châu một chuyến? Ngươi làm không có làm rõ ràng tình trạng hiện tại. Chu Hoàng mày nhăn lại, tại cái này hoàng đô bên trong có chống che chở, Thanh Đảo Điện người không dám xuống tay với ngươi. liền xem như bọn hắn xuất tiền đi thuê ẩn sát các người độc thủ, cũng không có một sát thủ dám ở chấm hoàng đô độc thủ. Có thể nói, toàn bộ Đại Chu cũng không có so chấm ở đây an toàn hơn địa phương. Kết quả ngươi nói cho chấm, ngươi phải về U Châu. Ngươi là có chuyện gì muốn không thể không làm sao? Chu Hoàng ngữ khí rất là hoang mang. Hắn hoàn toàn không hiểu được Sở Trường Sinh mục đích của chuyến này. Phải biết, Sở Trường Sinh bây giờ tại hoàng đô đãi ngộ, có thể nói so thái tử còn muốn thái tử. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền xem như tu luyện tới Hán Hải cảnh cửu trọng đỉnh phong lại ra ngoài cũng không có quan hệ. Hắn Chu Hoàng cung dưỡng lên. Nhưng chính là phong phú như vậy lãnh ngộ, Sở Trường Sinh như không có gì, càng muốn tại cái này nguy hiểm nhất đoạn điểm. Bước lên khả năng bị Thanh Đảo Điện chặn lại khả năng trở về U Châu. Chu Hoàng vô luận như thế nào cũng hiểu không được. Nhìn xem Chu Hoàng cái kia thần tình cuốn hoặc, Sở Trường Sinh cũng là hiểu rồi vị này hoàng giả ý nghĩ. Thế là, hắn mỉm cười, "Bệ hạ, không cần lo lắng cho ta. Mặc dù tu vi của ta bây giờ chỉ có Hỗn Nguyên cảnh nhất trọng, nhưng thật muốn cùng những người kia đánh nhau, ta chỉ biết thắng." Sở Trường Sinh rất có tự tin. Nhưng Chu Hoàng nhưng không nghĩ như thế, hắn vung tay lên, lạnh giọng cự tuyệt nói, "Không được. Chấm không đồng ý. Thanh Đào Điện cái nhóm này tặc thằng nhãi con đối với ngươi nhìn chằm chằm, chấm không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Bệ hạ, ta lần này trở về U Châu là vì giải quyết đi qua lưu lại tai họa, mong rằng bệ hạ thành toàn." Sở Trường Sinh ngữ khí khẩn thiết. Chu Hoàng nghe vậy, nhìn xem Sở Trường Sinh ánh mắt kiên nghị kia, biết trước mặt người trẻ tuổi đã quyết định đi, nhưng hắn còn nghĩ tiến hành cố gắng cuối cùng. Thế là Chu Hoàng mở miệng nói ra, "Như vậy đi, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể đón lấy chấm một trường, liền đại biểu ngươi có năng lực bảo vệ bản thân. Chấm liền phóng ngươi rời đi hoàng đô." Như thế nào? Cầu còn không được. Sở Trường Sinh lộ ra nụ cười. Chương 113. To gan lớn mật Sở Trường Sinh chương 113, to gan lớn mật Sở Trường Sinh Vũ Châu, Vô Tung Minh tông chủ đại điện bên trong. Tông chủ Đông Dương Vân đang nghiêm túc phê duyệt lên trước mặt tông môn sự vụ. Bởi vì Sở Trường Sinh duyên cớ, nguyên bản tại Vũ Châu tứ đại trong tông môn bình thường không có gì lạ, Vô Tung Minh đã có một nhà độc quyền xu thế. Mộ danh mà đến tân tấn những người tu luyện nối liền không dứt. Cái này cũng khiến cho Vô Tung Minh môn sự vật dần dần tăng nhiều, để thân là tông chủ Đông Dương Vân vội vàng chân không chạm đất. Cứ việc phê duyệt rất nhiều tông môn sự vụ là một cái đau đớn quá trình, nhưng Đông Dương Vân lại thích thú. Hắn hận không thể để thống khổ này trở lại mãnh liệt hơn chút. Ngay tại hắn hoàn thành một ngày phê duyệt, có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm của mình thời điểm, một cái tròn vo thân ảnh từ bên ngoài đại điện bước vào. Đông Dương Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người kia là Thượng Kim Các Kim Tam. "Chuyện gì? Như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì?" "Ra, xảy ra chuyện lớn. Thiên Cơ Các Long Phượng Bảng xuất hiện biến đổi lớn." Sở Trường Sinh hắn. Sở Trường Sinh hắn Kim Tam cơ trong tay cái kia tấm da trâu giấy, khuôn mặt kích động đỏ bừng, trong lúc nhất thời lời nói đều nói không nối dắt. Nghe được Sở Trường Sinh ba chữ sau, Đông Dương Vân thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Phải biết, Sở Trường Sinh là bọn hắn Vô Tung Minh quật khởi mấu chốt thời cơ. Trước đây không lâu, hắn đi đến Long Phượng thi đấu tham dự Long Phượng bảng thiên kiêu ở giữa tranh đấu. Mà bây giờ Long Phượng thi đấu vừa kết thúc, Long Phượng bảng liền xuất hiện biến đổi lớn. Này liền mang ý nghĩa, tại Long Phượng thi đấu bên trong, có lẽ xuất hiện cái gì kinh thiên ngoài ý muốn. Nếu như là gây họa tới đến Sở Trường Sinh lời nói, Đông Dương Vân không còn dám nghĩ lại. Hắn từ đại điện phía trước bước nhanh đi đến Kim Tam bên cạnh, nắm lấy cái kia trường giấy da dê, cẩn thận lật xem. Đông Dương Vân là từ bảng danh sách tối phần đuôi bắt đầu nhìn. Làm hắn nhìn thấy tên thứ 10 thời điểm, Sở Trường Sinh tên vẫn không có xuất hiện. Bây giờ Đông Dương Vân tâm tình đã ngã xuống đáy cốc, nhưng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, tiếp tục xem xuống dưới. Nhưng thẳng đến hạng 5, Sở Trường Sinh tên vẫn không có xuất hiện. Đông Dương Vân nội tâm lâm vào tuyệt vọng. Phải biết, nếu như một cái đã từng xuất hiện ở Long Phượng bảng trên bảng thiên kiêu tên tiêu thất, thường thường mang ý nghĩa một cái sự thật tàn khốc. Đó chính là vị này thiên kiêu đã bỏ mình. Bây giờ, cái này Long Phượng bảng bên trên chỉ còn lại có 5 cái vị trí. Đông Dương Vân không thể làm gì khác hơn là không ngừng mà tự an ủi mình. Thế nhưng dùng sức nắm nuốt giấy da trâu, đầu ngón tay đều có chút hiện thanh dáng vẻ lại là triệt để bại lộ bất an trong nội tâm hắn thả. Đội cái gì? Không phải còn có cuối cùng 5 cái tên sao? Sở Trường Sinh chắc chắn liền tại bên trong. Đông Dương Vân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tiếp tục xem xét xuống. Hạng 5. Không phải. Tên thứ 4. Không phải. Tên thứ 3. Không phải. Tên thứ 2. Không phải. Đông Dương Vân sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn về phía cái kia cái cuối cùng tên, cũng là tượng trưng cho Long Phượng bảng bên cạnh một vị trí. Vị trí kia tên đã 5-6 năm chưa từng có biến động, chắc hẳn lần này cũng là như thế. Tên thứ nhất, các loại, đây là cái gì? Đông Dương Vân không dám tin vào hai mắt của mình, hắn dùng sức chớp chớp mắt, sau đó lại hít sâu thở ra một hơi, lại độ nhìn về phía cái kia tượng trưng cho Long Phượng bảng nhất bảng vị trí. Sở Trường Sinh ba chữ to đống nhiên đang nhìn, tông chủ, Sở Trường Sinh hắn trở thành Long Phượng bảng bảng nhất bảng, trở thành chúng ta Đại Chu Vương Triều đệ nhất thiên tiêu. Kim Tam đầy mặt đỏ thẫm, cái kia bộ dáng kích động, thậm chí để cho người ta lo lắng hắn có thể hay không bất tỉnh đi. Bất quá cái cũng có trách, chỉ cần Sở Trường Sinh trở thành Long Phượng bảng nhất bảng tin tức truyền đi, cái kia Vô Tung Minh địa vị cũng biết như diều gặp gió. Vũ Châu thanh niên tuấn kiệt đều biết không chút do dự lấy Vô Tung Minh xem như chính mình đệ nhất tông môn. Mà hắn cái này thưởng kim các chủ, Kim Nguyên hội tại Vô Tung Minh lớn nhất người phụ trách, địa vị và quyền nói chuyện tăng lên tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Nói là một bước lên mây đều không quá phận. Có thể nói, Sở Trường Sinh chỉ dựa vào sức một mình, liên đệ Vô Tung Minh cái này tại thiên hạ trong mắt người U Châu vắng vẻ tông môn đại đại dương danh. Nhìn chung toàn bộ Đại Chu Vương triều lịch sử, lấy cá nhân trả lại toàn bộ tông môn tồn tại, cũng liền như vậy giải giác đếm lệ. Sở Trường Sinh không nghi ngờ chút nào có thể ở trong đó chiếm một chỗ ngồi riêng. Qua rất lâu, Đông Dương Vân mới từ cái kia tâm tình kích động bên trong thư giãn tới. Hắn thở phào một cái, nụ cười trên mặt nồng đậm. Nhưng sau một lát, một cái nghi vấn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trước kia cái này Đại Chu Vương Chiêu Long bảng bên trên thứ nhất gọi Du Vô Kỵ Thiên Tiêu. Người kia thiên phú cực cao, chiếm cứ cái này nhất bảng vị trí dài đến 5-6 năm. Nhưng làm sao hôm nay không có ở Long Phượng bảng bảng danh sách trông thấy người này? Đông Dương Vân đem nghi ngờ của mình nói cho Kim Tam. Kim Tam xem như cái này thưởng kim các chủ, tự nhiên từ thiên cơ các lấy được tin tức tương quan. Nhưng chờ hắn đem cái kia cặn kẽ Long Phượng bảng biến động quyển trục đưa cho Đông Dương Vân sau, Đông Dương Vân sắc mặt chợt khó coi. Bởi vì tại Sở Trường Sinh biến động lý do phía dưới, viết như thế một hàng chữ: Sở Trường Sinh, Vũ Châu Vô Tung Minh chân truyền đệ tử. Tại Long Phượng thi đấu bên trong liên tiếp bại cổ sư, Thiết Hùng Nam hai vị Long Phượng bảng trước 10 thiên tiêu. Sau tại đảo Huyền Sơn phía dưới, chém giết nguyên Long Phượng bảng nhất bảng Du Vô Kỵ. Kiếm chi thiên tiêu, cử thế vô song. Cái gì? Sở Trường Sinh đem Du Vô Kỵ giết đi. Đông Dương Vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đem tay kia bên trong báo cáo thả xuống, nhìn về phía Kim Tam, lo lắng dò hỏi, Sở Trường Sinh bây giờ ở nơi nào? Tại Hoàng Đô, Long Phượng thi đấu sau khi kết thúc, Chu Hoàng liền đem hắn nhận được Hoàng Đô. Kim Tam thành thật trả lời. Còn tốt, còn tốt. Đông Dương Vân trong lòng trấn an không thiếu, nhưng chợt, hắn nhanh chân lưu tinh đi ra tông chủ đại điện. Ống tay áo vung lên, một chiếc linh trụ vô căn cứ mà hiện. Kim Tam thấy thế vội vàng dò hỏi, tông chủ, thế nhưng là có chuyện gì muốn đi xử lý? Ta muốn đi Hoàng Đô tiếp Sở Trường Sinh. Tiểu tử này, nhất định sẽ chính mình tìm cơ hội lui về tới. Nếu là bị Thanh Đảo Điện cùng Nộ Diễm Môn liên tay chặn giết mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đông Dương Vân bỏ lại một câu nói, liền hóa thành trên không một đạo lưu tinh, biến mất ở Kim Tam mặt phía trước. Một bên khác, Nộ Diễm Môn tông chủ đại điện bên trong, Tà Thiên Thụy sắc mặt tái xanh nhìn xem cái kia Long Phượng bảng biến động. Tại hắn nhìn thấy Sở Trường Sinh giết chết Du Vô Kỵ đang đỉnh Long Phượng bảng nhất bảng sau, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Nhưng rất nhanh, hắn giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, ha 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 cười ha hả. Tốt tốt tốt. Sở Trường Sinh, ngươi ngược lại là to gan lớn mật. Liên Thanh Đảo Điện đệ nhất tiên kiêu cũng dám giết. Vốn là ta còn lo lắng cho ngươi liền như vậy nhảy lên đăng thiên, lại tìm không đến cơ hội. Nghĩ không ra a, còn có ngươi bực này tự tìm đường chết ngu xuẩn. Tà Thiên Thụy bước nhanh đi đến cung điện kia bên ngoài, nhìn xem vắng vẻ vô cùng Nộ Diễm Môn, thét dài một tiếng. Sau đó leo lên phi thuyền, hướng về Hoàng Đô phương hướng mau chóng đuổi theo. Chờ lấy, Sở Trường Sinh, chờ lao tử đem đầu của ngươi lấy xuống, chính là ta Nộ Diễm Môn quật khởi lần nữa thời khắc. Chương 114. Thanh Đảo Điện khách tọa trưởng lão chương 114, Thanh Đảo Điện khách tọa trưởng lão phi nhanh phi thuyền trên. Tần Phá Quân thần sắc khẩn trương, một bên điều khiển phi thuyền, một bên bốn phía vẫn ngắm nhìn xung quanh. Căng thẳng cao độ tinh thần để hắn nhìn qua phá lệ mọi mệt. Ngay tại hắn chuyên tâm thao tác phi thuyền chuẩn bị bay qua một cái cực lớn tung lũng thời điểm, mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ từ tung lũng dưới đáy chợt bộc phát, trực tiếp đem phi thuyền đi tới lộ tiền đặt cược. Không tốt, Tần Phá Quân cực kỳ hoảng sợ, lúc này liền muốn quay đầu. Làm cái kia mấy đạo khí tức mạnh mẽ lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Bọn hắn chia xung quanh, trực tiếp đem phi thuyền tất cả chạy thủ mạng con đường chắn. Tần Phá Quân sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Sở Trường Sinh, âm thanh có chút run rẩy, chúng ta bị ngăn chặn. Thanh Đào Điện người, cuối cùng vẫn là tới. Nhìn xem có chút e ngại Tần Phá Quân, Sở Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Hắn đi lên trước vỗ vỗ Tần Phá Quân bả vai, ra hiệu hắn không cần sợ hãi. Tiếp lấy đi đến phi thuyền đầu thuyền, bốn phía quét mắt một phen, cao giọng nói, người phương nào đến? Thanh Đào Điện khách tọa trưởng lão, Loan Cao Hiên. Một cái thần sắc anh tuấn trung niên nam nhân đi tới đám người trước người. Ở phía sau hắn, có không ít đeo mặt nạ thân ảnh, xem ra tựa hồ cùng Loan Cao Hiên cũng không phải cùng nhau. Bất quá xem bọn hắn cái kia nhìn chằm chằm bộ dáng, chỉ sợ cũng nghe nói Sở Trường Sinh lấy được Thái Hư cảnh truyền thừa sau đó, thử tới kiểm tra chống rột. Thanh Đào Điện, cấp Nguyên Thanh đâu? Giết ngươi loại chuyện này, còn không cần cấp trưởng lão ra tay. Loan Cao Hiên lạnh rên một tiếng, hắn hải cảnh khí thế chậm rãi tản ra. Sở Trường Sinh sau lưng Tần Phá Quân đang cảm thụ đến cố khí tức này sau, hai chân không nhịn được run một chút. Một màn này bị Loan Cao Hiên liếc thấy, hắn lúc này phá lên cười, ha 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 ha. Vô Tung Minh trưởng lão liền điểm ấy có khí, lại bị ta phóng ra ngoài khí thế dọa nước tiểu, thực sự là nước cười. Tần Phá Quân sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn vừa định nói cái gì vãn hồi danh dự, đã nhìn thấy Sở Trường Sinh đưa lưng về phía hắn phất phất tay, ra hiệu hắn tránh về phi thuyền nội bộ. Chuyện nơi đây, để ta tới giải quyết. Ngươi đến giải quyết. Ngươi một cái ngưng thần cảnh, a, bây giờ đột phá đến hôn nguyên cảnh. Một cái chỉ là hôn nguyên cảnh nhất trọng, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Liên để ngươi xem một chút, ta hãn hải cảnh tứ trọng, cùng ngươi hôn nguyên cảnh nhất trọng trên lệch a. Loan Cao Hiên tiếng nói vừa ra, liền lấn người đi tới Sở Trường Sinh trước người. Một cái đáng ngang, hướng về Sở Trường Sinh mặt mà đến. Cái kia nhanh chóng tốc độ, vừa xa hôn nguyên cảnh đủ khả năng bắt được phạm vi. Dù là đằng sau quan chiến Tần Phá Quân, cũng chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh thoáng qua. Đi chết. Nhìn mình đùi phải cách Sở Trường Sinh mặt chỉ có một quyền khoảng cách, một cỗ bạo ngược khoái cảm lập tức phun lên Loan Cao Hiên trong lòng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, trước mặt cái này Long Phượng bảng đệ nhất, giết chết Du Vô Kỵ thiên tài thiếu niên, bị chính mình một cước đá bể đầu nhóm máu hình ảnh. Trung quanh vây xem những cái này nhìn chằm chằm, không chịu lộ ra chính mình thân phận người quan chiến nhóm, cũng từng cái lắc đầu. Hiển nhiên là đem Sở Trường Sinh trở thành người chết. Không. Tần Phá Quân phát ra kêu to một tiếng. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn cái kia xóa bi thường liền biến thành vô tận chấn kinh. Chỉ thấy Sở Trường Sinh đứng ở nơi đó, ánh mắt thanh lãnh, nhìn thẳng trước mặt Loan Cao Hiên. Mà tay phải của hắn thì gắt gao bắt được Loan Cao Hiên mắt cá chân, để hắn không thể lại vào dù là một tấc. Cái này kinh khủng một cước, cư nhiên bị Sở Trường Sinh trực tiếp nắm. Không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Loan Cao Hiên vùng vẫy một hồi, đem đùi phải của mình rút về, mặt tràn đầy không thể tin. Người trước mặt này rõ ràng chỉ có Hỗn Nguyên cảnh nhất trọng thực lực, làm sao có thể cùng lên tốc độ của mình? Coi như đi theo, như thế nào có thể chỉ dựa vào một tay đón lấy cái này một chân? Phải biết, một đòn toàn lực của hắn, cho dù là tại Thanh Đảo Điện bên trong bộ, cũng cơ hồ không có cùng cảnh giới tu sĩ có thể tiếp nhận. Ngươi tựa hồ thật bất ngờ. Chẳng lẽ cấp Nguyên Thanh lão giả kia chưa nói với ngươi, không nên coi thường ta sao? Cái trước giống như ngươi cuồng vọng tự đại, đã chết ở trong tay ta. Sở Trường Sinh tiện tay lật ra một khối ngọc bội, đem hắn buông xuống. Bộ dáng kia cùng hình dạng và cấu tạo, rõ ràng là phía trước Du Vô Kỵ treo ở bên hông. Tại Loan Cao Hiên kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Trường Sinh đem ngọc bội kia đặt ở lòng bàn tay, dùng sức bóp. Sau đó giang hai tay, để phất qua gió nhẹ thổi tan ngọc bội hóa thành một mịn. Gan chó cùng mình. Nhìn xem cái kia tung bay một phấn, Loan Cao Hiên triệt để bị chọc giận. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại độ lấn đến gần Sở Trường Sinh bên cạnh. Lần này, hắn không còn khinh thường, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, hướng về Sở Trường Sinh hung hăng vung chặt mà đi. Cái kia cương liệt lưỡi đao, cuốn lên khí tức cuồng bạo, để cho người ta khó mà hô hấp. Nhưng cho dù gặp phải khủng bố như vậy thế công, Sở Trường Sinh vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn thậm chí cũng không có rút ra bên hông linh kiếm. "Hảo tiểu tử, còn dám khinh thường." Loan Cao Hiên trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Tay phải hắn cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao trong nháy mắt thay đổi phương hướng, ngược lại từ một cái xảo trá góc độ đâm về Sở Trường Sinh trái tim. Cái này tinh diệu một chiêu, trực tiếp để người vây xem chung quanh nhóm dừng lại hô hấp. Nhưng ở Sở Trường Sinh trong mắt, lại là sơ hở trong chỗ. Thân hình hắn hơi hơi bãi xuống, tay phải cung quyền trực tiếp đánh vào trên sống đao. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Loan Cao Phong lập tức cảm giác trường đao trong tay đã mất đi khống chế. Đồng thời một hồi tê dại cảm giác từ sống đao truyền đến cánh tay phải của hắn phía trên. "Ngươi?" Loan Cao Hiên sắc mặt hãi nhiên, nhưng còn chưa kịp chờ hắn nói chuyện, Sở Trường Sinh liền một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Chỉ một thoáng, ngàn vạn cân cự lực bộc phát. Loan Cao Hiên chỉ cảm thấy ngực giống như là bị phi nhanh phi thuyền đụng phải đồng dạng. Cả người như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, trọng trọng đụng vào thung lũng trên vách đá dựng đứng. "Oeng!" Đá vụn đùi đất tung bay. Đám người dõi mắt nhìn lại, thung lũng kia bên trên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, mà Loan Cao Hiên thì bị trực tiếp đánh vào vách đá nội bộ, tạo thành một cái cực lớn cái hố nhỏ. Lập tức, một hồi hít khí lạnh âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Sở Trường Sinh. Một cái hỗn nguyên cảnh nhất trọng gia hỏa, thế mà dùng năm đấm đem hắn hải cảnh tứ trọng cường giả cho đánh vào trong vách đá. Cái này phải là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cái này Sở Trường Sinh, tại tiếp thu được thái hư cảnh truyền thừa sau, đến tột cùng đã biến thành một cái quái vật gì? Tại mọi người hoặc ghen ghét, hoặc xem kỹ, hay là ánh mắt tham lam bên trong, Sở Trường Sinh mấy cái nhảy vọt liền đã đến thung lũng kia trên vách đá dựng đứng. Hắn dẫm ở cái hang lớn kia cửa hang, túi người, một cái nắm chặt Loan Cao Hiên cổ áo, đem hắn cho túm đi ra. Bây giờ, Loan Cao Hiên máu me be bét khắp người, ánh mắt phát tán, toàn thân cao thấp xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Đã chỉ có tiến, không có ra hít thở. Thanh Đào Điện. Không gì hơn cái này. Chương 115. Một đám bọn chuột nhắt chương 115, một đám bọn chuột nhắt trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Trường Sinh tiện tay đem trong tay Loan Cao Hiên bỏ lại. Qua không biết bao lâu, hẻm núi phía dưới truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Thanh âm kia là rõ ràng như vậy, đến mức chung quanh vây xem các cường giả cũng nhịn không được rụt lại thân thể. Thật thê thảm Loan Cao Hiên, lần này đoán chừng thật sự ngã thành thịt nát. Còn có ai muốn đối ta xuất thủ? Không ngại cùng đi ra ngoài, cũng tiết kiệm ta một cái nữa cái đi xử lý. Sở Trường Sinh tại giải quyết đến Loan Cao Hiên sau, một cái xoay người đi tới thung lũng biên giới. Hắn cong lâm vực sâu, ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia hạ người giấu đầu lòi đuôi, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khinh thường. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Trong đám người rối loạn tương mừng, nhưng không ai ra tay. Những thứ này che mặt các cường giả rất rõ ràng. Sở Trường Sinh bất quá vừa đối mặt liền như thế nhẹ nhõm giải quyết hết Loan Cao Hiên. Đây chính là một cái hãn hải cảnh tứ trọng, thành danh đã đại tông môn trưởng lão. Đủ để chứng minh lúc này Sở Trường Sinh thực lực hoàn toàn không còn hãn hải cảnh tứ trọng phía dưới. Nếu là tùy tiện ra tay với hắn, chín thành chín là không đánh lại. Hừ, một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Sở Trường Sinh nhìn xem đám kia đeo mặt nạ không một người dám lên phía trước, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn xoay người, vừa mới chuẩn bị trở về phi thuyền. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tôi lên kịch độc chủy thủ dưới ánh mặt trời lập lòe yêu dã lục sắc quang mang, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng về Sở Trường Sinh sau tâm ngoan đâm mà đi. Ngay tại chủy thủ kia gió lạnh chạm tới Sở Trường Sinh quần áo, sắp đâm vào hắn làn da thời điểm, một hồi lăng lợi kiếm ý từ Sở Trường Sinh trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp ép người đánh lén kia thối lui mấy bước. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí cũng không có mở ra Sở Trường Sinh quần áo. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thẳng đến bóng đen kia dần dần lộ ra cơ thể, vây xem hắn hải cảnh các cường giả mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó như thế nào thêm một người? Ngươi mắt mù sao a? Cái này rõ ràng là hướng về phía đánh lén Sở Trường Sinh đi. Hắn không có ra chủy thủ phía trước các ngươi phát hiện hắn sao? Một cái lão giả râu tóc bạc trắng vấn đạo. Không có. Chung quanh mấy người lắc đầu, trên mặt một bộ dáng nghĩ lại phát sợ, hắn tiềm hành công phu quá tinh diệu. thậm chí bị Sở Trường Sinh bức lui thời điểm, chúng ta mới phát hiện còn có người như vậy tồn tại. Người đánh lén này, đến cùng là ai? Đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Sở Trường Sinh chậm rãi xoay thân thể lại, nhìn về phía cái kia che mặt mặc màu đen y phục dạ hành nam nhân. Người là ai? Sở Trường Sinh vấn đạo. Người áo đen không nói gì, chỉ là xoay chuyển truy thủ, một lần nữa ẩn nấp thân hình. Nhìn xem trước mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng người, Sở Trường Sinh không có chút nào kinh hoàng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm một mảnh đất trống, giống như là có thể nhìn đến đồ vật gì một dạng, ánh mắt đuổi theo không có vật gì mặt đất di động. Còn không ra, thật sự coi chính mình giấu đi rất tốt. Sở Trường Sinh mở miệng, nhưng trả lời hắn chỉ có buồn kẻ phong thanh. Thấy thế, Sở Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lật ra một cái phi đao, hướng về một mảnh trống giống mặt đất vào tới. Keng, chỉ nghe một tiếng kim loại tấn công vang động, bay đến bị một cây chùy thủ đánh rơi trên mặt đất. Theo mà đến là người kia nam nhân chậm rãi triển lộ ra cơ thể. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh, ngươi làm như thế nào? Ta là làm sao làm được? Ngươi hẳn biết rất rõ a, vị này ẩn sát các sát thủ. Sở Trường Sinh ngữ khí bình thản, lại tại giữa mọi người gây nên sóng to gió lớn. Ẩn sát các, bọn hắn làm sao sẽ tới góp náo nhiệt này? Ta đã biết, nhất định là Thanh Đảo Điện ra giá tiền rất lớn tới ám sát Sở Trường Sinh. Khó trách phía trước chỉ có một cái khách tọa Loan Cao Hiên có mặt. Ta đi. Vậy cái này Thanh Đảo Điện thật đúng là điên rồi. Đây chính là ẩn sát các sát thủ. Chúng ta Chu Quốc đệ nhất tổ chức ám sát, để bọn hắn ra tay giết Sở Trường Sinh dạng này Long Phượng bảng thủ vị, giá cả đoán chừng phải cao đến bầu trời. Thật cam lòng dốc hết bốn liếng a, chậc chậc chậc. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, cái kia ẩn sát các sát thủ chậm rãi nâng người lên cán, đã kéo xuống che trên mặt miếng vải đen. Một tấm bình thường không có gì lạ trung niên nhân mặt lộ đi ra. Các ngươi đều sai, ta lần này đến đây, không phải là bởi vì nhận được nhiệm vụ. A, ẩn sát các sát thủ còn có không nhận nhiệm vụ tới giết người một ngày. Sở Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Hừ, đừng làm bộ. Chuyện này ngươi ta đều lòng dạ biết rõ. Cái kia ẩn sát các sát thủ lấy ra một cái lệnh bài, đem hắn nâng cao. Phía trên bỗng nhiên viết tên của một người. Doãn Bưu Thành. Vốn nên là ta ẩn sát các vị kế tiếp các chủ, nhưng mà hắn chết ở Hoàng Thiên trong bảo khố, chết ở trong tay của ngươi. Ẩn sát các sát thủ ngữ khí băng lãnh giống một khối ngàn năm sẽ không hòa tan hàn băng. Chết ở trong tay của ta lại như thế nào? Chính hắn nhận nhiệm vụ, chính mình thi hành thất bại, lại có thể trách ai? Sở Trường Sinh bật cười một tiếng. Đây chính là các ngươi ẩn sát các uy củ của mình, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn phá giới? Ngươi sai lầm, Sở Trường Sinh. Chúng ta ẩn sát các giết người quy củ đương nhiên sẽ không phá. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bất luận cái gì thi hành nhiệm vụ thất bại sát thủ, ẩn sát các bên trong sát thủ bất đắc dĩ tư nhân lý do tiến hành trả thù. Nhưng mà sát thủ kia chậm rãi tiến về phía trước một bước, từ bên hông rút ra hai thanh đoản đao. Ta hôm nay thân phận không phải ẩn sát các sát thủ, mà là Doãn Vô Thành phụ thân. Doãn Thiên Hận. Doãn Thiên Hận nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm. Nhiệm vụ cái gì đều gặp quỷ đi thôi. Bây giờ là ân oán cá nhân. Mang theo cùng nộ, Doãn Thiên Hận giống như một cái linh hoạt báo săn đồng dạng, trong nháy mắt biến mất ở Sở Trường Sinh trước mắt. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại Sở Trường Sinh sau lưng. Cái kia hai thanh đoản đao từ góc độ quỷ dị cắt vào, trực kích Sở Trường Sinh gan. Nhưng Sở Trường Sinh giống như là có biết trước năng lực đồng dạng, trực tiếp rút ra linh kiếm, hướng về sau lưng vung chặt xuống. Cái kia mãnh liệt kiếm ý trực chỉ Doãn Thiên Hận lồng ngực, lúc này liền đem hắn bức lui. Cầm trong tay đoản đao Doãn Thiên Hận nhất kích không thành, liền lại độ trốn vào không khí. Nhưng còn không có 2 giây, liền trực tiếp bị Sở Trường Sinh dùng linh kiếm bức đi ra. Ta đã nói rồi, các ngươi ẩn sát các bộ kia, đối với ta căn bản là vô dụng. Sở Trường Sinh tùy ý cơ linh kiếm, ép Doãn Thiên Hận liên tục lùi về phía sau. Ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng a. Doãn Vô Thanh trong chữ vật giới chỉ có các ngươi ẩn sát các gần sát kiếm. Tại ta học xong sau, các ngươi ẩn sát các gần nút thân pháp bản sự, ở trước mặt ta căn bản chính là nhìn một cái không sót gì. Sở Trường Sinh lại độ vung ra hai kiếm, tại Doãn Thiên Hận trên thân lưu lại hai đạo vết thương. Hắn tiến về phía trước một bước, mũi kiếm trực chỉ Doãn Thiên Hận. Cho nên, không nên làm những cái kia loẹt loẹt đồ bẩn. Muốn làm con của ngươi báo thù, vậy thì chính diện tới đánh bại ta. Chương 116. Uống máu kiếm chương 116, uống máu kiếm Doãn Thiên Hận không nói gì. Hắn yên lặng đem trong tay hai thanh đoản đao cắm vào hông. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tạo hình cổ quái nhỏ bé đoản kiếm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem đoản kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Phốc phốc thanh thúy vào thịt tiếng vang lên. Doãn Thiên Hận kêu lên một tiếng, lồng ngực chảy ra máu tươi đem đoản kiếm nhuộm đỏ. Liên tại đây cái trong nháy mắt, Doãn Thiên Hận quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Một cỗ dính tử vong cùng khí tức âm lãnh quấn quanh ở hắn quanh thân, để cho người ta không dám tới gần. Ha ha, liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta ẩn sát các sát thủ thủ đoạn cuối cùng a. Doãn Thiên Hận rút ra cây đoản kiếm kia, hai tay tự nhiên rủ xuống, không có chút nào đi quản còn tại cốt cốt ra bên ngoài ứa máu lồng ngực. Hắn giờ phút này, giữ tận giống như là địa ngục trở về ác quỷ. Uống máu kiếm, là uống máu kiếm. Một cái kiến thức rộng người vây xem đột nhiên hô lớn nói, trong truyền thuyết, ẩn sát các sát thủ tại mục tiêu khó mà hoàn thành thời điểm, liền sẽ vận dụng thủ đoạn này. Dùng chính mình toàn bộ tiềm lực đi đổi lấy thời gian ngắn một phát, là cực kỳ đáng sợ cấm thuật. Không thành công, liền thành nhân. Tại người vây xem kia trong tiếng kinh hô, Doãn Thiên hoạt động. Hắn đã cực kỳ quỷ dị tốc độ phản rút ra bên hông hai thanh đoản đao, giống như nhanh chóng lôi đình đồng dạng, hướng về Sở Trường Sinh đánh tới. Trong tay hai đạo kình phong dùng sức đâm phía dưới, mang theo cuồng phong gào thét. Sở Trường Sinh biến sắc, hướng về phía trước nửa bước. linh kiếm hoành ngăn tại trước ngực. Ken, đoàn đao cùng linh kiếm giản dị không màu mẹ đụng vào nhau. Nhưng ra tất cả mọi người dự liệu là, khí thế hung hăng Doãn Thiên Hận trực tiếp bị đánh lui mấy chục bước. Thật là lớn khí lực. Doãn Thiên Hận hai tay run nhẹ nhẹ, cũng dẫn đến đoàn đao cũng có chút không nắm vững. Bất quá, ngươi khí lực lại lớn, cũng không khả năng sống sót. Ẩn sát các sát thủ không sợ nhất chính là ma lực. Tại Doãn Thiên Hận chăm chú, Sở Trường Sinh sau lưng không biết lúc nào xuất hiện đại lượng màu đen hư ảnh. Những bóng mờ kia kêu thảm, khóc oan lấy, rũa ra dài đến vặn bẹo hai tay, gắt gao bắt được Sở Trường Sinh tứ chi, cũng không ngừng hướng ra ngoài tản ra kinh khủng ám khí. Tại cái kia liên tiếp không ngừng khóc thét âm thanh bên trong, cho dù là cách xa xa Tần Phá Quân cũng cảm giác mình thần trí có chút hỗn loạn. Đây là Bách Quỷ Khóc. Tần Phá Quân bịn tường bích, trong đầu thoáng qua một cái từ ngữ. Trong truyền thuyết, Bách Quỷ Khóc là ẩn sát các bí mật bất truyền, cũng là rất khó đi tu hành một cái võ kỹ. Bởi vì vũ khí này muốn luyện thành có một cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là muốn giết chết ít nhất 1000 vị người vô tội. Hơn nữa, vô tội chết thảm giả thực lực càng cao, vậy cái này Bách Quỷ Khóc vận hành phát huy thực lực lại càng mạnh. Nhìn Sở Trường Sinh chung quanh quấn quanh lấy Bách Quỷ hình thái, cái này Doãn Thiên Hận sợ là giết chí ít có mấy ngàn người. Hơn nữa ít nhất cũng là ngưng thần cảnh trở lên tu sĩ. Gia hỏa này, trong tay đơn giản chính là nợ máu từng đống. Trong lúc nhất thời, tiếng quỷ khóc chấn thiên, ai đoán khí tức truyền khắp bốn phương tám hướng. Cái kia khí tức kinh khủng, để chung quanh vây xem hãn hải cảnh các cường giả đều cảm nhận được mãnh liệt hàn ý ha ha. Đời ta giết nhiều người như vậy, cũng coi như là đáng. Doãn Thiên Hận nhìn xem bị bảy quỷ thôn vệ, một chút biến mất ở trong tầm mắt Sở Trường Sinh, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Bởi vì vận dụng bí pháp, lại thêm dùng ra đại chiêu, hắn giờ phút này dị thường suy yếu. Nhưng những thứ này cũng không sao cả, chỉ cần Sở Trường Sinh chết, đây hết thảy cũng là đáng giá. Doãn Thiên Hận có chút mơ hồ ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Sở Trường Sinh bị thôn vệ vị trí, chờ đợi hắn bạch cốt bị bảy quỷ phun ra. Nhưng ngay lúc này, đen như mực kia quỷ vụ bên trong, tựa hồ lóe lên một đạo kim quang nhàn nhạt. Doãn Thiên Hận cho là mình là quá mức suy yếu nhìn lầm rồi, nhưng rất nhanh, sự thật liền nói cho hắn biết đây hết thảy đều là thật. Chỉ thấy cái kia dày đặc quỷ vụ bên trong bộc phát ra một cô mãnh liệt kim quang, cùng với làm bạn còn có một đạo lăng lợi đến có thể đâm thủng bầu trời kiếm ý ông. Thanh thúy kiếm minh văng lên, trực tiếp xuyên thấu quỷ vụ, lại khai đại hợp ở giữa, một đạo rực rỡ như liệt dương kiếm quang thoáng qua. Chỉ một thoáng, quỷ vụ như băng tuyết tan rã, mà Doãn Thiên Hận tại phản vệ phía dưới phun ra búng máu tươi lớn, lảo đảo ngã trên mặt đất. Hắn che ngực, nhìn chòng chọc vào phía trước. Sở Trường Sinh cầm trong tay linh kiếm, chậm rãi đi tới. Trung quanh còn sót lại quỷ vụ thậm chí còn không có tới gần hắn, liền bị bên cạnh hắn tán phát lăng lợi kiếm ý toàn bộ xoắn nát. Có thể chết ở một chiêu này thủ hạ. Ngươi, tam sinh hữu hạnh. Sở Trường Sinh kiếm phong trực chỉ Doãn Thiên Hận trong miệng niệm tụng đến. Bích không kiếm. Thức thứ ba. Nghiêm Giang Hải. Quần quần kim quang quét ngang bát hoang, trực tiếp đem Doãn Thiên Hận chặn ngang chặt đứt. Cái kia cường hành kiếm ý tại chặt đứt Doãn Thiên Hận sau thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào vách đá trên vách đá dựng đứng. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Cái kia vách đá lại lần công kích này phía dưới sụp đổ, số lớn đất đá lở úp, theo sụp đổ vị trí rơi vào sâu trong sân gốc. Cái kia còn lại nửa cái thân thể tàn phế, còn treo một hơi cuối cùng Doãn Thiên Hận nhìn xem thu kiếm Sở Trường Sinh, trong miệng thì thào nói, "Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi một cái hôn nguyên cảnh nhất trọng, chỉ là hôn nguyên cảnh nhất trọng. Làm sao lại?" Thiên cấp cực phẩm kiếm pháp Doãn Thiên Hận lời nói dần dần trầm thấp xuống. Hắn cặp mắt kia cũng tại một lần cuối cùng thở dốc sau đã mất đi thần thái. Nhìn xem khí tức hoàn toàn không có Doãn Thiên Hận Sở Trường Sinh mặt không biểu tình. Hắn trường kiếm chỉ hướng nơi xa đám người vây xem, lạnh giọng nói, còn có ai muốn tới? Ta Sở Trường Sinh phụng bồi tới cùng. Tĩnh mịch. Kiềm chế đến mức tận cùng tĩnh mịch. Những cái kia vốn cho là mình là hoàng tước hãn hải cảnh các cường giả, bây giờ cả đám đều không dám nói lời nào. Ai có thể nghĩ tới, một cái hôn nguyên cảnh nhất trọng thiên nhi, lại là ở đây tồn tại cường đại nhất. Sở Trường Sinh liên sát ba vị hãn hải cảnh cường giả quá trình là bọn hắn chính mắt thấy, cái này cũng khiến cho bọn hắn đối với Sở Trường Sinh kính thị, trực tiếp chuyển hóa trở thành e ngại. Bọn hắn bây giờ chuyện may mắn nhất, chính là chính mình mang theo mặt nạ đến đây. Chỉ cần bây giờ chạy đi, cái kia Sở Trường Sinh cũng không nhận ra được bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Nhìn xem phân tán bốn phía rời đi các cường giả, Sở Trường Sinh vung ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đem bên trong một người ngăn lại. Người kia nhìn xem từ trán mình phía trước vạch qua kinh khủng kiếm mang, phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Hắn quay đầu, cười giận dữ, định hốt nhìn xem Sở Trường Sinh, "Buông tha ta, ta liền đến nhìn náo nhiệt." "Xem náo nhiệt?" Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng. "Trường bối nhà ngươi chưa nói với ngươi, làm chuyện xấu thời điểm phải đeo mặt nạ sao? Thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không che liền dám đến kiếm chuyện?" Cổng sư, lúc trước tại Hoàng Thiên trong bảo khố bên ngoài, ngươi vận khí tốt nhặt về một cái mạng, bây giờ lại tự đưa tới cửa. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là nhận lấy ngươi đầu cầu bệnh này. Chương 117. Khuyên ngươi thiếu động ai tâm tưởng nhớ chương 117. Khuyên ngươi thiếu động ai tâm tưởng nhớ tại Sở Trường Sinh quát chói hai bên trong, cổng sư sắc mặt dị thường trắng bệnh. Sở Trường Sinh cường đại, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy e ngại, nhưng vẫn là cố gắng trấn định, hướng về phía Sở Trường Sinh hô, "Ta khuyên ngươi đừng đối ta động ai tâm tưởng nhớ. Sư phụ của ta thế nhưng là tội tâm môn môn chủ. Giết ta, đó chính là cùng tội tâm môn kết xuống tử thủ." Cùng sư bây giờ đã hoàn toàn không lo chuyện khác, lớn tiếng hét to. Thế nhưng phó ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, cũng là bị Sở Trường Sinh nhìn nhất thanh nhị sở. Hồi tưởng lại cùng sư lúc trước tại Long Phượng thi đấu phía trước phách lối bộ dáng, ngược lại thật là làm cho người bật cười. Gặp Sở Trường Sinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cùng sư nội tâm thở dài một hơi. Hắn một bên hướng về sau tối lui, một lần tiếp tục đối với Sở Trường Sinh hô to, tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Sư phụ ta thực lực thế nhưng là hãn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Động ta, ngươi không có kết quả tốt. Ngay tại cùng sư cho là mình thành công đào thoát, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra lúc, hắn mới đột nhiên ở giữa phát hiện, vẫn đứng tại chỗ Sở Trường Sinh không biết lúc nào đã mất đi dấu vết. Chỉ một thoáng, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện trong lòng của hắn. Cùng sư đột nhiên quay người, tiếp đó vô cùng hoảng sợ phát hiện, Sở Trường Sinh đã đứng ở sau lưng của hắn. Ngay a, cùng sư cổ họng bị khóa lại. Đó cùng sư hổ đồng dạng thân thể cường hãn bị thật cao giơ lên. Hắn đưa hai tay ra, dùng sức nói róc lấy Sở Trường Sinh bàn tay. Nhưng Sở Trường Sinh bàn tay giống như là đồng tiêu thiết chú đồng dạng, mặc cho cùng sư dùng lực như thế nào, cũng không có chút nào rung động. Rất nhanh, cùng sư hai mắt liền bắt đầu trở nên trắng, khóe miệng cũng bắt đầu chảy xuống tiên dịch. Ngươi không thể giết ta. Ta, sư phụ ta là Tồi Tâm Môn môn chủ, ngươi đây là cùng. Tồi Tâm Môn kết tử thủ cùng sư khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nhưng Sở Trường Sinh không có chút nào ý buông tay. Hắn lạnh lùng nhìn xem cùng sư, bình tĩnh nói, Tồi Tâm Môn, kết tử thủ, ngươi cảm thấy ta sợ sao? Nộ Diễm Môn, ẩn sát cát, Thanh Đào Điện, ta con đường đi tới này, đắc tội không biết bao nhiêu đại tông đại phái. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một cái nhiều hơn nữa một cái Tồi Tâm Môn sao? Cùng sư trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong lúc hắn cảm thấy chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Cùng sư ngẩng đầu, hai mắt vô thần bên trong một lần nữa nổi lên thần thái. Sư phó, cứu ta. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức kia nơi phát ra. Một cái mắt to mày rậm, tướng mạo tục tằng nam tử trung niên vô căn cứ mà đứng. Một đôi mắt hổ đang theo dõi Sở Trường Sinh không thả. Thả đồ đệ của ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nằm mơ. Sở Trường Sinh lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó tay phải bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, cái kia cổng sư đầu chợt khẽ cong. Bịch. Sở Trường Sinh tiện tay đem cổng sư thi thể vứt trên mặt đất, lại độ quay đầu nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân. Người ta giết, ngươi định làm như thế nào đâu? Ha 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 ha. Đủ cuồng. Nam nhân gặp cổng sư chết đi sau, chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn cười ha ha. Ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái, ta thu ngươi làm đồ đệ. Giết chết cổng sư sự tình ta liền không truy cứu. Sở Trường Sinh còn tưởng rằng mình nghe lầm, lộ ra thần tình nghi hoặc. Nam nhân thấy thế nói, thân thể của ngươi sức mạnh đủ mạnh hành, thậm chí viễn siêu cổng sư. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, vậy ta mất đi cổng sư thiệt hại không lâu đền bù lại sao? Ngươi suy tính như thế nào? Ha ha, ngươi cũng xứng làm ta lão sư. Sở Trường Sinh bật cười một tiếng, có thể dạy dỗ cổng sư bực này phế vật, hơn phân nửa cũng là phế vật. Gan cho bao thiên đồ vật. Trên mặt nam nhân hiện ra một cỗ tức giận. Vốn là nhìn ngươi thiên phú kinh người, liền lên lòng yêu tài. Kết quả lại là cái không biết tiến thối ngu xuẩn. Đã như vậy, đây cũng là không có giữ lại ngươi cần thiết. Ngoan ngoãn đi cùng cổng sư làm bạn a. Nam nhân kia gầm thét một tiếng, khí tức cuồng bạo từ quanh người hắn thả ra. Rõ ràng là hãn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thực lực này, cố nhiên không tồi. Nhưng mà đối với Sở Trường Sinh mà nói, đã hoàn toàn không đáng chú ý, Sở Trường Sinh thậm chí đều chẳng muốn xuất kiếm. Hắn đùi phải đột nhiên phát lực, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, mà hắn cũng ở đó cự lực dưới tác dụng, nhảy lên mà đi, đi tới nam nhân kia trước người. Chợt, Tam Thiên Đại Thiên Kim Cương pháp phát động. Trong nháy mắt, 3000 kim cương hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại Sở Trường Sinh sau lưng. Ngươi, đây là bí pháp gì? Còn chưa kịp chờ nam nhân kia phản ứng lại, Sở Trường Sinh một quyền liền đánh vào trên ngực hắn. Oeng! Nam nhân bị Sở Trường Sinh một quyền đánh đến mặt đất, trực tiếp nổ ra một cái hố to. Cái kia kinh khủng âm bạo, cho dù cách mấy trăm dặm cũng có thể nghe rõ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Trường Sinh nghe răng cười một tiếng, vọt thẳng vào cái kia bụi mù nổi lên bốn phía trong hố lớn, không ngừng mà ra quyền. Vô số kim cương hư ảnh ở sau lưng của hắn sinh diệt. Toàn bộ trên chiến trường, chỉ có thể nghe được quyền quyền đến thịt nặng nề tiếng va chạm. Những cái kia tránh được xa xa, rất sợ bị dính líu những người vây xem từng cái biểu lộ đau đớn. Rất có một loại cảm động lây chi vị. Oeng! Lại là một đạo tiếng vang rung trời. Cái kia trong hố lớn nứt ra một đạo khe rãnh, kéo dài hơn 10 dặm mới dừng lại. Sau đó, Sở Trường Sinh thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Ở trong tay của hắn, còn kéo lấy một cái máu thịt bé bé, đã thấy không rõ mặt mũi thật thi thể. Nếu không phải người kia trên lồng ngực còn có một tia yếu ớt chập trùng, chỉ sợ là tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Còn có ai? Sở Trường Sinh đem cái kia hấp hối Tồi Tâm Môn môn chủ ném ở một bên, một cước giẫm ở trên mặt của hắn. Không người. Vậy còn không mau cút cho ta. Sở Trường Sinh bạo a một tiếng, trung quanh hãn hải cảnh các cường giả lập tức tan tác như chim ong. Nhìn xem trống rỗng bốn phía, Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó một kiếm đem dưới chân Tồi Tâm Môn môn chủ đều đầu. Một bên phi thuyền trên Tần Phá Quân bây giờ hai cái đùi đã mềm cùng mị sợi một dạng. Nếu không phải là tựa ở linh chu trên vách tường, chỉ sợ là bây giờ đã sủi lơ trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn Sở Trường Sinh, hoàn toàn không hiểu được trước mặt phát sinh hết thảy. Sở Trường Sinh, không phải mới hôn nguyên cảnh nhất trọng sao? Tu vi rõ ràng vẫn còn so sánh chính mình thấp nhiều như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì hắn giết những kia hán hải cảnh tứ trọng cùng giết gà một dạng? Cái này hợp lý sao? Cái này thật sự hợp lý sao? Không bao lâu, Sở Trường Sinh đã đem những người chết kia chữ vật giới chỉ thu thập hảo, một lần nữa về tới trên thuyền bay. Uy, Tần trưởng lão, còn chờ cái gì nữa đâu? Tần Phá Quân một cái giật mình, mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Sở Trường Sinh cái kia trương xoáy tức giận khuôn mặt, hắn trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. đừng ngất người, trở về Vô Tung Minh. A, hảo, trở về Vô Tung Minh. Cùng với ông một tiếng, phi thuyền một lần nữa khởi động. Chương 118, bắt được ngươi. Chương 118, bắt được ngươi. Thanh Đảo Điện nghị sự trong các, mấy vị trưởng lão đang nhàn nhã uống trà. Lần này để khách tọa trưởng lão Loan Cao Hiên một người ra tay, sẽ hay không có chút quá bất cẩn. Một cái râu tóc bạc phơ trưởng lão vấn đạo, ngươi cho rằng liền Loan Cao Hiên một người? Ta lúc trước còn đặc biệt liên lạc tối tâm môn trưởng môn, cùng với ẩn sát các sát thủ. Cấp Nguyên Thanh uống một ngụm trà, gương mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhiều như vậy trọng chắc chắn, coi như cái kia Sở Trường Sinh có 9 đầu mệnh, cũng không đủ hắn sống. Trung quanh các trưởng lão nghe xong, lập tức khen tặng lên Cấp Nguyên Thanh thần cơ diệu toán. Liền tại đây một bộ vui vẻ hòa thuận thời điểm, một bóng người đụng vỡ cửa phòng, té ngã trên mặt đất. Cấp Nguyên Thanh nhìn sang, phát hiện cái kia đầy bụi đất chính là Loan Cao Hiên chân truyền đệ tử. Hắn khẽ nhíu mày, do hỏi, như thế nào chật vật thành dạng này? Loan Cao Hiên đâu? Không cùng ngươi đồng thời trở về? Sư phó hắn, sư phó hắn. Đệ tử kia lắp bắp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cấp Nguyên Thanh trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, hắn đem trong tay chén trà bỗng nhiên nện ở trên bàn, bên trong nước trà văng từ phía. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Sư phó hắn bị Sở Trường Sinh giết. Đệ tử sụp đổ hét lớn. Trung quanh các trưởng lão khi nghe đến tin tức này sau trong nháy mắt tiến tĩnh, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Hán Hải cảnh ngũ trọng cảnh Loan Cao Hiên, đường đường Thanh Đảo Điện khách tọa trưởng lão, bị Sở Trường Sinh giết đi. Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Cấp Nguyên Thanh ra mặt co quắp một cái, hắn tiện tay vung lên, một cái chân nguyên đại thủ chống rông xuất hiện, níu lấy cái kia chân truyền đệ tử cổ áo, đem hắn nâng cao đến trên không. Ta không quan tâm Loan Cao Hiên, nói cho ta biết, Sở Trường Sinh chết hay không? Đệ tử kia điên cuồng lắc đầu, một bộ không thở nổi dáng vẻ, Sở Trường Sinh hắn đã giết sư phó, còn giết tận sát các một cao thủ. Liền cái kia tồi tâm môn trưởng môn cũng bị hắn cho giết. Hô trưởng, Cấp Nguyên Thanh sắc mặt nhăn nhó, hắn tức giận đem đệ tử kia ngã ầm ầm trên mặt đất. Cho dù đệ tử kia bị nặng như thế kích đập gãy eo lưng, Cấp Nguyên Thanh cũng không có cúi đầu nhìn lên một cái. Sở Trường Sinh, ngươi ngược lại là vượt xa khỏi dự liệu của ta. Nhiều người như vậy đi chặn giết ngươi, cũng có thể nhường ngươi toàn thân trở ra. Hảo, rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn, lần tiếp theo ngươi còn có hay không vận tốt như vậy. Cấp Nguyên Thanh nhìn về phía trung quanh trưởng lão, sắc mặt xanh xám, Sở Trường Sinh phải chết. Thiên phú như thế cùng thực lực, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Nhất thiết phải đem hắn bóp chết từ trong trứng. Thế nhưng là, lớn Chu Hoàng Phòng sẽ không đứng nhìn đứng xem. Một trưởng lão sắc mặt sầu lo. Hừ, cái kia liền đi liên hệ tối tâm môn cùng ẩn sát các. Tối tâm môn chết cái trưởng môn, ẩn sát các chết mất hai cái đỉnh cấp sát thủ. Bọn hắn sẽ không im hơi lặng tiếng. Đến lúc đó chúng ta ba đại tông môn liên hợp cùng một chỗ, liền xem như Chu Triều Hoàng thất quan hệ lại như thế nào. Cấp Nguyên Thanh trong điện quang hỏa thạch liền đã làm xong quyết sách. Một bên khác, lớn Chu Hoàng trong cung. Chu Hoàng đang lật xem khẩn cấp tặng thêm tới tin nhanh. Cái kia tin nhanh bên trong mỗi một chữ hắn đều nhận biết, nhưng nối liền lại là để hắn không thể tin được. Sở Trường Sinh liên sát ba cái hãn hải cảnh, hắn rõ ràng mới hôn nguyên cảnh nhất trọng a. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt a. Chu Hoàng tại ban sơ chấn kinh sau rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, hắn gõ nhẹ mặt bàn, âm thầm tính toán. Lấy bây giờ Sở Trường Sinh thiên phú, cái kia mấy đại tông môn nhất định như ngồi bàn trông, muốn giết chi cho thông khoái. Mà cái này đúng lúc là cho Chu Hoàng cầm đao tự cơ hội. Phải biết theo thực lực không ngừng tăng thêm, cái này mấy đại tông môn tại Đại Chu Vương Chiêu dưới sự thống trị một mực cũng không an phận, dục dịch. Nhưng Chu Hoàng lại tìm không thấy lý do quang minh chính đại trừng trị bọn hắn. Mà bây giờ, bọn hắn đối với Sở Trường Sinh lên sát tâm. Đây chính là Chu Hoàng cơ hội, một cái đem những tông môn này triệt để áp đảo cơ hội. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng nhẹ nhàng phủi tay. Mấy đạo bóng đen xuất hiện ở phía sau hắn. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Phi nhanh phi thuyền trên. Đối diện một trận phi thuyền xa xa bay tới. Tần Phá Quân cảnh giác ngẩng đầu, sau đó trên mặt đã lộ ra nụ cười, là tông chủ phi thuyền. Hai khung phi thuyền chậm rãi dừng lại. Đông Dương Vân thu hồi phi thuyền, đi tới Sở Trường Sinh bên cạnh. Còn tốt, còn tốt. Ta vừa nghe nói ngươi từ Hoàng Đô trở về U Châu, liền một đường chạy tới, còn tốt kịp thời, không có xảy ra chuyện. Đông Dương Vân thở dài một hơi. Sở Trường Sinh nhưng là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Ngược lại là một bên Tần Phá Quân có chút lúng túng, hắn nhìn xem Đông Dương Vân, nhỏ giọng nói, tông chủ, kỳ thực, trên đường Sở Trường Sinh đã cùng những cái kia chặn giết giả đánh một trận. A, phải không? Đông Dương Vân quay đầu, trên dưới quan sát tỉ mỉ Sở Trường Sinh một phen, thấy hắn trên thân không có vết thương, liền mở miệng nói, xem ra bọn hắn vẫn là xem nhẹ ngươi, cũng không biết ngươi đột phá đến hôn nguyên cảnh tin tức. Bằng không mà nói, xuất động mấy cái hãn hải cảnh cường giả, ngươi vẫn là rất nguy hiểm. Nghe Đông Dương Vân mà nói, Tần Phá Quân biểu tình trên mặt quỷ dị hơn. Hắn ho khan một tiếng, cắt đứt Đông Dương Vân mà nói, tiếp đó một mặt lúng túng nói, cái kia, tông chủ, trên đường chặn giết Sở Trường Sinh chính là hãn hải cảnh. Cái gì? Vậy các ngươi là thế nào trốn ra được? Đông Dương Vân một mặt chấn kinh. Hai cái hôn nguyên cảnh còn có thể từ hãn hải cảnh trong tay đảo tàu sao? Ách, không có trốn. Sở Trường Sinh một người đem bọn hắn giết hết. A, Đông Dương Vân cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Hắn quay đầu, lại độ xem xét cẩn thận một phen Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh chỉ có hôn nguyên cảnh nhất trọng tu vi. Ngươi nói cho ta biết hắn đã giết hãn hải cảnh. Là ba cái hãn hải cảnh ngũ trọng cường giả, phân biệt đến từ ẩn sắc các, tối tâm môn cùng thanh đào điện. Tần Phá Quân nói bổ sung. Đông Dương Vân triệt để trợn tròn mắt. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân xuất hiện sụp đổ. đây chính là ba cái đại môn đại tông hán hải cảnh ngũ trọng, liên thủ lại thậm chí có thể đem Vô Tung Minh san bằng. Mạnh mẽ như vậy thực lực, cư nhiên bị Sở Trường Sinh một cái giết hết. Là thế giới này điên rồi, hay là hắn Đông Dương Vân điên rồi? Đang lúc Đông Dương Vân còn ở vào trong rung động, chưa có lấy lại tinh thần lúc đến, lại một trận phi thuyền chạy nhanh đến. Là nộ diễm môn người. Tần Phá Quân hô lớn. Ha ha ha. Bây giờ mới phát hiện. Chập. Ta Thiên Thủy âm thanh từ trước kia trên thuyền bay truyền đến. Ngay sau đó, nộ diễm môn chân truyền đệ tử từ trên thuyền bay từng cái đi ra, đem bong tàu chen lấn lít nha lít nhít. Lập tức, một cố cường đại cảm giác gáp bách truyền đến. Sở Trường Sinh, cuối cùng để ta bắt được ngươi. Ta Thiên Thủy nở nụ cười gằn. Chương 119. Quy xuống, có thể sống chương 119, quy xuống, có thể sống chúng ta lâu như vậy, cuối cùng chờ đến cái này cơ hội ngàn năm một thở. Bây giờ, ngươi cho ta thành thành thật thật quy xuống, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Ta Thiên Thủy một cước giẫm ở cái kia phi thuyền biên giới, trên thân tản mát ra một câu ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Trung quanh chân truyền đệ tử cùng trưởng lão cũng tại hò hét, vì hắn góp phần trợ uy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Sở Trường Sinh, ngươi mọc cánh có thoát, vì tăng tả đạo sư minh báo thủ. Ta nộ diễm môn đi qua chịu có đủ, hôm nay liền muốn toàn bộ đòi lại. Hừ. Đông Dương Vân ngăn tại Sở Trường Sinh cùng Tần Phá Quân trước người, quát lạnh một tiếng. Ta Thiên Thụy, ta khuyên ngươi đừng quá mức làm cản. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta không thành. Ha 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 ha. Ta Thiên Thụy nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, hắn cặp kia tràn đầy sát ý ánh mắt từ Sở Trường Sinh ba người trên thân vừa đi vừa về, lời nói hình như có vô tận âm hàn. Đông Dương Vân a, Đông Dương Vân, nghĩ không đến ngươi sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Ngươi bất quá là một cái cùng ta không sai biệt lắm thực lực hán hải cảnh tam trọng, mà phía sau của ngươi, một cái hôn nguyên cảnh nhất trọng Sở Trường Sinh, lại thêm một cái hôn nguyên cảnh trưởng lão. Đằng sau ta hôn nguyên cảnh số lượng là các ngươi nhiều gấp 10. Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Lấy cái gì cùng ngươi đánh? Sở Trường Sinh mở miệng. Hắn đẩy ra ngăn tại trước người mình Đông Dương Vân, chậm rãi đi tới đầu thuyền vị trí. Hắn nhìn chăm chú đối diện trên thuyền bay nộ diễm môn chúng người, lộ ra một cái mỉm cười. Ta một người, liền có thể đánh các ngươi toàn bộ. Ha 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 ha. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói muốn đánh chúng ta một thuyền người. Ta nhìn cái này Sở Trường Sinh chính là điên rồi, một cái chỉ là hôn nguyên cảnh nhất trọng, thật đem mình làm cái nhân vật. Liên tiếp tiếng cười nạo từ nộ diễm môn chúng người cái kia truyền đến. Nhưng Sở Trường Sinh đối mặt dạng này giễu cợt, chỉ cảm thấy là một đám ếch ngồi đáy giếng tại ba ba gọi bậy. Hắn tiện tay rút ra bên hông linh kiếm, hướng về phía cái kia ồn ào nộ diễm môn chúng người chém xuống. Cuồng bạo kiếm khí phun ra ngoài, trực tiếp chém vào cái kia nộ diễm môn phi thuyền trên. Chỉ nghe ken một tiếng, cái kia phi thuyền kèm theo pháp trận phòng ngự kích phát, to lớn một cái nửa trong suốt vòng bảo hộ đem trên thuyền bay phía dưới tả hữu bao bọc vây quanh. Sở Trường Sinh cơ ra kiếm khí đâm vào vòng bảo hộ kia phía trên, trực tiếp đưa tới một hồi kịch liệt chấn động. Ha 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 ha. Lại có thể có người tính toán công kích ta nộ diễm môn phi thuyền. Ngươi biết cái này phi thuyền pháp trận phòng ngự là cái gì cấp bậc sao? Ta Thiên Thụy nhìn xem Sở Trường Sinh động tác, nhịn không được cười to lên. Cái này phi thuyền pháp trận phòng ngự, liền xem như hãn hải cảnh cường giả tới, cũng muốn trên hoa một đoạn thời gian mới có thể đánh vỡ. Ngươi một cái hôn nguyên cảnh nhất trọng, tại cái này làm xuân thu lại mộng đâu? Nghe Ta Thiên Thụy miệng ai, nhìn lại nộ diễm môn chúng người cái kia chỉ chói chói bộ dáng, Sở Trường Sinh chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra một tia vi diệu đủ cười. Nay liền giống như là tại động vật trong vườn gặp ưa thích la hoàng con khỉ đồng dạng. Bọn hắn la to sẽ chỉ làm người cảm thấy chơi vui. Gặp Sở Trường Sinh chưa hồi phục, nộ diễm môn người chế giễu lớn tiếng hơn. Nhưng rơi vào Sở Trường Sinh trong mắt, đây bất quá là hài hước hí kịch biểu diễn thôi. Đi, siếc khỉ ta cũng nhìn đủ. Xem ở các ngươi khổ cực như vậy phân thượng, sẽ đưa các ngươi thống khoái a. Sở Trường Sinh cười nhạt một tiếng, sau đó kinh khủng kiếm ý tụ tập tại hắn trên linh kiếm. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Cuồn phong gào thét giống như lao đồng dạng, không ngừng cắt chém tại phi thuyền hộ thuẫn phía trên, phát ra rợn người tiếng ma sát. Một cái nộ diễm môn hỗn nguyên cảnh trưởng lão muốn ra vòng bảo hộ tìm kiếm cái này cương phong hư thực, nhưng hắn vừa duỗi ra một cánh tay, ngay tại trong nháy mắt bị cái kia cương phong xoắn thành mảnh vỡ. Bản thân hắn thậm chí cũng không có phản ứng lại. Thẳng đến 3 giây đi qua, trưởng lão này mới ôm mình tay cụt ngã trên mặt đất phát ra thê lương kêu rên. Trung quanh những cái kia nộ diễm môn chân truyền cùng các trưởng lão mắt thấy hết thảy, bây giờ trên mặt của bọn hắn không còn là chế giễu, mà là một cố khó mà miêu tả sợ hãi. Cái này Sở Trường Sinh không phải hỗn nguyên cảnh nhất trọng sao? Vì cái gì có thể có như thế cường đại kiếm ý? Ta Thiên Thụy cũng là một mặt nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh. Không có khả năng. Ngươi một cái hôn nguyên cảnh, làm sao lại có thực lực như vậy? Không có khả năng. Đừng nóng đội, chuyện không thể nào, còn rất nhiều. Bích không kiếm, thứ hai, Lược Vân Thiên. Cùng với Sở Trường Sinh quát khẽ một tiếng. Ở trên bầu trời trắng mây như đến cuốn rèm châu đồng dạng, từ trên bầu trời nghiêng đổ xuống. Cái kia bị đại lượng cương phong suy yếu đi qua phòng ngự hộ thuẫn, tại mạnh mẽ như vậy dưới thế công, trực tiếp bắt đầu vỡ vụn. Dầm dạp chằng chịt như mạng nện khe hở xuất hiện ở trên thuyền bay các ngóc ngách. Giang giác. Giang giác. Tại cái kia kinh khủng tiếng vỡ vụn bên trong, nộ diễm môn trên thuyền bay phòng ngự hộ thuẫn bị trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Những đệ tử kia cùng các trưởng lão ngơ ngác nhìn đầy trời hình quang, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Oanh! Phi thuyền bị chặn ngang chặt đứt, giống như rơi xuống lưu tình, từ không trung là úp. Bất quá thoáng qua công phu, cái kia cắt thành hai nửa phi thuyền liền trọng trọng nện xuống đất, lập tức bạo khởi một hồi ngập trời ánh lửa. Vô số kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết từ trên thuyền bay truyền đến. Túi đầu nhìn lại, không ít người bị phi thuyền đập trở thành bột não. mà số ít vận khí tốt cũng ở đây cường đại xung kích phía dưới mất đi lại độ chiến đấu năng lực. Sở Trường Sinh cư cao lâm hạ nhìn xem đám người này, ánh mắt không ngừng ở trong đó đi tuần tra, tìm kiếm lấy Tả Thiên Thụy vị trí. Biến mất, vẫn là nói chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người đen nhánh ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Trường Sinh định nhãn nhìn lại, phát hiện đó là một trận cỡ nhỏ phi thuyền, trên thuyền bay có một cái quen thuộc bóng lưng, rõ ràng là Tả Thiên Thụy. Tại phát hiện Sở Trường Sinh thực lực có thể xé nát phi thuyền phòng ngự hộ thuẫn sau, Tả Thiên Thụy liền biết sự tình không đúng. Vì thế hắn đặc biệt lựa chọn phi thuyền rơi vỡ cái này hỗn loạn nhất thời khắc chạy trốn. Đáng chết. Sở Trường Sinh tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Nhìn bộ dạng này, phải ít nhất hắn hải cảnh mới có thể đối phó hắn. Trên thuyền bay, Tả Thiên Thụy một bên hướng về tông môn phương hướng chạy trốn, một bên quay đầu không ngừng cảnh giác, rất sợ bị đuổi kịp. Chờ ta trở lại tông môn, ta liền đem lão tổ tông quát lên. Có lão tổ tông trợ giúp, cái này Sở Trường Sinh liền triệt để không đường có thể trốn. Tả Thiên Thụy cắn răng, biểu tình trên mặt dị thường và mẹo. Những cái kia nộ diễm môn chân truyền đệ tử cùng các trưởng lão tiếng kêu rên đứt quãng truyền đến trong tai của hắn, để hắn tâm không ngừng nhỏ máu. Cái này một số người đều là nộ diễm môn căn cơ. Hôm nay liền toàn bộ bị ở Sở Trường Sinh trong tay. Nhìn xem đi xa Tả Thiên Thụy, Đông Dương Vân vừa mới chuẩn bị đuổi theo, liền bị Sở Trường Sinh ngăn lại. Chớ nóng đội truy, trước hết để cho hắn biệt binh. Tiết kiệm ta đến lúc đó từng cái đi tìm. Chương 120. Chật vật chạy trốn chương 120, chật vật chạy trốn vũ châu bầu trời, hai chiếc phi thuyền như là cỗ sao trời sẽ qua. Ở phía trước là Tả Thiên Thụy, hắn mặt mũi tràn đầy chật vật, thỉnh thoảng quay đầu quan sát đến hậu phương phi thuyền cùng mình khoảng cách. Cái kia gương mặt sợ hãi, cho dù ai tới cũng sẽ không tin tưởng đây là vũ châu tứ đại tông môn một trong nội diễm môn tông chủ. Ở phía sau thoải mái nhàn nhã nhưng là Sở Trường Sinh, hắn ngồi phi thuyền chính là lúc trước từ Thái Hư cảnh cường giả giới chỉ bên trong tìm kiếm đi ra ngoài. Vô luận là tốc độ, vẫn là khác mỗi phương diện, cũng là nghiền ép Tả Thiên Thụy trước kia tiểu phi thuyền tồn tại. Nhưng Sở Trường Sinh cũng không đội mở ra đuổi kịp Tả Thiên Thụy, tại hắn tận lực dưới sự khống chế, hắn thao túng phi thuyền một mực cùng Tả Thiên Thụy duy trì khoảng cách nhất định. Về phần hắn vì cái gì làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tất nhiên muốn hủy diệt nộ diễm môn, cái kia liền toàn bộ tông môn lực lượng dự bị cũng cùng nhau rút lên, đem toàn bộ nộ diễm môn triệt để chôn tại bên dưới phế tích. Ôm tâm tư như vậy, Sở Trường Sinh một mực theo đôi Tả Thiên Thụy đi tới nộ diễm môn trước sân môn. Nộ diễm môn tông môn tọa lạc tại ba hòn núi lớn trung ương, quần sơn vần quanh, có thể nói là dễ thủ khó công chi địa. Tả Thiên Thụy dùng tốc độ cực nhanh bọt vào trong tông môn, đồng thời hướng thẳng đến một cái mây mù vòng đỉnh núi phóng đi. Tại đỉnh núi kia vị trí có một tòa giam cầm tiểu viện, còn chưa đi đến trước cửa, trong tiểu viện liền truyền đến một hồi bất mãn nói nhỏ. Lão phu đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần tại lão phu thanh tu thời điểm tới quấy rầy. Thanh âm kia thương cầu hữu lực, hoàn toàn nghe không ra một điểm già yếu dấu hiệu. Tả Thiên Thụy phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lớn tiếng tố, lão tổ tông a, không phải ta muốn làm phiền ngươi, thật sự là không có cách nào. Ngài nếu là lại không ra tay mà nói, chúng ta tông môn liền muốn hủy diệt. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta nội diễm môn chính là ưu châu tứ đại tông môn một trong, thế lực nào không có mắt như vậy? Tiếng nói vừa ra, một người mặc cũ kỹ đã bảo, toàn thân tiên khí lung lay lão giả đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn nhìn vẻ mặt vết máu, chật vật không dứt Tả Thiên Thụy, nhịn không được nhíu mày. Hừ, thực sự là to gan lớn mật. Đi, đem trong tông môn trưởng lão và chân truyền nhóm toàn bộ triệu tập tới. Lão phu yên lặng lâu như vậy, thật sự cho rằng lão phu chết không thành. Nói, là tông môn nào không có mắt như vậy? Tả Thiên Thụy ngẩng đầu, có chút lúng túng nói, không phải một cái tông môn, là một người. Một người? Lão giả nghe xong sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tả Thiên Thụy, có phải hay không là ngươi tại bên ngoài trêu chọc phải một cái thái hư cảnh cường giả? Không phải Tả Thiên Thụy cảm giác mình đã không mặt mũi nói nữa. Không phải? Lão giả cảm thấy có chút kỳ quái, đó là hãn hải cảnh. Không đối với, liền xem như hãn hải cảnh cựu trọng tu vi, cũng không đến nỗi nhường ngươi chật vật thành dạng này. Ngươi đến cùng trêu chọc ai? Đang lúc Tả Thiên Thụy không biết đáp lại như thế nào lúc, một đạo mang theo nụ cười giễu cợt âm thanh tại bên cạnh hai người vang lên, đương nhiên là trêu chọc ta. Tả Thiên Thụy một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào Sở Trường Sinh vậy mà xuất hiện ở bên cạnh mình. Hắn vừa định muốn đối lão giả kia ra hiệu, đã nhìn thấy lão giả trước tiên hắn một bước mở miệng, một cái hỗn nguyên cảnh nhất trọng tiểu hòa nhi. Ngươi là cường giả kia đệ tử? Đệ tử? Ha 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 ha. Sở Trường Sinh cười ha hả, sau đó ánh mắt trở nên băng lãnh, lão đầu, ta lại cùng ngươi nói một lần, muốn hủy diệt nộ diễm môn chính là ta. Lão giả nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hắn đưa tay phải ra chỉ hướng Sở Trường Sinh, liền ngươi. Tiểu hòa nhi, ta xem là ngươi bị hóa điên còn lời còn chưa nói hết. Một đạo lăng lợi kiếm quang thoáng qua. Ngay sau đó, một đầu tay cụt lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Sở Trường Sinh tay phải đỡ vào kiếm, nhìn xem trước mặt tay cụt lão giả, mỉm cười, bây giờ nhận rõ ràng thực tế sao? Một cái chỉ là hãn hải cảnh ngũ trọng, cũng dám ở trước mặt của ta ngân ngân sổ loạn. Lão giả kia ngơ ngác nhìn chính mình tay cụt, lại cúi đầu mắt nhìn chính mình trống rông cánh tay phải. Sau một lát mới phản ứng được, một cỗ đau đớn hôn tạp cảm xúc phẫn nộ xông lên trong lòng của hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Trên người lão giả khí thế trong nháy mắt của bạo. Trong núi tầng mây bị cái này khí tức mạnh mẽ lôi kéo, tạo thành một cơn lốc xoáy. Toàn bộ nộ diễm môn bầu trời, mây đen bao phủ, hình như có mưa rào xối xả. Một bên Tả Thiên Thụy thấy thế cũng là rút ra bên hông trường đao, xa xa nhắm ngay Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, phải không? Sở Trường Sinh nắm chặt linh kiếm chuôi kiếm, lui về sau một bước, phản rút ra linh kiếm. Chỉ một thoáng, ngập trời kiếm quang che đậy hết thảy. Ta Thiên Thụy chỉ cảm thấy trước mặt mình một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ khác. Đợi cho hắn khôi phục thị lực lúc, cái kia linh kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Trong ngay mắt, Ta Thiên Thụy lông tơ dựng thẳng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía lao tổ của mình tông, lên tiếng kêu cứu, "Lão tổ tông!" Cứu lời còn chưa nói hết thì im lặng. Tại Tà Thiên Thụy trong tầm mắt, một bộ thi thể phân ly thi thể đang nằm té ở bên chân của hắn. Lão tổ tông cái kia chết không nhắm mắt, ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn, dường như đang hỏi thăm hắn đến tuột cùng trêu chọc một cái quái vật gì. "Ta đầu hàng, đừng có giết ta." "Không nên giết Tà Thiên Thụy." Lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Đợi cho ánh mắt không còn lắc lư lúc, hắn nhìn thấy một cái không đầu cơ thể đứng ở tại chỗ. Nhìn cái kia quần áo, tựa hồ chính mình đây là chết. Nhìn xem trên đất hai cô thi thể, Sở Trường Sinh tùy ý vung vậy một chút linh kiếm. Đầu kiếm phía trên dính máu tươi lập tức bị toàn bộ vung đến trên đồng cỏ, lần nữa khôi phục chân bóng. Sở Trường Sinh không lưng đem hai người chữ vật giới chỉ nhặt lên, sau đó quay đầu nhìn về phía chân núi Nội Diễm môn. Bây giờ, môn nội hết sức vắng vẻ, chỉ có chút ít nội ngoại môn đệ tử đang đi lại. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không biết mình tông môn muốn đối mặt hủy diệt tai ương. Hôm nay, liền để Nội Diễm môn biến mất ở trong lịch sử a. Sở Trường Sinh hai tay cầm kiếm, toàn thân chân nguyên cùng kiếm ý toàn lực bộc phát. Lập tức, một đạo kinh khủng kiếm mang đâm thủng vân tiêu. Bích không kiếm, lung trung tước, lược vân tiên, nghiêm giang hải, ba đạo kiếm mang toàn lực mà ra, trọng trọng chạm kích tại cái kia ba hòn núi lớn phía trên. Một khắc này, núi đá phảng phất bị nhen lửa, nham thạch nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ sơn phong bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất đại địa đều sẽ bị xé rách. Tại Nội Diễm môn các đệ tử hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, cái kia ba hòn núi lớn ngọn núi từ giữa đó nứt ra tới, cực lớn hòn đá như là thác nước trút xuống, cây cối bị nổ tận gốc. Kèm theo sơn băng địa liệt tiếng vang, toàn bộ sơn phong ầm vang ngã xuống đất. Đã từng phồn hoa Nội Diễm môn, bây giờ lại bị quần quần đất đá bao phủ, triệt để hóa thành một vùng phế tích.